Trần Mặc đi ra cửa trường học, cố ý hướng ven đường tĩnh lặng địa phương đi trước, chờ đi tới hai khỏa cây tùng trung gian, Trần Mặc dừng lại. Ngươi đi theo ta làm gì? Xoay người nhìn An Khả Duyệt, Trần Mặc nhàn nhạt hỏi. An Khả Duyệt mi mục như họa, mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn để lộ ra cùng nàng tuổi tác không tương xứng nghiêm túc, nhìn Trần Mặc, hơi có chút tức giận. Ta không biết ngươi là dùng thủ đoạn gì lừa gạt Yên Nhi cảm tình, nhưng là coi như Yên Nhi khuê mật ta phải nhắc nhở ngươi một câu, nếu như trong lòng ngươi thật là Yên Nhi được, rồi mời ngươi cách xa nàng một chút. Ngươi, căn không xứng với nàng. Nhìn mặt đầy nghiêm túc An Khả Duyệt, giống như một thầy đồ sửa chữa phạm sai lầm học sinh, Trần Mặc trong lòng trong nháy mắt giận dữ. Nhưng là nhớ tới An Thúc Thúc kiếp trước đối với chính mình chiếu cố, Trần Mặc lại cố đè xuống trong lòng tức giận, giận quá thành cười, thật sao? Vậy ngươi nói một chút ta nơi nào không xứng với nàng? An Khả Duyệt cười lạnh một tiếng, mang theo chút khinh thường nói, ta biết ngươi rất có thể đánh, còn nhận biết một ít không nổi người, nhưng là những thứ này chỉ có thể cho ngươi ở trong trường học phong quang nhất thời, một khi bước vào hình thái xã hội ngươi liền một cái công việc đàng hoàng có lẽ cũng không tìm tới, ngươi lấy cái gì cho Yên Nhi hạnh phúc? Ta biết ngươi có một tốt mẹ, có lẽ ngươi có thể tiếp lấy Mỹ Hoa tập đoàn, nhưng là lấy ngươi năng lực để tay lên ngực tự hỏi ngươi có thể đủ trưởng khống lớn như vậy công ty sao? Mà Yên Nhi thân phận cùng bối cảnh ngươi căn không tưởng tượng nổi cường đại bao nhiêu, coi như là Mỹ Hoa tập đoàn ở Yên Nhi người sau lưng trong mắt cũng là nhỏ nhặt không đáng kể. Ngươi với Yên Nhi chung một chỗ chỉ sẽ liên lụy nàng. Thừa dịp bây giờ hai người các ngươi cảm tình còn không thâm, sớm kết thúc một chút đoạn này nghiệt duyên, đối với ngươi cùng Yên Nhi là tối kết quả tốt. Chương 188, ta dõi mắt vũ trụ tinh không. Nghe được An Khả Duyệt phân tích rõ ràng mạch lạc, Trần Mặc khí nghẹn ngào cười ra. Dưới mắt đã là trạng vạng tối. Một vệt chiều tà ánh chiều tà xuyên thấu qua hai khỏa cây tùng giữa thời gian rảnh rỗi, rơi vãi chiếu vào Trần Mặc trên mặt, cho Trần Mặc dắt lên một tầng hào quang vàng óng. Trần Mặc thần sắc có chút trang trọng nghiêm túc, như một người chân chính thần. Trong mắt của ta ngươi những thứ này tự cho là đúng lý luận thật là chó má vô dụng. Không nói trước ta theo Yên Nhi giữa quan hệ cũng không phải là ngươi nghĩ như vậy, coi như ta thật theo đuổi Yên Nhi vậy thì như thế nào? Trong miệng ngươi những cái được gọi là cường đại thân phận bối cảnh, trong mắt của ta không đáng giá một đồng. Ngươi cái gọi là nặng nề trở ngại với ta mà nói chẳng qua là nhất kiếm liền có thể giải quyết vấn đề. Trong mắt ngươi chỉ nhìn thấy những cái được gọi là tài sản quyền lợi cùng địa vị, ngươi làm sao biết ngươi coi trọng nhất những thứ này với ta mà nói thật ra thì giống như ra dưới. Ngươi nhãn giới nhất định ngươi đời này chỉ có thể ở hồng trần trong thế tục chìm chìm nổi nổi, mà ta đã sớm roi mắt vũ trụ tinh không. Ngươi cảm thấy một người với một cái thần giá trị quan sẽ như thế sao? Thật xin lỗi, ngươi và ta là hai cái thế giới người. Xin đừng dùng ngươi kia con kiến hôi ánh mắt để cân nhắc ta. Trần Mặc thanh âm băng lãnh vô tình, giống như trên chín tầng trời chuyển tới, mang theo coi trời bằng vùng thái độ hung hăng đánh thẳng vào An Khả Duyệt linh hồn. Ngươi nhãn giới nhất định ngươi đời này chỉ có thể ở hồng trần trong thế tục chìm chìm nổi nổi, mà ta đã sớm roi mắt vũ trụ tinh không. Ngươi cảm thấy một người với một cái thần giá trị quan sẽ như thế sao? Ngươi và ta là hai cái thế giới người, xin đừng dùng ngươi kia con kiến hôi ánh mắt để cân nhắc ta. Trần Mặc nén giận nói ra lời không đứng ở An Khả Duyệt bên thai vang vọng, câu câu chu tâm, đả kích An Khả Duyệt tôn nghiêm mất hết. Nàng nhưng mà thế tục giới bên trong, quân quận hồng trần trong một người bình thường tiểu cô nương, còn có chút ái mộ hư vinh, nàng nhân sinh quan giá trị quan thế giới quan cũng sớm đã nhất định, đời này cũng giới hạn ở một tòa thành thậm chí một cái quốc chi bên trong. Mà Trần Mặc nhưng là trải qua 600 năm tuế nguyệt, ngao du vũ trụ tinh không, dám với tinh không vạn tộc đối kháng hóa thần cảnh đại tu sĩ. Kiếm trảm nhật tháng. Quyền diệt tinh thần, thiên tái bất diệt, vạn cổ trường tồn. Hai người căn không phải là một thế giới người. Cho nên An Khả Duyệt nhìn chúng hết thảy, ở Trần Mặc vị này tu tiên giả trong mắt, khí như tệ lý. Nhìn Trần Mặc đã đi xa bóng lưng, An Khả Duyệt hai quả đấm nắm chặt, hàm răng gắt gao cắn môi, mặt đầy không cam lòng. Trần Mặc, ta không biết ngươi kết quả có cái gì không muốn người biết lá bài tẩy, nhưng là ngươi không nghe ta khuyên cáo, một ngày nào đó sẽ hối hận. Ngươi nhiều nhất bất quá là một mấy trăm triệu tập đoàn công ty lão tổng nhi tử, vĩnh viễn sẽ không biết Yên Nhi bối cảnh đáng sợ đến cỡ nào. Trần Mặc trở lại thành trung thôn sân nhỏ, Yến Khuynh Thành đang ở trong sân yên lặng đứng, ô tóc đen dài, bạch y lìa tuyệt thế. Thấy Trần Mặc trở lại, Yến Khuynh Thành có chút không mình hành lễ, thiếu chủ. Càng với Trần Mặc tiếp xúc lâu, Yến Khuynh Thành đối với Trần Mặc lại càng phát cung kính, đi theo Trần Mặc mấy ngày nay, để cho Yến Khuynh Thành tính cách đại biến, hoặc có lẽ là để cho Yến Khuynh Thành khôi phục chân thật nhất chính mình. Nàng là một cái không cam lòng bình thường nữ hải, cũng là một cái không cam lòng bị vận mệnh trói buộc kỳ nữ tử, là chống lại vận mệnh, nàng có thể buông tha tôn nghiêm thậm chí hy sinh hết thể bái sư Trần Mặc. Nàng Mỹ làm say lòng người, cũng quật cường làm cho đau lòng người. Bất quá muốn nghịch thiên cải mệnh, lại nói dễ dàng sao? Cần bỏ ra còn thiếu rất nhiều. Nếu là người người cũng có thể tùy tiện thay đổi vận mệnh, đây chẳng phải là người người có thể nghịch tiên. Trần Mặc gật đầu một cái, nhàn nhạt nói, không cần đa lễ. Sau đó đi vào gian phòng của mình. Trong trường học sự tình Trần Mặc căn không để ở trong lòng, một tiến vào phòng, hắn liền hoàn toàn từ bỏ bên ngoài, bất luận cái gì đều không cách nào loạn hắn chút nào tâm thần. Trần Mặc ở tu tiên vạn tộc công pháp bên trong sàng lọc, tìm một bộ thích hợp Yến Khuynh Thành tu luyện đạo pháp, sau đó kết hợp trái đất võ đạo giới vũ kỹ, sửa đổi ra một bộ Thiên Phượng kiếm quyết. Bộ này kiếm quyết uy lực không thua với Trần Tùng Tử Thiên Huyền Ba Quyền, bất qua Yến Khuynh Thành muốn tu luyện, còn cần một thanh kiếm. Lấy Trần Mặc nhãn giới, những thứ kia phàm tục bảo kiếm Trần Mặc căn coi thường, nếu phải cho, nhất định phải cho tốt nhất. Trần Mặc từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra kia nửa đoạn nhân tiên xương đùi, chuẩn bị đem chặn nhân tiên xương đùi chế tác thành một cây đoạn kiếm, đưa cho Yến Khuynh Thành. Nhân tiên chi cốt, trải qua thiên kiếp tẩy lễ, lại được đến thể linh lực dựng dưỡng, có thể so với thế gian này cứng rắn nhất thép ròng, dùng để luyện chế thành một thanh kiếm, tuyệt đối là thần binh lợi khí. Bất quá trước đó Trần Mặc phải đem người tiên chi cốt ẩn chứa linh lực hấp thu, nếu không lấy Trần Mặc bây giờ thực lực, căn không cách nào luyện chế. Trần Mặc tiếp tục dùng nhân tiên chi cốt cùng những ngọc thạch kia dựng dưỡng Trảm Thiên kiếm, chờ đến nhân tiên chi cốt linh lực hao hết, chính là cho Yến Khuynh Thành luyện chế đoạn kiếm thời điểm. Kỷ niệm ngày thành lập trường chấm dứt ngày thứ hai, Võ Châu một cao bọn học sinh vỡ tổ. Rất nhiều lớp học cũng đang thảo luận một đề tài, đó chính là Mộ Dung Yên Nhi lại bị Trần Mặc tên phế vật kia ngâm, cưa, đi. Trần Mặc chỗ lớp 12 ban 6, Lâm Đào đã bị đuổi, Lâm Gia cũng bị Sở Văn Hùng nhổ tận gốc, ảo não rời đi Võ Châu. Nhưng là, Chính Nguyên Hạo vẫn còn, như cũ nắm giữ nhóm lớn tùy tùng. Hạo ca, thật không nghĩ tới, Mộ Dung Hoa Khôi của trường lại bị Trần Mặc tên phế vật kia lừa gạt tới tay. Đáng tiếc ca. Một tên tiểu đệ mặt đầy tiếc hận nói. Chính Nguyên Hạo thâm mưu viễn lự, hắn vẫn luôn đang đeo đuổi An Khả Duyệt, tự nhiên biết An Khả Duyệt khuê mật Mộ Dung Yên Nhi có bao nhiêu cao ánh mắt. Nhưng là ngày hôm qua loại tình huống đó, liền hắn đều không phân rõ Mộ Dung Yên Nhi đến cùng là đúng hay không đối với Trần Mặc động tình. Chính Nguyên Hạo trước mắt Phương Chấu ngồi như có điều suy nghĩ An Khả Duyệt, thấp giọng nói, sau này khác ở sau lưng nghị luận Mộ Dung Yên Nhi sự tình, có thể Duyệt sẽ mất hứng. Vậy tiểu đệ cười hắc hắc, gật đầu nói, được, ta minh bạch. Lớp 12 năm ban, Hoa Ngự Phong mặt đầy chán trường ngồi tại chỗ, nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người. Hoa thiếu, Mộ Dung Hoa Khôi của trường cao ngạo như vậy một người. Làm sao lại với Trần Mặc tên phế vật kia nói yêu thương đây? Nàng mù mắt sao? Một tên tiểu đệ thay Hoa Ngự Phong bất bình dùm. Bên cạnh khác một tên tiểu đệ cũng tức giận nói, ta cảm thấy được chỉ có Hoa Thiếu mới có thể xứng với Mộ Dung Hoa Khôi của trường. Ngày hôm qua Hoa Thiếu với Mộ Dung Hoa Khôi của trường một cái đánh đàn một cái khiêu vũ không phải là phối hợp rất tốt sao? Mộ Dung Hoa Khôi của trường làm sao lại bỗng nhiên đầu nhập Trần Mặc ôm trong ngực đây? Nghe được câu này, Hoa Ngự Phong sắc mặt càng thêm khó coi. Bên cạnh một tên tiểu đệ nhất thời ở dưới mặt bàn mặt đạp cái này nói chuyện không có mắt tiểu đệ một cước, đặc biệt sao không phải là Na Hồ Bất Khai để Na Hồ sao? Hoa Thiếu, ngươi đừng thương tâm, ta tin tưởng Mộ Dung Hoa Khôi của trường nhưng mà nhất thời hồ đồ, bị Trần Mặc tiểu tử kia hoa ngôn xảo ngữ lừa dối, muốn không bao lâu nàng sẽ thấy rõ, chỉ có Hoa Thiếu mới là nàng có thể dựa vào người. Lớp 12 lớp 2, một người vóc dáng cao gầy, da thịt trắng nõn nữ hài, mặt đầy cơ cười nhạo nói, thật không nghĩ tới. Mộ Dung Yên Nhi lại thích một cái phế vật, vẫn còn ở kỷ niệm ngày thành lập trường thượng đầu hoài tống bão, thật là chết cười ta. Cô bé này kêu cho phép doanh doanh, là Võ Châu một cao trừ bị Hoa Khôi của trường, một mực thích Hoa Ngự Phong, nhưng là Hoa Ngự Phong lại đối với Mộ Dung Yên Nhi một khối tình si. Vì vậy cho phép doanh doanh liền ghi hận thượng Mộ Dung Yên Nhi, lần này thấy Mộ Dung Yên Nhi đầu nhập Trần Mặc ôm trong ngực, nàng liền bắt đầu hỏi thăm Trần Mặc tài liệu cặn kẽ. Khi biết được Trần Mặc chính là cái đó Võ Châu một cao thành tích cuộc thi liên tục 3 năm thứ nhất đếm ngược phế vật lúc, cho phép doanh doanh nhất thời cảm thấy Mộ Dung Yên Nhi ánh mắt không gì hơn cái này. Chương 189, mời. Giáo học lâu phía trước dưới bóng cây trên ghế dài, mặc đạm lam quần áo Dương Thiến Thiến mặt đầy buồn rầu, nhìn bên người cao lớn đẹp trai Trương Hiển kinh ngạc hỏi ngươi nói Mộ Dung Yên Nhi có phải hay không điên? Nàng làm sao lại vừa ý Trần Mặc tiểu tử kia đâu? Dương Thiến Thiến cảm thấy, Trần Mặc trừ tương đối có thể đánh ra. Đòi tiền không có tiền, dáng dấp cũng không xoái, căn chính là cái gì cũng sai mà. Trương Hiển một tay nâng bóng rổ, tùy ý ở đầu ngón tay chuyển một vòng, cười hát hát nói, có thể là bị Trần Mặc biểu hiện ra bất phàm lừa dối, không liên quan, muốn không bao lâu nàng liền sẽ rõ ràng tới. Hơn nữa ta nghe nói Diệp Thiên Linh phải trở về đến, nếu như Diệp Thiên Linh nghe nói kỷ niệm ngày thành lập trường sự tình, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Trần Mặc, hai người một đôi so với, Mộ Dung Yên Nhi nhất định có thể phân biệt ra được Trần Mặc chính là một phế vật. Tự nhiên cũng sẽ không ở thích hắn. Dương Thiến Thiến kinh ngạc nói, Diệp Thiên Linh. Hắn không phải đi trưởng quân đội sao? Bây giờ trở về tới làm chi? Trương Hiển trên mặt lộ ra một vẻ hâm mộ, nghe nói hắn bây giờ đã vào một nhánh lá bài chủ chốt bộ đội đặc chủng, bây giờ coi như là áo gấm về làng đi. Lợi hại như vậy. Dương Thiến Thiến lẽ lưỡi, nàng thường xuyên nhìn một ít đặc chủng binh vương tiểu thuyết, liên quan tới đặc chủng binh các loại tin đồn, đã để cho nàng cực kỳ sùng bái những thứ kia cường đại đặc chủng binh, mà lá bài chủ chốt đặc chủng binh há chẳng phải là còn lợi hại hơn. Chờ hắn trở lại, Trần Mặc tiểu tử kia chết chắc. Trương Hiển mặt đầy vẻ chờ mong, nóng lòng nhìn thấy trận long tranh hổ đấu này. Thành Trung thôn sân nhỏ, Trần Mặc hết lòng truyền thụ Yến Khuynh Thành Thiên Phượng kiếm quyết nội dung chính, cũng dặn dò Yến Khuynh Thành nhớ. Yến Khuynh Thành nộ tính để cho Trần Mặc cũng vì đó thán phục, Thiên Phượng huyết mạch cộng thêm Thiên Phượng kiếm quyết, một khi tu luyện thành, Yến Khuynh Thành thực lực tương hội tăng vọt. Nếu như kiếp trước Trần Mặc sư phó Đông Hoa Tiên Đế gặp phải Yến Khuynh Thành, phỏng chừng nhất định sẽ mang nàng đi, mà không phải nhận lấy Trần Mặc. Vào buổi trưa, Kim Bội Vân đột nhiên đi tới Thành Trung thôn sân nhỏ. Trần Mặc trong phòng, Kim Bội Vân kính cẩn hành lễ, Trần tiên sinh, xế chiều hôm nay có một cái buổi đấu giá từ thiện, không biết ngài có hứng thú hay không tham gia. Kim Bội Vân biết Trần Mặc thích nói chuyện thẳng thắn, cho nên vừa vào cửa liền trực tiếp nói thẳng vào vấn đề minh ý đồ. Trần Mặc lắc đầu một cái, không có hứng thú. Kim Bội Vân sớm biết Trần Mặc sẽ trả lời như vậy, tiếp tục nói, nhưng là lần đấu giá này vật phẩm bên trong, nghe nói có một cái thần bí vật phẩm, là một kiện pháp khí. Pháp khí? Trần Mặc sững sờ, nếu như có pháp khí, vậy hắn phải mau chân đến xem. Được rồi, ngươi đem vị trí nói cho ta biết, ta sẽ đi. Lần này buổi đấu giá từ thiện, ở Vạn Tượng Đại Tiểu Điếm tổ chức, 3 giờ chiều chính thức bắt đầu. Nói là buổi đấu giá từ thiện, thật ra thì đã vi phạm nguyên lai dự tính ban đầu, phần lớn buổi đấu giá từ thiện, cũng diễn biến thành một trận xã hội thượng lưu giao thiệp tiệc rượu, mà buổi đấu giá thân, cũng được một ít thương nhân mua danh chuộc tiếng thủ đoạn. Vạn Tượng Đại Tiểu Điếm trước cửa, xe sang trọng như vân, kém cỏi nhất cũng phải 5 triệu khởi bước, như vậy có thể thấy, lần này tới tham gia buổi đấu giá người có cường đại cỡ nào thực lực kinh tế. Thế tục giới bên trong, kim tiền cùng quyền lợi mặc dù là hai cái đơn độc thân thể, nhưng cũng như hai cái bạn sinh trẻ sơ sinh, mãi mãi cũng không cách nào chia nhỏ mở. Có tiền, tức ý nghĩa có quyền. Một đám học sinh trung học đệ nhị cấp bộ dáng thiếu niên nam nữ, xuất hiện ở quán rượu đại sảnh, nhìn nguy nga lộng lẫy trang sức, mấy người trong mắt hơi lộ ra kinh ngạc. Lần này nhờ có Hạo ca chúng ta mới có tư cách vào tới xem xét các mặt của xã hội, không biết tham gia lần này buổi đấu giá từ thiện đều có cái nào không nổi đại nhân vật. Một thân nhãn hiệu nổi tiếng ăn mặc Dương Thiến Thiến, nhìn trái ngó phải, khắp khuôn mặt là thán phục. Đúng, chúng ta đây đều là dính Hạo ca ánh sáng A. Trương Hiển mặt đầy đòi buồn cười nói, chụp Chính Nguyên Hạo nịnh bợ. Chính Nguyên Hạo khẽ mỉm cười, không có chút nào kiêu căng, cũng là bạn học, không cần khách khí. An Khả Duyệt ánh mắt phong thần anh tuấn Trịnh Nguyên Hạo, trong mắt tràn đầy ôn nhu, không nhịn được, nàng lại đem Trịnh Nguyên Hạo với Trần Mặc so sánh lên. Loại này cao cấp trường hợp, coi như là giá trị con người ngàn vạn đại lao bản cũng không có tư cách tiến vào, cũng chỉ có Trịnh Nguyên Hạo có thể có thực lực dẫn người vào với Trịnh Nguyên Hạo so với Trần Mặc những thủ đoạn kia căn không đáng nhắc tới. Đi, chúng ta xem thật kỹ một chút, nghe nói lần đấu giá này vật phẩm bên trong có một cái rất thần kỳ đồ vật, hôm nay chúng ta cũng có thể được thêm kiến thức. Chính Nguyên Hạo chuyện đương nhiên làm lên đội chủ nhà, mang theo mấy người khắp nơi ngắm cảnh. Không bước tới, chợt thấy một người quen, lại là trưởng lớp Trịnh Tú Lệ. Có thể duyệt, Nguyên Hạo, các ngươi làm sao tới? Trịnh Tú Lệ có chút kinh ngạc hỏi. An Khả Duyệt cũng có chút hiếu kỳ, lấy Trịnh Tú Lệ thân phận, hẳn không tư cách tiến vào nơi này. Xinh đẹp, ta cũng đang muốn hỏi ngươi, ngươi tại sao lại ở đây? An Khả Duyệt đạo. Trịnh Tú Lệ mắt nhìn cách đó không xa một vị thân mặc tây trang màu đen thanh niên, nhỏ giọng nói. Ta đường ca là nơi này quản lý đại sảnh, ta lẫn vào tới xem xét các mặt của xã hội, ngàn vạn lần chớ nói cho người khác biết. Thì ra là như vậy, vậy chúng ta cùng nhau chơi đùa đi. Tựa như quen Dương Thiến Thiến lập tức nhiệt tình kéo Trịnh Tú Lệ tay. Được, ta đang giàu một người buồn chán đâu rồi, nhìn thấy ngươi môn thật quá tốt. Trịnh Tú Lệ cũng rất vui vẻ, nàng biết mấy người kia với Trần Mặc cũng không ngừng đối đầu, địch nhân chính là mình bằng hữu, đối với mấy người kia, Trịnh Tú Lệ rất nhiệt tình. Trần Mặc ngồi taxi đi tới cửa tiệm rượu, lưỡng danh thân mặc lễ phục an ninh khách khí nói, tiên sinh, xin lấy ra thư mời. Không có thư mời, là Kim Bội Vân kêu ta tới. Trần Mặc nhàn nhạt trả lời. Lưỡng danh an ninh nhất thời cả kinh, ngươi chính là Trần tiên sinh đi, mau mời vào. Hiển nhiên, Kim Bội Vân đã thông báo. Trần Mặc gật đầu một cái, đi vào quán rượu đại sảnh. Đối với trong tiểu điếm sang trọng trang sức, Trần Mặc nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt, trực tiếp tìm một cái tĩnh lặng vị trí, tòa hạ. Đi một vòng An Khả Duyệt đám người, có chút mất hết hứng thú. Dương Thiến Thiến tả hoán nói, thật ra thì cũng không có gì hay chơi đùa, những đại nhân kia môn cũng chỉ lo nói chuyện phiếm lập quan hệ, căn không nhìn chúng ta tồn tại. Bất quá nơi này rượu uống rất ngon, điểm tâm cũng thật ăn thật ngon. An Khả Duyệt cười nói, ngươi chỉ có biết ăn thôi, ngươi cũng sắp thành một cái kẻ tham ăn. Đồng nhiên, Dương Thiến Thiến chỉ xó xỉnh đơn thuốc hướng kinh ngạc nói, các ngươi nhìn, đây chẳng phải là Trần Mặc sao. Hắn thế nào cũng tới. Mấy người theo Dương Thiến Thiến ngón tay nhìn, quả nhiên thấy Tĩnh Lặng một góc, Trần Mặc ngồi an tĩnh, nhắm mắt dưỡng thần. Trịnh Nguyên Hạo đám người sắc mặt, lập tức trở nên cổ quái lên. Trịnh Tú Lệ trong mắt hiện ra nồng nặc hận ý, trong đầu ý nghĩ nhanh đổi. An Khả Duyệt ánh mắt phức tạp, trong lòng suy nghĩ Trần Mặc tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Trịnh Nguyên Hạo nguyên trên mặt kia vẻ đắc ý, giờ phút này cũng không còn sót lại chút gì, hắn sai người tìm quan hệ mới lấy được mấy tờ thư mời đi vào, mà Trần Mặc lại dễ như trở bàn tay xuất hiện ở nơi này. Trương Hiển cùng Dương Thiến Thiến cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Dương Thiến Thiến lập tức hỏi theo lý thuyết Trần Mặc hẳn không tư cách tiến vào nơi này à, tại sao hắn sẽ xuất hiện? Có thể hay không hắn là len lén chạy vào tới? Một câu nói, đánh thức mọi người. Ta xem rất có thể. Lấy Trần Mặc thân thủ, muốn lừa gạt được An Ninh Thai mắt rất dễ dàng. Trương Hiển cũng ở một bên thêm dầu thêm mỡ, phân tích rõ ràng mạch lạc. Trịnh Tú Lệ trong mắt đống nhiên thoáng qua một vệ hết sạch, cười lạnh một tiếng, có phải hay không chuồn em đi vào, hỏi một câu chẳng phải sẽ biết. Nói xong, ở mấy người ánh mắt nghi ngờ bên trong, trực tiếp đi về phía Trần Mặc. Chương 190, trò hay lên đài. Tĩnh Lặng xóa xỉnh, Trần Mặc chính nhắm mắt dưỡng thần, cảm giác có người hướng chính mình đi tới, Trần Mặc có chút mở mắt. Trịnh Tú Lệ mặt đầy cười lạnh nói, đây không phải là Trần Đại Thiếu gia sao? Lúc nào Trần Đại Thiếu gia lại bắt đầu quan tâm tới từ thiện? Trần Mặc không thèm để ý nàng, quay đầu, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Thấy bị Trần Mặc không nhìn, Trịnh Tú Lệ trong mắt tức giận sâu hơn thịnh, Trần Mặc, đừng tưởng rằng ngươi sắp xếp làm ra một bộ lạnh lẽo cô quản tư thái là có thể lừa bịp ta, lấy thân phận ngươi căn không có tư cách tiến vào nơi này, nói đi, ngươi có phải hay không len lén lẫn vào tới? Trịnh Nguyên Hạo mấy người cũng theo kịp, bọn họ biết Trịnh Tú Lệ khắp nơi nhằm vào Trần Mặc, vì vậy đứng ở một bên xem kịch vui. Trần Mặc vẫn không có phản ứng Trịnh Tú Lệ, ánh mắt cũng không mở ra. Trương Hiển cố ý nhỏ giọng nói, hắn không nói lời nào, nhất định là ngầm thừa nhận. Dương Thiến Thiến lại ngốc không sót mấy tin tưởng, nói hắn như vậy thật là len lén lẫn vào tới. Nghe được hai người một sướng một họa, Trịnh Tú Lệ cũng tin tưởng Trần Mặc là lẫn vào đến, trong lòng dâng lên mãnh liệt trả thù mớn. Ngươi cho rằng là không nói lời nào là có thể lừa đảo được. Ngươi có tin ta hay không bây giờ liền kêu người tới đem ngươi đuổi ra ngoài. Trịnh Tú Lệ sắc mặt âm độc hung tàn. Hắn Đường Ca là nơi này quản lý đại sảnh, ở chỗ này nàng vẫn có nhất định năng lực. Trần Mặc nhàn nhạt phiết liếc mắt Trịnh Tú Lệ, khinh thường nói, dưới đất buổi đấu giá thời điểm ngươi đã thử qua, kết quả là ngươi bị đuổi ra ngoài. Trịnh Tú Lệ mặt đất một đỏ, lần đó sự tình là nàng đời này lớn nhất sỉ nhục, một tấm thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn đều bị khí có chút dữ tợn. Bất quá Trần Mặc lời nói cũng để cho nàng trong lòng dâng lên một tia cảnh giác, đang không có tuyệt đối nắm chặt trước, nàng sẽ không ở phạm cùng lần trước sai lầm giống nhau. Đương nhiên một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, có thể duyệt, Thiến Thiến, các ngươi thế nào cũng ở đây. Mấy người trở về đầu nhìn lại, đã nhìn thấy một thân xanh biếc quần dài Mộ Dung Yên Nhi, kéo một vị tướng mạo đường đường trung niên nam nhân cánh tay, đi vào. Nhìn thấy An Khả Duyệt mấy người, Mộ Dung Yên Nhi mặt đầy kinh hỉ. Với vị trung niên nam nhân kia nói vài lời, Mộ Dung Yên Nhi vui sướng chạy qua. Dương Thiến Thiến nhất thời nhỏ giọng kêu lên, không được, ngàn vạn lần chớ để cho Yên Nhi nhìn thấy Trần Mặc ở nơi này. Mấy người nhất thời đứng thành một hàng, đem Trần Mặc ngăn cản ở phía sau, hướng về phía Mộ Dung Yên Nhi mỉm cười. Yên Nhi, làm sao ngươi tới? An Khả Duyệt cười hỏi. Mộ Dung Yên Nhi mắt nhìn xa xa đang theo người nói chuyện với nhau trung niên nam nhân, cười nói, ta theo ba đồng thời. Mấy người ánh mắt lộ ra vẻ bừng tỉnh, lấy Mộ Dung Yên Nhi thân phận, có thể tới nơi này tự nhiên không ly kỳ. Các ngươi đang làm gì vậy? Phía sau có cái gì nhỉ? Mộ Dung Yên Nhi nhìn kỳ kỳ quái quái mấy người. Lập tức phát hiện có cái gì không đúng địa phương, hướng sau lưng mấy người đi tới. Trần Mặc, ngươi lại cũng ở đây. Mộ Dung Yên Nhi vui vẻ nói. Mấy người căn không ngăn được Mộ Dung Yên Nhi tầm mắt, Mộ Dung Yên Nhi lập tức phát hiện lẳng lặng ngồi ở trên ghế Trần Mặc. Trần Mặc khẽ mỉm cười, gật gật đầu nói, có người bằng hữu mời ta đến xem một vật, ngươi có muốn hay không theo ta đồng thời. Có thể với Trần Mặc đồng thời, Mộ Dung Yên Nhi tự nhiên cầu cũng không được, khuôn mặt nhỏ nhắn kích động đều có chút đỏ ửng, vội vàng gật đầu. Được à. An Khả Duyệt mấy người nhất thời nhíu mày, bọn họ tối không muốn nhìn thấy Mộ Dung Yên Nhi cùng với Trần Mặc, có thể hết lần này tới lần khác sợ cái gì sẽ tới cái gì. Trịnh Tú Lệ lạnh rên một tiếng, khinh bị nói, rõ ràng chính là len lén lẫn vào đến, còn có mặt mũi nói bị bằng hữu mời mời vào, ngươi có thư mời sao? Trần Mặc quả thực có chút không sợ người khác làm phiền, thanh âm lạnh giá, ta thế nào đi vào, có liên quan gì tới ngươi? Cút sang một bên. Thấy Trần Mặc nổi giận, Trịnh Tú Lệ lại âm thầm vui vẻ, Trần Mặc càng nổi giận, càng có thể chứng minh hắn chuẩn dạ, nói rõ hắn chính là len lén lẫn vào. Mộ Dung Yên Nhi lúc này cũng nhớ tới, mặc dù Trần Mặc võ lực kinh người, có thể cũng chưa chắc có thể có tư cách tiến vào nơi này. Vì vậy, Mộ Dung Yên Nhi lo lắng nhìn Trần Mặc, nhưng cũng không có hỏi ra trong lòng nghi vấn. Coi như Trần Mặc không có thư mời, nàng đi tìm bà hỗ trợ cho Trần Mặc muốn một tấm là được. Lúc này, một chiếc màu xanh quân đội hầm mở chạy nhanh đến, ngừng ở cửa tiệm rượu. Cửa xe mở ra, một tên mặc đen bóng dày lính, mặt mũi cương nghị lãnh đạo, da thịt phơi thành khỏe mạnh tiểu mạch sắc đầu đinh thanh niên, đứng ở cửa quán rượu trước, ánh mắt vạn tượng đại tiểu điếm bằng hiệu. Chính là chỗ này, nghe nói Yên Nhi hôm nay sẽ tới nơi này, ta trước hết ở trong này chờ nàng, cho nàng một cái kinh hỉ. Thanh niên khỏe miệng cong lên một vệt độ cong, sải bước đi tới. Lưỡng danh an ninh đưa tay ngăn lại hắn, lễ phép nói, tiên sinh, xin lấy ra thư mời. Thanh niên khẽ cau mày, trên mặt thoáng qua một vệt lạnh ý, cười lạnh nói, đi hỏi một chút Phương Mưa Tinh, nhìn nàng một cái có dám hay không hỏi ta muốn thư mời. Nói xong, một tay đẩy ra Lưỡng danh tay an ninh cánh tay, lạnh rên một tiếng, ngạo mạn đi vào. Lưỡng danh an ninh trố mắt nhìn nhau, một người trong đó nói, có thể không ngừng kêu Phương Tổng tên họ, nhất định là Phương Tổng bằng hữu, coi là do hắn đi đi, có thể tới nơi này người chúng ta một cái đều không đắc tội nổi. Làm thanh niên đi vào đại sảnh, tinh mắt Dương Thiến Thiến lập tức nhìn thấy, kêu lên một tiếng, các ngươi nhìn, cái đó không phải là Diệp Thiên Linh sao? An Khả Duyệt có chút kinh ngạc, Diệp Thiên Linh không phải đi trưởng quân đội sao? Thế nào đột nhiên trở lại? Dương Thiến Thiến sái bảo như thế phô trương nói, có thể Duyệt ngươi còn không biết sao? Diệp Đại Thiếu đã tiến vào một cái lá bài chủ chốt bộ đội đặc chủng, bây giờ là áo gấm về làng. Nói xong, Dương Thiến Thiến hướng về phía Mộ Dung Yên Nhi phương hướng nô bĩu môi, rất ý tứ rõ ràng. Diệp Thiên Linh theo đuổi Mộ Dung Yên Nhi, toàn bộ Võ Châu một cao đều biết, Diệp Thiên Linh đột nhiên trở lại, mục đích vô cùng rõ ràng. Trịnh Tú Lệ nghiền ngẫm cười một tiếng, Diệp Đại Thiếu trở lại, lần này người khác phải xui xẻo. Nói xong, Trịnh Tú Lệ hướng về phía Diệp Thiên Linh chào hỏi, Diệp Đại Thiếu, ngươi là đến tìm Mộ Dung Yên Nhi sao? Nàng ở chỗ này. Mộ Dung Yên Nhi nhất thời tức giận trợn mắt nhìn Trịnh Tú Lệ, nàng ghét nhất cái đó với chó ghẻ như thế Diệp Thiên Linh, nhưng là Diệp gia thực lực bất phàm, nàng cũng không tiện đắc tội. Thật vất vả Diệp Thiên Linh đi trường quân đội, nàng thanh tịnh một đoạn thời gian, không nghĩ tới tên này lại trở về. Diệp Thiên Linh nhất thời sắc mặt vui mừng, hổ hổ sinh phong sải bước đi qua. Nguyên Hạo, có thể duyệt các ngươi đều tại a, đã lâu không gặp. Chừng mấy không thấy, Diệp đại thiếu dám đen. Chính Nguyên Hạo mấy người cười với Diệp Thiên Linh chào hỏi. Diệp Thiên Linh với mấy người chào hỏi, ánh mắt nhất thời rơi vào với Trần Mặc ngồi chung một chỗ Mộ Dung Yên Nhi trên người, trong mắt nóng bỏng ánh sáng không che giấu chút nào. Nhưng là, khi thấy Mộ Dung Yên Nhi bên người Trần Mặc, Diệp Thiên Linh nhất thời ánh mắt lạnh giá, tiểu tử, ngươi là ai? Mộ Dung Yên Nhi cảm giác Diệp Thiên Linh ánh mắt bất thiện, lập tức đứng lên trợn mắt nhìn Diệp Thiên Linh, lạnh lùng nói, Trần Mặc là bằng hữu ta, Diệp Thiên Linh ta cảnh cáo ngươi chớ làm loạn. Đối với Diệp Thiên Linh một lời không hợp liền động thủ đánh tính khí, toàn bộ Võ Châu một cao đều biết, đây cũng là Mộ Dung Yên Nhi thập phân ghét hắn một chút. Mộ Dung Yên Nhi lo lắng Diệp Thiên Linh gây bất lợi cho Trần Mặc, trước thời hạn đứng lên cảnh cáo Diệp Thiên Linh. Nàng đảo không lo lắng Trần Mặc an nguy, nhưng mà sợ hai Trần Mặc dưới cơn nóng giận đánh Diệp Thiên Linh, chọc giận Tây Hải tỉnh Diệp gia, đông dưng cho Trần Mặc dẫn đến một cái kẻ địch mạnh mẽ. Diệp Thiên Linh có chút bất mãn trợn mắt nhìn Mộ Dung Yên Nhi, lạnh lùng nói, ngươi sổ sách ta một hồi sẽ cùng ngươi coi là. Sau đó ánh mắt lần nữa chuyển hướng Trần Mặc, tiểu tử, ta đang hỏi ngươi lời nói, ngươi biết sao? Chương 191, ngươi chỉ có thể ngửa mặt trông lên cho ta. Mọi người một trận kinh ngạc, Diệp Thiên Linh không hổ có cùng thiếu danh xưng là, giọng điệu này rõ ràng đã coi Mộ Dung Yên Nhi là thành tự mình nữ nhân, khí Mộ Dung Yên Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh. Trịnh Tú Lệ cười lạnh nói, Diệp đại thiếu, ngươi còn không biết sao? Hắn chính là Trần Mặc a. Liên là ngày hôm qua ở trường Khánh Thượng, Yên Nhi tiểu thư chủ động đầu hoài tống bao nam sinh. Một câu nói, Diệp Thiên Linh nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thật ra thì liên quan tới Mộ Dung Yên Nhi ở Võ Châu một lớp 10 cắt, đều có người cho Diệp Thiên Linh báo cáo. Hắn biết ngày hôm qua kỷ niệm ngày thành lập trường trên, Mộ Dung Yên Nhi đối với một cái tên là Trần Mặc nam sinh chủ động đầu hoài tống bao, nhưng hắn cũng không nhận ra Trần Mặc, chỉ biết là Trần Mặc chính là Võ Châu một cao cái đó nổi danh phế vật. Bất quá Trịnh Tú Lệ vừa nhắc, Diệp Thiên Linh nhất thời minh bạch, trước mắt cái này với Mộ Dung Yên Nhi nhìn quan hệ thân mật nam sinh, chính là cái đó hắn âm thầm thề nhất định phải đánh vai răng đầy đất tình địch. Diệp Thiên Linh quả đấm cầm khanh khách vang dội, nhìn Trần Mặc, trên mặt lộ ra một vẻ khát máu nụ cười. kiếp sống quân nhân giao phó cho hắn bốc lửa tánh tình bộc trực, phàm là hắn không thích, hết thảy đều sẽ bị hắn nghiền nát. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, ngay cả ta Diệp Thiên Linh nữ nhân cũng dám động, ai cho ngươi lá gan? Một tiếng quát lên, Diệp Thiên Linh trên người buộc phát ra một cổ khí tức bén nhọn, thật là một gã cựu kinh sa trường thiết huyết quân nhân mới có thể cụ có khí thế, không nghĩ tới thời gian ngắn ngủi Diệp Thiên Linh lại cũng có. Chính Nguyên Hạo mấy trong lòng người cả kinh, không nghĩ tới đi quân đội sau, Diệp Thiên Linh trên người cuồng ngạo chẳng những không có bị ma luyện biến mất, ngược lại càng hơn lúc trước. Không khí hiện trường ngưng trọng, có loại đại chiến sắp bùng nổ triệu chứng. Mộ Dung Yên Nhi khí sắc mặt đỏ bừng, tiểu diễm động lòng người, hướng về phía Diệp Thiên Linh quát lạnh, "Diệp Thiên Linh, ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì, ta lúc nào thành ngươi?" Hai chữ kia, Mộ Dung Yên Nhi quả thực thẹn thùng với cửa ra. "Diệp Thiên Linh, ngươi lập tức rời đi, ta không muốn gặp lại ngươi." Mộ Dung Yên Nhi mặt đầy tức giận. Trần Mặc ngồi yên lặng, nhìn đột nhiên nhảy ra vị này kỳ quái thanh niên, quả thực không biết đến tột cùng là ai cho hắn cuồng ngạo như vậy chi phí. Bất quá người như vậy Trần Mặc thấy nhiều, tu tiên 600 năm, thường xuyên cùng các tộc thần tử thánh nữ giao thiệp với, đối với Diệp Thiên Linh loại hóa sắc này, Trần Mặc căn khinh thường để ý tới, hắn tới nơi này, nhưng mà là gặp một chút kiện pháp khí kia. "Yên Nhi, chúng ta đi bên kia, gà âm thanh chó sủa, quả thực quá ổn." Trần Mặc đứng lên, hướng về phía Mộ Dung Yên Nhi mỉm cười nói, trực tiếp đem Diệp Thiên Linh đám người coi là không khí. Mộ Dung Yên Nhi tự nhiên cầu cũng không được, nàng sợ nhất Trần Mặc với Diệp Thiên Linh phát sinh mâu thuẫn, đắc tội Diệp ra, cho Trần Mặc đống dưng cây một cường địch. "Được a, chúng ta đi bên kia." Nhìn thấy hai người này coi chính mình như không, Diệp Thiên Linh thần sắc trên mặt lạnh hơn, trong mắt thậm chí thoáng qua vẻ sắc ý. "Phế vật, chẳng lẽ ngươi chỉ có thể nuốt ở sau lưng đàn bà sao? Là nam nhân liền đứng ra, dựa vào một nữ nhân bảo vệ, ngươi tính là gì nam nhân?" Diệp Thiên Linh lạnh giọng châm biếm. Đối với cái này loại nông cạn phép khích tướng, đối với Trần Mặc căn không có bất kỳ tác dụng. Trần Mặc nhìn Diệp Thiên Linh, lộ ra một tia khinh thường nụ cười, có năng lực chịu ngươi cũng tìm đàn bà bảo vệ ngươi. Liên một cái nguyện ý bảo vệ nữ nhân ngươi cũng không có, há chẳng phải là nói rõ ngươi ngay cả phế vật cũng không bằng. Một mọi người thấy Diệp Thiên Linh thần sắc, có chút đáng thương, Trần Mặc lời này, quá tổn hại. Mấy người quả thực không nghĩ tới, Trần Mặc bình thường không yêu lên tiếng, có thể đả kích nhân sự lại như vậy âm hiểm. Mộ Dung Yên Nhi không nhịn được nghẹn ngào bật cười, nhìn Trần Mặc trong mắt, tràn đầy sùng bái, "Trần Mặc, thật không nhìn ra, ngươi miệng quá độc." Diệp Thiên Linh sắc mặt tái xanh, lộ vẻ nhưng đã đến bùng nổ điểm giới hạn. "Tiểu tử, ta 8 tuổi bắt đầu đi theo một vị quyền sư luyện tập quyền pháp. 12 tuổi thời điểm bắt được qua thiếu niên võ thuật tranh tài hạng nhất. 15 tuổi bị cử đi học quân giáo, năm đó liền đạt được đại đội đánh cận chiến cuộc so tài hạng nhất. Năm ngoái, ta càng bị lá bài chủ chốt bộ đội đặc chủng chọn chúng, trở thành một thành viên trong đó. Ta sở qua thương so với người gặp qua đều nhiều hơn, ta lúc thi hành nhiệm vụ sau khi từng giết hơn 10 người ma túy. Hôm nay ngươi lại dám làm nhục ta như vậy, ngươi tại tìm chết." Trần Mặc sắc mặt bình bình đạm đạm, nghe một đoạn bài hát du con. Nhìn Diệp Thiên Linh, Trần Mặc nhàn nhạt nói, "Võ thuật hạng nhất, lá bài chủ chốt bộ đội đặc chủng, giết qua người. Ha ha, ngươi cái gọi là những thứ này vinh dự trong mắt của ta căn không đáng nhắc tới. Ta nếu muốn có, chỉ cần động động ngón tay có thể có được. Thu hồi ngươi những thứ kia cuồng ngạo tự đại, cái thế giới này có rất nhiều người, ngươi căn không đắc tội nổi. Ta cảnh giới, ngươi cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể ngửa mặt trông lên." Nghe được chính mình từ nhỏ đến lớn trở nên tự hào hết thảy, bị Trần Mặc nói thành rắc rối, Diệp Thiên Linh cũng không nhịn được nữa, rốt cuộc bùng nổ. "Ta đây sẽ nhìn một chút ngươi có tư cách gì để cho ta ngửa mặt trông lên." Thân hình động một cái, hướng về phía Trần Mặc bắt đi. Trần Mặc ánh mắt trầm xuống, quát lạnh một tiếng, "Cút." Trần Mặc động cũng không động, một cổ cường đại khí tức bùng nổ, đối phó loại này người bình thường, Trần Mặc căn khinh thường với xuất thủ. Diệp Thiên Linh chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng để cho hắn căn không cách nào kháng cự uy áp giống như một ngọn núi lớn đập vào mặt, bị dọa sợ đến hắn vội vàng đổi công làm thủ, chậm chậm lui ba bước. Diệp Thiên Linh mặt đầy khiếp sợ nhìn Trần Mặc, trong lòng cả kinh thất sắc, làm sao có thể? Hắn nhìn rõ ràng ốm yếu, vì sao ta ở trên người hắn cảm nhận được một cổ cực kỳ nguy hiểm khí tức? "Yên Nhi, chúng ta đi." Trần Mặc lạnh lùng tảo Diệp Thiên Linh liếc mắt, xoay người mang theo Mộ Dung Yên Nhi chuẩn bị rời đi. Trịnh Tú Lệ nhìn đứng ở tại chỗ, mặt đầy âm trầm Diệp Thiên Linh, trong lòng không nhịn được mắng, cái gì cuồng thiếu Diệp Thiên Linh, chính là một cái mã phu, chẳng lẽ hắn cũng chưa có điều tra qua Trần Mặc lai lịch sao? Không biết Trần Mặc rất có thể đánh sao? Nhìn Trần Mặc cứ như vậy nên ngang mà đi, Trịnh Tú Lệ trong mắt để lộ ra thật sâu không cam lòng. "Diệp thiếu, Trần Mặc tiểu tử kia không biết ở nơi nào học một thân lĩnh, ngươi ngàn vạn lần không nên cùng hắn động thủ. Nếu như ngươi muốn báo thù hắn, có thể đem hắn từ nơi này đuổi ra ngoài, hắn có thể đi vào nơi này, chúng ta hoài nghi là len lén lẫn vào tới. Trịnh Tú Lệ mặt đầy âm hiểm nhắc nhở, lần trước nàng phạm khinh địch sai lầm, bị Trần Mặc hung hăng nhục nhã một phen, lần này nàng không chuẩn bị ra mặt, chính dễ dàng coi Diệp Thiên Linh là thương xử. Diệp Thiên Linh cũng minh bạch Trịnh Tú Lệ muốn lợi dụng hắn, bất quá chỉ cần có thể đả kích Trần Mặc, hắn không quan tâm. Chờ Trần Mặc đi tới đám người tập trung nhất địa phương, Diệp Thiên Linh sải bước đi tới, hét lớn một tiếng, đứng lại, tiểu tử, ngươi thư mời đây. Một câu nói, nhất thời hấp dẫn vô số người sự chú ý. Diệp Thiên Linh chính là định để cho Trần Mặc ở tất cả mọi người trước mặt đeo xấu, cố ý lớn tiếng hỏi, nếu như không có thư mời, ta bây giờ hoài nghi ngươi là len lén lẫn vào đến, ngươi có cái gì muốn giải thích sao? Hôm nay có thể tới nơi này, đều là các giới đỉnh cấp nhân vật nổi tiếng, nếu như bị người ngay trước mọi người phơi bày là lẫn vào đến, đây chính là vô cùng mất thể diện. Tất cả mọi người tạm thời dừng lại nói chuyện với nhau, có chút khinh thường nhìn về trong sân vị thiếu niên kia. Một mực dò xét quản lý đại sảnh Trịnh Hải Uy nghe được động tĩnh, đi lập tức tới, uy nghiêm quát lên, vị tiên sinh này, xin lấy ra ngươi thư mời. Đi theo Diệp Thiên Linh đi tới Trịnh Tú Lệ mấy người, nhìn một màn này, đủ loại khác nhau. Trịnh Nguyên Hạo sắc mặt lạnh lùng, trong mắt dâng lên nhàn nhạt khinh thường, có thể nhìn thấy Trần Mặc bị đánh ép, hắn thích nghe ngóng. Trịnh Tú Lệ mặt đầy âm độc hung tàn, lộ ra một vẻ trả thù sâu đắc ý, thầm nghĩ trong lòng, Trần Mặc, lần này ta muốn đem ngươi đối với ta nhục nhã, thập bội trả lại. Chương 192, Phương Vũ Tỉnh. Trong đám người, có vài người nhìn Trần Mặc trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, đây là nhà ai trẻ nít. Len lén đi vào đoán chừng là ăn uống miễn phí đi. Loại đứa bé này nhìn một cái cũng không sao dạy dỗ, phỏng chừng hắn người lớn trong nhà cũng là cái loại này thích chiếm tiện nghi vô lại. Giống như vậy người tốt nhất cách xa, không chừng vậy một sẽ hắn sẽ giống như một cái chó ghẻ như thế quấn lên ngươi. Từng cái áo mũ chỉnh tề nhân vật nổi tiếng, cao quý tao nhã bưng rượu vang phu nhân, nhìn Trần Mặc ánh mắt giống như né tránh ôn dịch. Mộ Dung Yên Nhi tức giận nhìn mặt đầy cười lạnh Diệp Thiên Linh, quát lạnh, Diệp Thiên Linh, ngươi lần này thực sự quá phân. Sau này chúng ta liền bằng hữu đều không phải làm. Diệp Thiên Linh chỉ Trần Mặc, hướng về phía Mộ Dung Yên Nhi phẫn nộ quát, Mộ Dung Yên Nhi, ngươi có thể đối với hắn đầu hoài tống bão, đối với ta lại tuyệt tình như thế, hôm nay ta liền vạch trần hắn mặt mũi thực, để cho ngươi xem một chút ai mới là có thể xứng với ngươi người. Diệp Thiên Linh nói xong, quay đầu nhìn Trịnh Hải Uy, ngươi là nơi này người phụ trách chứ? Ta gọi là Diệp Thiên Linh, là các ngươi Phương tổng bằng hữu, người này không có thư mời, là lẫn vào đến, ngươi bây giờ liền đem đuổi hắn ra ngoài. Nói xong, Diệp Thiên Linh đắc ý nhìn Trần Mặc, mặt đầy ngạo mạn. Mộ Dung Yên Nhi khí cả người run rẩy, chỉ Diệp Thiên Linh nửa ngày không nói ra lời nói. Những thứ kia các giới nhân vật nổi tiếng môn bắt đầu thấp giọng nghị luận, Diệp Thiên Linh, ta thật giống như nghe nói qua tiểu tử này, Tây Hải tỉnh Diệp gia trẻ nít, khó trách như thế vênh váo hung hăng. Tiểu tử kia lại dám đắc tội Diệp gia thiếu gia, xem ra phải xui xẻo. Trần Mặc sắc mặt bình thản, nhìn Diệp Thiên Linh, trong mắt lóe lên vẻ sát ý lần một lần hai, lại không thể nữa ba nữa bốn. Trần Mặc có thể không nhìn hắn, cũng không biết dùng túng hắn. Quản lý đại sảnh Trịnh Hải Uy hỏi lần nữa, tiên sinh, xin lấy ra ngươi thư mời. Trần Mặc nhàn nhạt nói, ta không có thư mời, là Kim Bội Vân mời ta đến, nếu như không tin ngươi có thể đi hỏi nàng. Đối với Kim Bội Vân đại danh, hiện trường nhân vật nổi tiếng môn có thể nói không người không biết không người không hiểu, ngay cả Trịnh Hải Uy cũng biết Kim Bội Vân là ai. Bất quá, Kim Bội Vân cái loại này kim gia thiên chi kiêu tử, làm sao có thể đi mời một học sinh trung học. Cho dù là hiện trường các vị nhân vật nổi tiếng, tự hỏi cũng không có tư cách để cho Kim Bội Vân đi mời. Cho nên, mọi người nhận định, Trần Mặc đang nói dối. Trịnh Hải Uy cười lạnh một tiếng, nhìn Trần Mặc trong mắt tràn đầy khinh thường, tiểu tử, ngươi biết rõ Kim Đại Tiểu Thư loại nhân vật đó, căn không phải chúng ta muốn gặp là có thể cách nhìn, cho nên ngươi cố ý nói ra Kim Đại Tiểu Thư tới làm khó ta là đi. Nếu như ngươi không cầm ra thư mời, mời ngươi lập tức rời đi. Trịnh Hải Uy nhận định Trần Mặc đang nói dối. Vạn Tượng Đại Tiểu Điếm là Khánh Dương nhà giàu nhất Phương Bất Đồng sản nghiệp, người phụ trách là Phương Bất Đồng con gái Phương Vũ Tỉnh, mà Phương Vũ Tỉnh với Kim Bội Vân là khuê mật, Kim Bội Vân thường xuyên đến tìm Phương Vũ Tỉnh. Cho nên Trịnh Hải Uy đối với Kim Bội Vân vẫn tương đối quen thuộc, nhưng hắn chưa bao giờ biết Kim Bội Vân với một học sinh trung học có giao tình gì. Trần Mặc nhìn mặt đầy giễu cợt Trịnh Hải Uy, có chút bất đắc dĩ nói, ta nói ngươi không tin, ta đây cũng không có biện pháp. Trịnh Hải Uy lạnh rên một tiếng, ngươi đã không có thư mời. Ta làm cho này trong quản lý đại sảnh, có quyền đuổi ngươi đi ra ngoài. Thật ra thì Trịnh Tú Lệ mới vừa rồi liền cho Trịnh Hải Uy chào hỏi, nếu không phải chắc chắn Trần Mặc thân phận chỉ là một huyện thành nhỏ tới học sinh chuyển trường, Trịnh Hải Uy chính là một cái quản lý đại sảnh, tuyệt đối không dám đắc tội nơi này bất luận kẻ nào. Trần Mặc tới lười với những người này so đo, có thể cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, những người này từng cái dẫm lên mặt mũi. Chờ xuống, ta cho Kim Bội Vân gọi điện thoại. Là thấy kiện pháp khí kia, Trần Mặc vẫn không thể rời đi, không thể làm gì khác hơn là nhờ giúp đỡ Kim Bội Vân. Nghe được Trần Mặc muốn gọi điện thoại, Chính Hải Uy có chút sững sốt, trong lòng hồ nghi, tiểu tử này chẳng lẽ thật là Kim Đại Tiểu Thư bằng hữu chứ? Bên cạnh xem náo nhiệt mọi người, cũng hơi sừng sờ, tiếng nghị luận dừng lại, tất cả đều lặng lặng nhìn chằm chằm Trần Mặc. Nhìn tiểu tử này không giống như là đang nói dối, chẳng lẽ hắn thật là Kim gia đại tiểu thư bằng hữu? Một số người hồ nghi lên. Ngay cả Diệp Thiên Linh cũng ánh mắt híp lại, tiểu tử này, thật chẳng lẽ nhận biết Kim Bội Vân? Nhưng là, Trần Mặc lấy điện thoại di động ra sau, lại đột nhiên sửng sốt, hắn đổi một di động mới, căn không có vàng Bội Vân số điện thoại di động. Vì vậy, Trần Mặc bất đắc dĩ nhìn về phía Trịnh Hải Huy, ngươi có hay không Kim Bội Vân số điện thoại di động, ta đổi cái điện thoại di động, quên. Lần này, mọi người cũng không nhịn được nữa. Ha ha ha. Tiểu tử này là tới khôi hài sao? Ngươi xem hắn biểu tình, làm với thật như thế, ta mới vừa rồi lại thiếu chút nữa tin tưởng hắn thật nhận biết Kim gia đại tiểu thư. Một ít nhân vật nổi tiếng môn mang đến người tuổi trẻ, tùy tiện cười lớn, nhìn về phía Trần Mặc ánh mắt giống như nhìn một chuyện tiếu lâm. Mà những thứ kia nhân vật nổi tiếng môn, cũng là từng cái mặt đầy khinh bỉ, chắc chắn Trần Mặc chẳng những là một cái vô lại, hay lại là một tên lường gạt. Trịnh Tú Lệ mặt đầy âm độc hung tàn, khoe miệng lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, có thể nhìn thấy Trần Mặc đeo xấu, nàng thật là vui. Trịnh Nguyên Hạo mặt đầy lạnh lùng, trong mắt khinh bỉ thần sắc càng nồng nặc. An Khả Duyệt khẽ gật đầu một cái, thầm nghĩ, cũng tới mức này, ngươi lại còn ở gượng chồng đến, ngươi cứ như vậy thích nổi tiếng sao? Trương Hiển cùng Dương Thiến Thiến cũng là mặt đầy cười chào phúng cho, có thể thấy Trần Mặc đeo xấu là bọn hắn vui vẻ nhất chuyện. Một bên Mộ Dung Yên Nhi thẹn thùng sắc mặt đỏ bừng, âm thầm bạch Trần Mặc liếc mắt, nàng cũng cảm thấy Trần Mặc là đang nói láo. Trần Mặc, ngươi đừng xính cường, cùng lắm ta để cho ba ba của ta tìm khách sạn người phụ trách muốn hai tờ thư mời. Mộ Dung Yên Nhi nhỏ giọng nói. Chính Hải Uy trên mặt lại khôi phục cái loại này vẻ trào phúng, nhìn Trần Mặc quát lạnh, tiểu tử, ngươi rốt cuộc muốn giả bộ tới khi nào? Ta có thể không có thời gian chơi với ngươi, nếu ngươi không đi, ta gọi người đem ngươi đuổi ra ngoài. Thấy Trịnh Hải Uy cũng không đi thông báo Kim Bội Vân, cũng không chịu tự nói với mình Kim Bội Vân số điện thoại di động, rõ ràng có chút cố ý gây khó khăn chính mình ý tứ, Trần Mặc sắc mặt có chút lạnh. Chính muốn phát tác, đông nhiên một đạo thanh thúy giọng nữ vang lên, Trịnh Giám Đốc, xảy ra chuyện gì? Mọi người nhìn thấy, một tên thân xuyên lễ phục màu đỏ, da thịt trắng đoãn, vóc người yêu kiểu nữ nhân xinh đẹp đi nhanh qua. Những thứ kia nhân vật nổi tiếng các quý phụ rối rít chắp tay với cái cô gái trẻ tuổi chào hỏi, Phương Tổng được. Chào ngươi. Nữ nhân này cùng nhau đi tới, chu toàn với đỉnh cấp nhân vật nổi tiếng giữa, khí định thần nhàn. Chính Hải Uy thấy người vừa tới, nhất thời túi lầu xuống, kính cẩn hành lễ, Phương Tổng, nơi này có một người giả mạo Kim Đại Tiểu Thư bằng hữu, ta đang chuẩn bị đem đuổi hắn ra ngoài, không nghĩ tới kinh động ngài, là ta vô năng. Nữ nhân này, chính là Vạn Tượng Đại Tiểu Điếm Tổng Giám Đốc. Khánh Dương nhà giàu nhất Phương Bất Đồng con gái, Phương Vũ Tình. Phương Bất Đồng đem nhà một cái lớn Vạn Tượng Đại Tiểu Điếm giao cho nàng toàn quyền phụ trách, có thể thấy Phương Vũ Tình trí tuệ cùng năng lực là bực nào xuất chúng. Phương Vũ Tình men theo Trịnh Hải Uy ánh mắt, nhìn về phía bình tĩnh Trần Mặc. Đồng nhiên, Phương Vũ Tình chấn động trong lòng, cơ thể hơi thoáng một cái, thiếu chút nữa ngã xuống. Trần Tiên Sinh, ngài làm sao tới? Phương Vũ Tình lập tức hướng về phía Trần Mặc túi người 90 độ hành lễ, vạn bối Phương Vũ Tình gặp qua Trần Tiên Sinh. Trong nháy mắt, toàn trường tĩnh mịch. Những thứ kia nhân vật nổi tiếng môn từng cái kinh ngạc nhìn về Trần Mặc, mặt đầy nghi ngờ. Đang chuẩn bị dùng Trần Mặc hướng Phương Vũ Tình giành công mời phần thưởng Trịnh Hải Uy, nhất thời mặt đầy lờ đẫn, mặt đầy kinh hoàng nhìn về Trần Mặc. Phương tổng kinh lý lại cho tiểu tử này túi người chào. Đây là chuyện gì xảy ra? Chương 193, hắn là ta mời tới. Trịnh Tú Lệ nhìn đối với Trần Mặc không mình hành lễ Phương Vũ Tình, mặt đầy tức giận, tại sao có thể như vậy? Mỗi lần nhanh muốn thành công nhục nhã Trần Mặc thời điểm, luôn là sẽ có người đi ra cứu chàng. Trần Mặc cái phê vật này, hắn kết quả dựa vào cái gì? Trịnh Tú Lệ khí nhanh muốn nổi điên, nguyên sinh đẹp đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn, trở nên diện mục dữ tợn, ánh mắt đều là đỏ. Trịnh Nguyên Hạo cùng An Khả Duyệt đám người, mặt đầy kinh ngạc, mặc dù bọn họ không biết Phương Vũ Tình là ai, có lẽ Phương Vũ Tình mới vừa rồi ra sân với hiện trường nhân vật nổi tiếng môn chào hỏi thời điểm, bọn họ cũng biết Phương Vũ Tình thân phận chính là Vạn Tượng Đại Tiểu Điếm người phụ trách. Một cái đại tiểu điếm tổng giám đốc, vì sao phải đối với Trần Mặc đi này đại lễ? Mộ Dung Yên Nhi kinh ngạc nhìn Trần Mặc, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, nhìn như vậy đến, Trần Mặc mới vừa rồi cũng không nói dối. Trần Mặc nhìn Phương Vũ Tình, hơi nghi hoặc một chút, ngươi biết ta? Phương Vũ Tình cung kính đáp, gia phụ Khánh Dương Phương Bất Đồng, ta từng đi theo bên cạnh cha một đoạn thời gian, gặp qua Trần tiên sinh thần uy cái thế. Phương Vũ Tình rất có chừng mực, chỉ nói nhiều như vậy, liên quan tới Trần Mặc các loại truyền thuyết, nàng không có để lộ ra nửa câu. Trần Mặc gật đầu một cái, nguyên lai ngươi là Phương Bất Đồng con gái. Phương Vũ Tình mắt nhìn hiện trường có chút không giải thích được nhân vật nổi tiếng môn, có chút bận tâm, giọng mang theo khẩn cầu, Trần tiên sinh, hôm nay tới những người này, rất nhiều đều là tỉnh Giang Nam, cho nên không người nhận ra ngài, xin ngài không nên trách tội. Tỉnh Giang Nam với Hán Dương tỉnh lân cận, Võ Châu lại vừa là chỗ hai tỉnh tiếp giáp, lần này buổi đấu giá từ thiện đưa tới rất nhiều tỉnh Giang Nam nhân vật nổi tiếng, cũng không kỳ quái. Không ngại chuyện, ngươi đi đem Kim Bội Vân gọi ra đi, ngươi người thuộc hạ này nhất định phải đem ta đuổi ra ngoài. Trần Mặc nhàn nhạt mắt nhìn Trịnh Hải Huy, Trịnh Hải Huy lập tức hù dọa cả người run rẩy, hắn thật vất vả mới lăn lộn tới hôm nay địa vị, lần này phỏng chừng muốn xong đời. Phương Vũ Tình lạnh lùng quét mắt Trịnh Hải Huy, nhất thời khôi phục một vị tổng giám đốc nên có uy nghiêm, Trịnh giám đốc, gặp phải không quyết định chắc chắn được sự tình chẳng lẽ ngươi không biết báo lên sao? Trần tiên sinh mắc như vậy khách ngươi cũng dám đắc tội, sau này ngươi cũng không cần tới. Trịnh Hải Huy mặt đầy cho tàn. Vạn Tượng đại tiểu điếm tiền lương đãi ngộ ở toàn bộ Võ Châu đều là đứng đầu, hắn cẩn trọng đến mấy năm mới lăn lộn đến quản lý đại sảnh địa vị, bây giờ chẳng những chức vị không gánh nổi, còn phải cuốn chăn đệm đi, Chính Hải Huy hối hận ruột cũng xanh. Đất, Chính Hải Huy nhìn thấy trong đám người Trịnh Tú Lệ, nhất thời sắc mặt dữ tợn, tiến lên bắt Trịnh Tú Lệ tóc. Ba ba ba. Liên tục mấy bàn tay đánh Trịnh Tú Lệ mắt nổ đồng đóm, khóe miệng chảy máu. Chính Hải Huy mắng to, Trịnh Tú Lệ, ngươi tiện nhân này, ta mà là ngươi đường ca a. Ngươi thậm chí ngay cả ta cũng lừa gạt. Bây giờ làm hại ta mất việc, ngươi hài lòng đi. Mặc dù là đường huynh muội, có thể hai nhà quan hệ cũng không tốt lắm, một mực âm thầm tranh đua. Chính Hải Huy tan nát cõi lòng thần thương đang lúc, còn tưởng rằng là Trịnh Tú Lệ cố ý thiết kế hãm hại hắn. Chính Nguyên Hạo Mộ Dung Yên Nhi đám người nhìn về điên cuồng thét chói tai Trịnh Tú Lệ, mặt đầy lạnh lùng, Trịnh Tú Lệ có này kết quả, hoàn toàn là nàng lỗi do tự mình gánh, không đáng giá đồng tình. Phương Vũ Tình chán ghét mắt nhìn hai người. Đối thủ hạ quát lệnh, đem hai người bọn họ đuổi ra ngoài. Phải. Hai tên thủ hạ lập tức nắm lên Trịnh Tú Lệ cùng Trịnh Hải Huy, mang đi ra ngoài. Diệp Thiên Linh còn không có thích ứng đột nhiên này biến chuyển một màn, nửa ngày Phương mới rực mình tỉnh lại, nhìn Phương Vũ Tình phẫn nộ quát, Phương Vũ Tình, ngươi chừng nào thì với tiểu tử này nhận biết. Ta thế nào không biết. Phương Vũ Tình ánh mắt Diệp Thiên Linh, nhàn nhạt nói, nguyên lai Diệp thiếu trở lại, mưa tinh chưa từng viễn nên, mong thứ tội. Diệp Thiên Linh lạnh rên một tiếng. Ngươi thiếu cho ta tới một bộ này, ta hỏi ngươi là lúc nào với tiểu tử này nhận biết. Phương Vũ Tình mặc dù cũng sợ Diệp gia thực lực, nhưng nơi này là Hán Dương, coi như Diệp gia ở Tây Hải tỉnh thực lực mạnh mẽ, ở Hán Dương mảnh đất nhỏ thượng, Phương Vũ Tình sẽ không sợ hắn. Nhất là ngay trước Trần Mặc mặt. Hừ, Diệp Thiên Linh, ta cảnh cáo ngươi một câu, ngươi nhục nhã ta có thể, nhưng tuyệt đối không nên đối với Trần tiên sinh bất kính. Nếu không ngươi hối hận không kịp. Phương Vũ Tình lạnh lùng cảnh cáo. Diệp Thiên Linh giận quá thành cười, được à, không nghĩ tới bây giờ liền ngươi cũng với tiểu tử này đứng ở cùng trận doanh, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn kết quả có cái gì mị lực, lại cho các ngươi từng cái không tiếc đối địch với ta, cũng phải đi làm hắn vui lòng. Giáp giáp. Đạn tiếng lên nòng âm vang lên, Diệp Thiên Linh bỗng nhiên từ trong lòng ngực móc ra một cây súng lục, đen nhánh họng súng nhắm ngay Trần Mặc. Hắn lại có thương. Tất cả mọi người không nhịn được kinh hô thành tiếng, nhanh chóng lui về phía sau, sợ bị vạ lây người vô tội. Mộ Dung Yên Nhi kêu lên một tiếng, Diệp Thiên Linh, ngươi điên sao? Phương Vũ Tình sắc mặt tâm trầm, quát lệnh, Diệp Thiên Linh, ngươi tỉnh táo một chút, ngươi súng này hẳn là từ bộ đội mang ra ngoài đi, ngươi cân nhắc qua ở chỗ này khai thương hậu quả sao? Phương Vũ Tình chỉ nói khai thương hậu quả, cũng không có nói sau khi giết người quả, hiển nhiên nàng biết lấy Trần Mặc thực lực, căn sẽ không sợ sợ chính là súng lục. Diệp Thiên Linh mặt đầy tuyệt vọng cười nói, nữ nhân ta đối với tiểu tử này đầu hoài tống bao. Bằng hữu của ta là tiểu tử này trở mặt với ta, hắn không phải là rất có bản lĩnh sao? Ta sẽ nhìn một chút hắn hôm nay có thể hay không từ ta giành lại còn sống rời đi. Trần Mặc ánh mắt lạnh giá, sắc ý đại thịnh, một tia linh lực trên ngón tay hội tụ, chỉ cần Diệp Thiên Linh dám nổ súng, hắn liền trực tiếp chém chết Diệp Thiên Linh. Ở Trần Mặc tu luyện thành kim hành thể lúc, phổ thông súng lục cũng đã không cách nào tổn thương hắn, nhưng là Trần Mặc bình sinh không thích bị người uy hiếp. Đường đường tu tiên giả nếu là bị chính là một người phàm tục uy hiếp, tu tiên có ích lợi gì? Diệp Thiên Linh, thu súng lại, sau đó từ nơi này cút ra ngoài. Quát lạnh một tiếng từ phía sau truyền tới, toàn thân áo trắng Kim Bội Vân mặt như băng xương bước nhanh từ phía sau đài đi qua. Kim Bội Vân. Diệp Thiên Linh trong mắt lóe lên một vẻ kiêng kỵ, hắn có thể không quan tâm Phương Vũ Tình, có thể coi đến nhiều như vậy nhân vật nổi tiếng mặt hồ đồ, nhưng là hắn cũng không dám dẫn đến Kim Bội Vân. Hán Dương Kim gia thực lực, còn phải tại hắn Diệp gia trên, bây giờ lại vừa là ở Hán Dương trên địa bàn, cho dù Diệp Thiên Linh ở như thế nào cuồng vọng, cũng không dám hoàn toàn đắc tội người nhà họ Kim. Đây là ta với hắn giữa sự tình, có liên quan gì tới ngươi? Ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Mặc dù Diệp Thiên Linh kiêng kỵ Kim Bội Vân, nhưng ở nhiều người như vậy mặt nếu là trực tiếp lùi bước, Diệp Thiên Linh mặt mũi không nén giận được. Kim Bội Vân cả giận nói, Trần Tiên Sinh là ta mời tới khách quý, ngươi dám dùng súng chỉ hắn, các ngươi Tây Hải Diệp gia là nghĩ theo ta Hán Dương Kim gia toàn diện khai chiến không? Mọi người đồng loạt khiếp sợ, vạn vạn không nghĩ tới Kim Bội Vân chỉ một cái tử đem sự kiện thăng cấp đến hai đại gia tộc toàn diện khai chiến trình độ. Thiếu niên này, rốt cuộc là thân phận gì? Lại đáng giá Kim Bội Vân coi trọng như vậy? Phải biết Kim gia cùng Diệp gia quan hệ luôn luôn không tệ, bây giờ Kim Bội Vân bởi vì phải trợ giúp Trần Mặc, lại không tiếp cùng Diệp gia quyết liệt. Lần này, ngay cả Diệp Thiên Linh cũng chột dạ. Nếu là hai đại gia tộc vì vậy khai chiến, hắn về nhà còn không bị lao ra tử phá một lớp da mới là lạ. Kim Bội Vân, ngươi bất ở chỗ này làm ta sợ. Hôm nay ta coi như cho ngươi cái mặt mũi, tạm thời bỏ qua cho tiểu tử này, nhưng là nếu như hắn còn đối với Yên Nhi dây dừa không ngớt, ta nhất định khiến hắn sống không bằng chết. Diệp Thiên Linh tàn bạo nhìn Trần Mặc gầm hét lên. Kim Bội Vân tâm lý đối với Diệp Thiên Linh tiểu tử này âm thầm thất vọng, quát lên, ngươi cút cho ta. Diệp Thiên Linh lạnh rên một tiếng, lúc này mới cuống quýt rời đi, thật ra thì trong lòng của hắn rất sợ Kim Bội Vân nổi giận. Mộ Dung Yên Nhi xấu hổ muốn cùng, khí thẳng dậm chân, nhưng là đối mặt Diệp Thiên Linh vô lại, nàng cũng là không thể làm gì. Chương 194, tiểu sư muội di vật. Chính Nguyên Hạo mấy người mặt đầy sợ hãi, Phương Vũ Tình ở Trần Mặc trước mặt ăn nói khép nép cũng liền thôi, có thể đường đường Hán Dương Kim gia thiên chi tiêu nữ, lại cũng đúng Trần Mặc như thế kính cẩn. Đây tột cùng là tại sao? An Khả Duyệt nhìn Trần Mặc, ánh mắt phức tạp, Trần Mặc, nguyên lai đây chính là ngươi kiêu ngạo tiền, Hán Dương Kim gia thiên chi tiêu nữ khách quý. Nhưng là, trung quy không phải là ngươi thực lực của chính mình, một khi ngươi bị Kim gia lạnh nhạt, ngươi đem không đáng giá một đồng. Kim Bội Vân nhìn Trần Mặc, cung kính nói, Trần Tiên Sinh, mời tới trước mặt ghế khách quý nhập tọa. Phương Vũ Tình cũng bày ra mời thủ thế, Trần Tiên Sinh, xin mời. Trần Mặc nhàn nhạt nhìn hai nàng liếc mắt, cũng không có động, thanh âm có chút lạnh mạc. Sau này không muốn ở trước mặt ta đùa bỡn tâm cơ, nếu có lần sau nữa, đừng trách ta không nể tình. Kim Bội Vân cùng Phương Vũ Tình đồng loạt rung một cái, trong mắt cùng lộ ra vẻ khiếp sợ. Trần Tiên Sinh thứ tội. Kim Bội Vân cùng Phương Vũ Tình xấu hổ cúi đầu xuống, mặt tràn đầy sợ hãi. Hai người bọn họ nhìn như với Diệp Thiên Linh trở mặt, nhưng thật ra là bởi vì biết Trần Mặc thực lực cường đại, nếu như Diệp Thiên Linh chọc giận Trần Mặc, rất có thể tại chỗ bỏ mạng. Hai người bọn họ làm như vậy. Nhưng thật ra là đang bảo vệ Diệp Thiên Linh. Các nàng cho là Trần Mặc không nhìn ra, lại không nghĩ rằng Trần Mặc đối với hết thể như lòng bàn tay. Trong đám người, có chút thâm mưu viễn lự nhân vật nổi tiếng, nghĩ đến cái gì, lộ ra vẻ bừng tỉnh. Kim gia cùng Khánh Dương Phương gia với Diệp gia giao tình luôn luôn không tệ, ta liền bảo hôm nay vì sao đột nhiên trở mặt vô tình, nguyên lai là có chuyện như vậy. Nhưng mà, trước mắt vị thiếu niên này kết quả có cái gì dạng thân phận bối cảnh. Lại ép Kim gia cùng Phương gia hai vị thiên chi tiêu nữ không tiếc dùng khổ nhục kế loại thủ đoạn này, tới bảo vệ Diệp Thiên Linh. Mộ Dung Yên Nhi còn bị chẳng hay biết gì, nghe không hiểu Trần Mặc trong lời nói ý tứ, nàng cảm thấy Kim Bội Vân cùng Phương Vũ Tình giúp Trần Mặc không nên như vậy đối với đợi các nàng. Từ nữ nhân giữa đồng tình, Mộ Dung Yên Nhi nhỏ giọng nói, Trần Mặc, người ta mới vừa rồi giúp ngươi, ngươi dùng như thế nào loại thái độ này đối với người ta. Trần Mặc khẽ mỉm cười, không có giải thích, những thứ này đùa bỡn tâm cơ sự tình. Cũng không cần để cho Mộ Dung Yên Nhi biết, để cho nàng tiếp tục cất giữ trong lòng kia một phần thuần chân đi. Đi, chúng ta đi trước mặt. Trần Mặc nói. Được a. Mộ Dung Yên Nhi vui vẻ gật đầu. Lúc này, đám người phía sau đi ra một vị tướng mạo đường đường trung niên nam nhân, từ tốn nói, Yên Nhi, trở lại. Trong đám người bỗng nhiên rối loạn tương mừng, có người nhận ra nam nhân này thân phận. Giang Nam Mộ Dung Khác. Hắn lại cũng tới. Cô bé này lại là Mộ Dung Khác con gái. Nam Phương Đại Địa, lưu truyền một câu nói, Giang Bắc Cố Đỉnh, Giang Nam Mộ Dung. Nơi này Mộ Dung, chính là chỉ Mộ Dung Khác. Mộ Dung Khác, Mộ Dung Yên Nhi phụ thân, Giang Nam Mộ Dung gia đệ nhất kiêu hùng, nếu không phải Mộ Dung lão gia tử danh tiếng quá lớn, Mộ Dung Khác thụ ảnh hưởng, Mộ Dung Khác danh tiếng còn nghĩ càng hơn một tầng lầu. Xin chào Mộ Dung tiên sinh. Một đám nhân vật nổi tiếng rối rít hành lễ, với mới vừa mới đối phương mưa tinh thái độ lại có chỗ bất đồng. Đối với Phương Vũ Tình, bọn họ là ngang hàng thăm hỏi sức khỏe. Mà đối mặt Mộ Dung Khác, bọn họ tất cả đều là một mực cung kính. Kim Bội Vân cùng Phương Vũ Tình cũng không mình hành lễ, xin chào Mộ Dung tiên sinh. các vị không nên khách khí. Mộ Dung Khắc nhàn nhạt gật đầu, đi tới Mộ Dung Yên Nhi trước người, không thất thân phận, cũng khiến người ta cảm thấy không tới chút nào ngạo khí. 3. Mộ Dung Yên Nhi kêu một tiếng, sau đó nhìn Trần Mặc liếc mắt, vẻ mặt có chút ngượng ngùng. Trần Mặc, đây là bà ta. Trần Mặc nhìn Mộ Dung Khắc, thái độ như cũ bình thản, đúng mực đạo, chào ngươi. Mộ Dung Khắc mắt nhìn chính mình con gái bà bối, sau đó ánh mắt khẽ rời, rơi vào Trần Mặc trên người. Trầm ngâm chốc lát, Mộ Dung Khắc mới có ý riêng nói, tiểu tử, ngươi rất không tồi, ban đầu lần gặp gỡ, xem ở Yên Nhi phân thượng, ta tặng ngươi một câu. Ngươi tuổi trẻ có thể có tính cách, nhưng nhớ lấy cuồng vọng tự đại. Yên Nhi, theo ta qua. Nói xong, Mộ Dung Khắc thật sâu liếc mắt nhìn Trần Mặc, xoay người rời đi. Mộ Dung Yên Nhi cau mày, không hiểu đang nhìn mình cha, cảm thấy hắn đối với Trần Mặc thái độ có chút lãnh đạm. Trần Mặc, ba ba của ta nói chuyện thường xuyên để cho người không đoán ra, bất quá người rất tốt, ngươi đừng để ý. Mộ Dung Yên Nhi có chút lúng túng mỉm cười nói. Trần Mặc khẽ mỉm cười, không việc gì, thúc thúc có hảo ý, ta minh bạch. Mộ Dung Yên Nhi vui vẻ lên chút gật đầu, ừ, ta không thể với ngươi đồng thời, quay đầu chúng ta đang liên lạc. Ừ. Nhìn Mộ Dung Yên Nhi vui sướng đuổi theo Mộ Dung Khắc đi về phía một bên, Trần Mặc nụ cười trên mặt dần dần bình tĩnh lại. Một bên An Khả Duyệt nhìn Trần Mặc thần sắc biến hóa, trong lòng cười lạnh, Trần Mặc, bây giờ ngươi rốt cuộc biết Yên Nhi thân phận đi, ngươi có phải hay không cảm thấy lấy trước kia nhiều chút dựa vào kiêu ngạo tiền, đồng nhiên trở nên rất buồn cười. Tại chính thức đại nhân vật trước mặt, ngươi võ lực, ngươi bằng hữu, căn không đáng nhắc tới. Chỉ có chính mình cường đại, mới thật sự là cường đại. Nhìn Mộ Dung Khắc cao lớn cao ngất bóng lưng, Trần Mặc sắc mặt lạnh nhạt, trong mắt như có tinh quang lưu chuyển, theo ý của ngươi, ta tác phong làm việc có lẽ có chút cuồng vọng, có thể ngươi làm sao biết ta thân phận chân chính. Nếu không phải xem ở Yên Nhi phân thượng, ngươi ngay cả để cho ta vấn an tư cách cũng không có. Đám người dần dần tản đi, các tử trở lại nguyên lai chỗ ngồi, Trần Mặc theo Kim Bội Vân cùng Phương Vũ Tình, đi tới hàng thứ nhất ghế khách quý, lặng lặng chờ buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Cũng không lâu lắm, một vị thân xuyên quần dài màu đỏ, tướng mạo đẹp đẽ người nữ chủ trì thành thực đi lên võ đài. Nói nhiều chút liên miên bất tận lời mở đầu sau, chuyện thứ nhất vật đấu giá bị một vị nhân viên làm việc bưng lên. Một món danh gia họa tác, mặc dù là hàng thật, có thể tên kia ra còn ở nhân thế, cũng không đáng giá bao nhiêu tiền. Mọi người đều biết, một loại đồ cổ chữ vẽ những đồ chơi này, đều là chính tác giả chết sau này mới đáng tiền, cho nên bức tranh này nhưng mà tượng trưng bán mấy trăm ngàn, đây là nâng cao gấp mấy lần giá cả. Cuối cùng, số tiền này bị người chủ trì tuyên bố, quyên cho một nhiều chút nghèo khó địa khu trường học. Một loại buổi đấu giá từ thiện thượng đồ vật, phần lớn đều là đi đi qua, cơ sẽ không xuất hiện thứ tốt gì, Trần Mặc không có hứng thú gì. Ngược lại có chút cảm thấy những người này rất dối trá, nghĩ tưởng góp tiền trực tiếp ẩn danh quên quá đi không là được, tại sao còn muốn ở chỗ này đấu giá, rất sợ người khác không biết. Thẳng đến cuối cùng một món vật đấu giá được bưng lên đến, Trần Mặc đông nhiên trong lòng hơi động, một cổ đã lâu khí tức quen thuộc ở trong lòng dâng lên. Người chủ trì cười thần bí nói, cuối cùng này một món vật đấu giá, nghe nói là cổ đại một vị mỹ nhân tuyệt thế dùng qua khăn tay, trọng yếu nhất là, vị này mỹ nhân truyền thuyết là tiên tần thời kỳ một vị tiên tử, Lạc Thần. Lạc Ly. Lạc Thần. Trần Mặc chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, cường đại tu vi cùng trăm kiếp bất diệt thần hồn vào giờ khắc này phảng phất hết thể biến mất. Trong mắt, trong lòng, trong đầu chỉ còn lại cặp kia con mắt màu xanh lam nhạt, còn có kia đi xa thời điểm hiện ra vô tận bất xá cùng yêu thương dung nhan tuyệt thế. Trên đài, người ủng hộ tiếp tục giải thích, Tam Quốc thời kỳ, được xưng tài trí hơn người Tào Tử Kiến làm Lạc Thần Phú ca ngợi Lạc Thần, nhanh như cầu vồng, uyển như du long. Vinh dự thu cúc, hoa tốt xuân thả lỏng. Phảng phất này nếu khinh vân chi tế tháng, lay động này nếu phong tục thời xưa còn lưu lại chi trở về tuyết. Người chủ trì lời nói, Trần Mặc dần dần không nghe được, nhân viên làm việc trong tay trong hộp gỗ khí tức, chính là Huyền Đạo Tông công pháp đính cấp Thiên Huyền Đạo Quyết khí tức. 600 năm sớm chiều làm bạn. Cái loại này khí tức quen thuộc đã sớm minh khắc vào Trần Mặc trong xương, in vào linh hồn, dù cho thiên địa sụp đổ, lục đạo luân hồi Trần Mặc cũng sẽ không quên. Trần Mặc trong mắt để lộ ra vô hạn ôn nhu, ở trong lòng tự lẩm bẩm, tiểu sư muội, thật là ngươi sao? Chương 195, bảo vật vô giá. Người nữ chủ trì suối dục hoàn bầu không khí, lớn tiếng nói, cái này tiên tử di vật giá quy định 100 ngàn, mỗi lần nói giá không thua kém 10 ngàn, bây giờ bắt đầu đấu giá. Dưới đài cũng không có người chủ trì theo dự đoán quần tình sục sôi, ngược lại có chút lạnh tràng. Lạc Thần nói, dù sao chỉ tồn tại ở truyền thuyết thần thoại, những thứ này nhân vật nổi tiếng môn cũng không tin, cái gọi là Lạc Thần di vật, còn không bằng trước mặt những thứ kia đồ cổ chữ vẽ tới quả thực. Bất quá, dù sao cũng là buổi đấu giá từ thiện, mấy chục trên một triệu đối với mấy cái này nhân vật nổi tiếng môn mà nói, căn không tính là cái gì. 150.000. Một người trung niên nam nhân nhấc tay ra giá. 200.000. Một vị mang theo bổng cầu mạo cô gái trẻ tuổi ra giá, nhìn nàng bộ dáng kia, rõ ràng chính là một học sinh trung học, phỏng chừng cũng là được đại nhân bày mưu đặt kế, hoa chút tiền lẻ ý tứ, tạm thời làm từ thiện. Cuối cùng, cái này tiên tử khăn tay bị chụp tới 500.000 giá cả, lại cũng không người ra giá. Có lẽ ở nơi này nhiều chút nhân vật nổi tiếng môn trong mắt, đây chính là một món phổ thông khăn tay, về phần những thần kia tiên truyền thuyết, căn không người tin tưởng. Người nữ chủ trì trong mắt có chút thất vọng, bất quá cũng không có biểu hiện ra, trên mặt như cũ mang theo nhà nghề mỉm cười hô, vị tiên sinh này ra giá 500.000, còn có người ra giá sao? 500.000 một lần, 50 vạn lượng thứ. Làm người chủ trì hô đến lần thứ hai thời điểm, Trần Mặc mới từ trong ký ức tỉnh hồn lại, sắc mặt cũng khôi phục bình thường. Trần Mặc giơ tay lên, thanh âm nghiêm túc, 10 triệu. Một câu nói, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ đều tập trung vào Trần Mặc trên người. 10 triệu, tiểu tử này điên sao? Không nói trước đây chỉ là một cái không có chút giá trị nào khăn tay, coi như thật là lạc thần di vật, cũng không có bất kỳ siêu tầm giá trị, 10 triệu, muốn nó làm gì? Chính Nguyên Hạo cùng An Khả Duyệt đám người, cũng là mặt đầy khiếp sợ nhìn về Trần Mặc, không hiểu Trần Mặc kết quả nổi điên làm gì. Dương Thiến Thiến mặt đầy kinh ngạc, ta không nghe lầm chứ, Trần Mặc ra giá 10 triệu. Hắn có nhiều tiền như vậy sao? Chẳng lẽ hắn đem lần trước lấy được bảo thạch bán? Mộ Dung Yên Nhi cũng là môi đỏ khẽ nhếch, khiếp sợ tự nói, Trần Mặc muốn một cái khăn tay làm gì? Trên đài người nữ chủ trì mặt đầy kinh hỉ, nhìn Trần Mặc la lớn, vị tiên sinh này ra giá 10 triệu, 10 triệu lần đầu tiên, 10 triệu lần thứ hai, 10 triệu lần thứ ba. Chúc mừng vị tiên sinh này, cái này tiên tử khăn tay chính là ngài. Người nữ chủ trì rất sợ Trần Mặc đổi ý tựa như, không dằn nổi giải quyết dứt khoát. Trần Mặc mặt vô biểu tình, nhưng trong lòng thì kích động vạn phần, tiểu sư muội lưu lại di vật, với hắn mà nói liền là bảo vật vô giá, căn không cách nào dùng kim tiền đi cân nhắc. Buổi đấu giá sau khi kết thúc, Trần Mặc về phía sau đài giao tiền, bắt được món đó nhìn như bình thản không có gì lạ màu hồng khăn tay. Kim Bội Vân cùng Phương Vũ Tình căn không dám thu Trần Mặc tiền, biểu thị nguyện ý thay thế Trần Mặc quên ra 10 triệu làm từ thiện. Trần Mặc căn lười so đo, trực tiếp cự tuyệt, mang theo món đó khăn tay trở lại thành trung thôn sân nhỏ. Nhưng là, ngay tại Trần Mặc mới vừa rời đi Vạn Tượng Đại Tửu Điếm, một lao già đi theo phía sau, ngăn lại hắn. Tiểu huynh đệ, chủ nhân nhà ta muốn mời ngươi một tự. Lão giả thái độ bình thản, đúng mực, phủ đầy nếp nhăn trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu tình. Chủ nhân nhà ngươi là ai? Trần Mặc cau mày hỏi. Mộ Dung Yên Nhi tiểu thư phụ thân, Giang Nam Mộ Dung Khác. Nhắc lên Mộ Dung Khác tên, lão giả giọng mang theo một tia kiêu ngạo. Trần Mặc thần sắc bất động, trong lòng đã đoán được Mộ Dung Khác vì sao tìm hắn. Coi là, xem ở Yên Nhi phân thượng, liền đi gặp hắn một chút đi. Trần Mặc nhìn lão giả, nhàn nhạt nói, dẫn đường đi. Tiểu Thanh Hà Bờ, toàn thân áo đen cao lớn cao ngất Mộ Dung Khác lẳng lặng đứng sững sững, thuốc lá trong tay đã sắp muốn đốt đến cuối. Tiếng bước chân vang lên, lão giả mang theo Trần Mặc đi tới, lão giả cung kính hành lễ, nói, chủ nhân, người ta đã mời tới. Khổ cực, Thủy Bá. Mộ Dung Khác nhẹ nhàng nói. Lão giả lui sang một bên, không người hầu hạ, nhìn như giả nua không chịu nổi một trận gió là có thể thổi ngã, thật ra thì Trần Mặc đã sớm nhìn ra, hắn là một vị nội cảnh võ giả đỉnh cao. Có thể mời được nội cảnh đỉnh phong cao thủ làm hộ vệ, Giang Nam Mộ Dung gia quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu là tầm thường công tử nhà giàu ca thấy Mộ Dung Khác, khẳng định một mực cung kính, câu nệ nói không ra lời, cho dù là như Trịnh Nguyên Hạo chi lưu, tại bực này không giận tự uy đại nhân vật trước mặt, cũng sẽ tự ti mặc cảm. Nhưng là Trần Mặc lại mặt đầy bình thản, lẳng lặng đi tới Mộ Dung Khác bên người, nhìn tiền phương thủy sóng lân lân tiểu Thanh Hà, ánh mắt lãnh đạm, phảng phất trước mắt vị này bài phong một cõi Giang Nam đại lão. Với người cùng một đường giáp không khác nhau gì cả. Hai người cũng không lên tiếng, lẳng lặng đứng sừng sững, gió nhẹ thổi qua tiểu Thanh Hà, mang đến một trận không khí mát mẻ. Mộ Dung Khác ánh mắt thâm thúy, thanh âm có chút mờ mịt, ngươi cảm thấy tiểu Thanh Hà cảnh sắc như thế nào đây? Trần Mặc nhàn nhạt trả lời, rất đẹp. Ngươi thấy qua Trường Giang Hoàng Hà sao? Mộ Dung Khác lại hỏi. Trần Mặc lắc đầu một cái, không có. Nhưng nghe nói qua. Vậy ngươi cảm thấy tiểu Thanh Hà với Trường Giang Hoàng Hà so với... như thế nào đây? Mộ Dung Khác tiếp tục hỏi. Trần Mặc không trả lời, lẳng lặng chờ đợi Mộ Dung Khác phía dưới lời nói. Mộ Dung Khác quay đầu nhìn Trần Mặc, sắc mặt lãnh đạo, tại sao không trả lời? Cũng là ngươi trong lòng đã có câu trả lời. Trần Mặc nhìn Mộ Dung Khác, sắc mặt như cũ bình thản, ngươi muốn nói cái gì, thì cứ nói đi, cần gì phải lượn quanh lớn như vậy phần cong. Mộ Dung Khác sắc mặt lạnh hơn, ngươi tuổi trẻ, ngươi thật đúng là không kiên nhẫn, ta đối với ngươi càng thất vọng. Trần Mặc giờ phút này rất muốn cười khổ, hắn chỉ là không muốn lãng phí thời gian, lại bị Mộ Dung Khác nói thành không kiên nhẫn. Nếu không phải xem ở Mộ Dung Yên Nhi trên mặt, Trần Mặc căn sẽ không thấy Mộ Dung Khác, càng không biết nghe hắn ở chỗ này đã ách mê. Mộ Dung tiên sinh, xem ở Yên Nhi phân thượng, có lời ngươi cứ việc nói thẳng đi, ta thật còn có việc. Trần Mặc tận lực làm cho mình giọng nghe tương đối thành khẩn. Mộ Dung Khác lạnh lùng nhìn Trần Mặc, âm thầm lắc đầu, trong lòng đã cho Trần Mặc đánh lên nhiều cái không hài lòng nhãn hiệu. Rộn ràng, cuồng vọng, tự đại muốn xứng với Yên Nhi, ít nhất còn phải rèn luyện 10 năm. Mộ Dung Khác thanh âm lạnh hơn, ta thấy ngươi là muốn cho ngươi rời đi Yên Nhi, ngươi cho không để cho hạnh phúc. Coi như bồi thường, ta có thể đáp ứng ngươi một cái cam kết, nhưng không thể vi phạm đạo đức cùng luật pháp. Nghe được Mộ Dung Khác yêu cầu, Trần Mặc rất muốn cười, nhưng lại không cười nổi. Tại sao các ngươi đều cho rằng ta muốn dây dưa Yên Nhi? Rốt cuộc là ai cho các ngươi tự tin? Ta bây giờ có thể phụ trách nói cho ngươi biết, ta theo Yên Nhi nhưng mà bạn bình thường quan hệ, không phải là các ngươi nghĩ tưởng như vậy. Trần Mặc tâm lý có chút hơi giận. Mộ Dung Khác lạnh rên một tiếng, coi như người tuổi trẻ, ta có thể lý giải ngươi cuồng vọng, nhưng nhất muội cậy mạnh liền không có ý gì. Từ xưa hiểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, Yên Nhi trẻ tuổi xinh đẹp, ngươi dây dưa nàng cũng không phải là cái gì mất mặt sự tình. Nhưng là, lấy ngươi thực lực bây giờ, muốn hợp với Yên Nhi, còn thiếu rất nhiều. Đừng tưởng rằng ngươi có thể đánh thắng Diệp gia tiểu tử kia, nhận biết Kim gia cô gái nhỏ kia, liền có thể ở trước mặt ta kiêu ngạo. Coi như là Kim lão cùng Diệp vô đạo ở trước mặt ta, cũng chỉ là theo ta bình bối luận giao. Ngươi chưa thấy qua Trường Giang Hoàng Hà, cảm thấy Tiểu Thanh Hà cảnh sắc rất đẹp. Đó là bởi vì ngươi nhãn giới chỉ có thể giới hạn với Tiểu Thanh Hà, làm sao biết Trường Giang Hoàng Hà rộng lớn mạnh mẽ. Càng không nói đến xa như vậy so với Trường Giang Hoàng Hà càng bao la vô biên đại dương mênh mông. Một người, chỉ có thực lực bản thân cường đại, mới thật sự là cường đại, y đi theo dựa vào người khác được đến hết thảy, chẳng qua chỉ là hoa trong gương trăng trong nước, quay đầu lại toi công dạ chẳng. Chương 196, Chúng Tiên Cấm Địa, Vũ Trụ Chi Nhãn. Trần Mặc bị Mộ Dung Khác một phen không giải thích được cảnh cáo làm hồ đồ, hắn không để cho mình dây dưa Mộ Dung Yên Nhi, có thể trong lời nói lại ngầm chứa khích lệ chính mình ý tứ, hắn kết quả muốn làm gì. Bất quá Trần Mặc không có công phu ở chỗ này với hắn đã ách mê, hắn vẫn chờ sau khi trở về nghiên cứu món đó lạc thần khăn tay, nhìn đến cùng phải hay không tiểu sư mộ di vật. Nhìn Mộ Dung Khác, Trần Mặc ánh mắt thâm thúy, thanh âm lạnh lùng xa cách, là ai nói cho ngươi biết ta chỉ biết ý theo dựa vào người khác. Theo ý của ngươi đại dương mênh mông bát ngát vô biên, nhưng cũng cuối cùng nhưng mà ở nho nhỏ này trên địa cầu, so với vô cùng mênh mông vũ trụ tinh không, đại dương mênh mông cũng bất quá là hạt thóc trong biển a. Ngươi không phải là ta, làm sao biết ta theo đuổi? Xem ở Yên Nhi mặt mũi, ta đừng nói quá lố lời nói, bất quá xin ngươi sau này cũng không cần đang dùng ngươi cái gọi là những thế lực kia tiêu chuẩn để cân nhắc ta, ta với ngươi, không phải là một thế giới người. Cáo tử. Trần Mặc nói xong, xoay người rời đi. Lưu lại mặt đầy kinh ngạc Mộ Dung Khác. Mộ Dung Khác một mực nhìn Trần Mặc bóng lưng, hồi lâu sau mới chậm rãi thở dài một tiếng. Lão giả kia đi tới trước người, lạnh giọng hỏi tiểu tử này quá cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng, có muốn hay không ta đi giáo huấn hắn một trận. Mộ Dung Khác lắc đầu một cái, không cần thủy bá. Ta nguyên cảm thấy tiểu tử này thân thủ không tệ, lại có ta lúc còn trẻ ngạo khí. Ta muốn chèn ép một chút hắn nhuệ khí, để cho hắn chi sỉ sau dũng. Cũng cam kết đáp ứng hắn một chuyện. Nhưng thật ra là muốn cho cầu mong gì khác ta nhận lấy hắn. Để cho hắn đi theo ta ma luyện vài năm, đến lúc đó chưa chắc đã không phải là Yên Nhi lương phối. Nhưng là người này cuồng vọng vượt qua ta nghĩ rằng giống, ta dùng đại dương mênh mông tới châm chọc hắn nhãn giới thấp, hắn lại dùng vũ trụ tinh không tới phản bắt ta. Từ xưa đạo, tu thân tề ra chỉ quốc bình thiên hạ, một nhà không bình, làm sao bình thiên hạ. Hảo cao vụ viễn, cuối cùng khó khăn thành đại khí. Thủy bá, chúng ta đi thôi. Trần Mặc trở lại thành trung thôn sân nhỏ, với Trần Tùng Tử mấy người chào hỏi, liền trở lại gian phòng của mình, đóng cửa phòng. Ngắm trong tay cái kia màu hồng khăn tay, một cổ khí tức quen thuộc đập vào mặt, phảng phất y lìa nhân xảo tiêu đâu, chỗ này, đang ở trước mắt. Khăn tay là phổ thông tơ lụa thêu thành, bốn cái bên đều dùng hồng tuyến khóa lại, trung gian thêu một cái cổ trang bức vẽ cô gái án kiện, cô gái kia trong tay bảo kiếm, trông mong mà đứng, giữa lông mày có nhàn nhạt yêu thương. Khăn tay góc trên bên phải, thêu bốn câu tiểu thi. Đào núi cản trở tần đế thuyền, hán cung trắng đêm bừng kim bàn. Ngọc cơ uổng công sinh bạch cốt, không bằng kiếm rít dịch thủy hàn. Trần Mặc chậm rãi đọc lên, đón lấy, lại lâm vào trầm tư. Khăn tay thượng linh lực, bắt nguồn ở thiên huyền đạo quyết, nhưng cũng không cường đại, có lẽ tiểu sư muội thường xuyên đem khăn tay mang trên người, dính chút linh lực. Cho nên mới có thể gìn giữ đến bây giờ, bị người hiểu lầm là một món pháp khí. Chiếc khăn tay này thượng bốn câu thơ, liên quan đến Tần Triều cùng Hán Triều, trước đôi câu đại khái là ý nói Tần Thủy Hoàng phái thuyền bè đi Bồng Lai cầu xin lấy thuốc trường sinh bất lão, cuối cùng không có thể thực hiện. Hán Vũ Đế cả đêm bưng kim bản cầu tiên người ban cho trường sinh thủy, kết quả cũng thất bại. Sau đôi câu là xuất phát từ nội tâm cảm khái, khá hơn nữa ra thịt sau khi chết cũng là một nhóm bạch cốt, không bằng giống như Kinh Kha năm đó ở Dịch Thủy bên lập được giết Tần lợi thể, làm một ít hào hùng chuyện. Cả bài thơ muốn biểu đạt ý là người sống một đời, làm sinh đều vui mừng, chết không tiếc, làm tự mình nghĩ làm chuyện. Có thể tiểu sư muội cũng không phải là trên địa cầu, căn không biết hoa hạ lịch sử cổ đại, tại sao lại viết ra như vậy thơ, phát ra loại cảm khái này. Trần Mặc cẩn thận lật xem khăn tay, trừ lần đó ra, lại cũng không có một chút tin tức hữu dụng. Một đoàn sương mù quanh quẩn ở Trần Mặc trong lòng. Căn cứ chiếc khăn tay này chất liệu có thể kết luận, khoảng cách bây giờ ít nhất có đã ngoài ngàn năm. Phía trên linh lực cũng xác định là thiên huyền đạo quyết khí tức, chẳng lẽ tiểu sư muội sống lại tới địa cầu cổ đại. Thân là một tên tu tiên giả, Trần Mặc nhãn giới tự nhiên cực cao, những thứ kia nhìn như chuyện hoang đường tình hắn thấy cũng không phải là không thể được. Vũ trụ mênh mông, cho dù là cường đại như tu tiên giả, cũng không thể nhìn thấy toàn cảnh, có lẽ chỉ có trở thành nhất giới trí tôn, mới có thể nhìn trộm đến vũ trụ sâu nhất tầng huyền bí. Trần Mặc suy nghĩ không nhịn được lâm vào hắn và tiểu sư muội mới vừa tiến vào chúng tiên cấm địa vũ trụ chi nhãn nhớ lại. U ám thâm thúy vũ trụ tinh không, một cái to lớn thanh đồng thạch quan nhẹ nhàng trôi nổi đến, như thiên môn đảo huyền, hùng hồn đồ sộ, thê lương phong cách cổ xưa. Chín cái vai u thịt bắp màu đen ống khóa, như thép rong đúc, quấn quanh ở quan tài lớn bằng đồng thau trên, lúc sáng lúc tối, tản ra năng lượng cường đại ba động. Chín cái ống khóa dọc theo hướng bốn phương tám hướng, nhìn từ đàng xa đi. Mỗi một cái cũng giống như ngàn trượng cự long, trận mắt bay lên không, ngang qua cổ kim. Chín cái ống khóa đỉnh phong, mỗi một cái, cũng liền với một người ba chân đại đỉnh, mỗi một vị ba chân đại đỉnh, đều có một ngôi sao kích cỡ tương đương, trên đó chạm trổ hoa văn phức tạp, hồng quang lóe lên. Cửu tôn ba chân đại đỉnh, tạo thành một cái tròn trịa viên, đem kia lộ ra nhỏ nhặt không đáng kể quan tài lớn bằng đồng tàu, vững vàng mệt ở chính giữa. Cửu đỉnh trấn thạch quan. Trần Mặc cùng tiểu sư muội Lạc Ly bị một màn này khiếp sợ tột đỉnh, lăng không bay gần kia quan tài lớn bằng đồng thau, nhẹ nhàng trôi nổi ở cự quan bên ngoài trăm trượng, không dám đến gần. Bọn họ bóng người, so sánh quan tài lớn bằng đồng thau giống như con kiến hơi nhỏ bé. Ông! Đột nhiên, một tiếng như hồng trung đại lữ như vậy trầm đục tiếng vang từ quan tài lớn bằng đồng thau trên chấn động ra. Tiếp đó, một cái bàn tay lớn màu xanh, già thiên cái địa, mang theo vô tận uy áp, vỗ về phía vậy bọn họ. Không được! Sư huynh đi mau. Thế ngàn cân treo sợi tóc, tiểu sư muội Lạc Ly bỗng nhiên ngăn ở Trần Mặc trước người, dung nhan tuyệt thế chạy xuống hai hàng nước mắt, con mắt màu xanh lam nhạt bên trong lộ ra vô tận bất xá cùng yêu thương. Tiếp đó, một cổ kinh thiên sức mạnh to lớn ầm ầm đánh tới, tiểu sư muội bóng người giống như không khí như vậy trong nháy mắt bốc hơi, không có để lại mảy may vết tích. Trần Mặc đau buồn vạn phần, vừa định há miệng kêu đau, vẻ này kinh thiên sức mạnh to lớn phảng phất không có gặp phải chút nào ngăn trở, trong nháy mắt xuyên thấu hắn. Nhớ lại dừng lại, trong phòng Trần Mặc đất che ngực, sắc mặt tái nhợt, cái loại này khắc cốt minh tâm đau buồn cũng không có bởi vì dừng lại nhớ lại mà chấm dứt, ngược lại quanh quẩn ở trong lòng vây không đi. Tiểu sư muội, Trần Mặc bi thương tiếng gầm nhẹ, cho dù là sống lại lâu như vậy, hắn cũng không dám nhớ lại đoạn này cuối cùng đi xa, cái loại này khắc vào linh hồn đau, cho dù là thân cho người tu tiên cũng không cách nào nhịn được. Nếu không phải là hiểu rõ tiểu sư muội di vật bí mật, Trần Mặc sẽ đem đoạn này nhớ lại một mực phủ đầy bùi ở trí nhớ sâu bên trong. Kia cửu tôn ba chân cự đỉnh, còn có khổng lồ kia quỷ dị thanh đồng thạch quan, cùng với cuối cùng mà sát ta môn bàn tay to lớn, đến tột cùng là nhân vật gì? Tại sao nơi đó sẽ bị kêu là chúng tiên cấm địa vũ trụ chi nhãn? Những nghi vấn này, một mực thật sâu quanh quẩn ở Trần Mặc trong lòng. Đời này Trần Mặc không có lựa chọn quen thuộc thiên huyền đạo quyết, ngược lại tu luyện không ứng cử viên chọn lánh môn huyền thiên thăng long đạo, là vì ổn căn cơ. Một ngày nào đó lần nữa trở lại tu tiên vạn giới, nhìn một chút kia xóa bỏ hắn và tiểu sư muội chúng tiên cấm địa kết quả có bí mật gì. Trở lại tu tiên vạn giới quá mức xa xôi, Trần Mặc thu hồi suy nghĩ, nhưng trong mắt thần sắc kiên định, bắt đầu suy tư chuyện trước mắt. Chẳng lẽ là bởi vì tiểu sư muội so với ta trước thời hạn tổn lạc, cho nên mặc dù nặng sinh tới địa cầu, nhưng lại trở lại mấy ngàn năm trước cổ đại. Chẳng lẽ vũ trụ chi nhãn với thần bí nhất thời gian pháp tắc có liên quan? Hết thảy các thứ này tất cả có thể. Phải biết cho dù là Trần Mặc sư phó, Đông Hoa Tiên Đế cũng không dám bước vào vũ trụ chi nhãn. Chúng tiên cấm địa truyền thuyết cũng không phải là phóng đại. Chương 197, Nam Cung Lâm Thiên khiêu khích. Trần Mặc suy tính vô số loại khả năng, bất đắc dĩ chỉ bằng lên trước mắt món này khăn tay, đầu mối quả thực quá mơ hồ. Trừ phi có thể tìm được càng nhiều liên quan tới tiểu sư muội vết tích, mới có thể phán đoán tiểu sư muội đến cùng là đúng hay không sống lại ở mấy ngàn năm trước hoa hạ cổ đại. Nếu như tiểu sư muội thật nặng sinh ở mấy ngàn năm trước, cho dù trái đất linh khí cằn cỗi, như vậy nàng cũng hẳn đã sớm tu trở về nguyên anh kỳ. Thậm chí, tiểu sư muội đã sớm rời đi trái đất, ngạo du vũ trụ tinh không. Bất quá chân tướng của sự tình đến cùng như thế nào, Trần Mặc cũng không biết, chỉ dựa vào món này khăn tay suy đoán, căn không đủ để chứng minh cái gì. Cũng có lẽ tiểu sư muội giống như hắn, thu đồ đệ, cái này khăn tay thật ra thì nhưng mà nàng học trò lưu lại. Về phần vì sao bị cho là lạc thần di vật, Trần Mặc suy đoán, có thể là tiểu sư muội hiện ra pháp lực bị người nhìn thấy, lầm tưởng lạc thần hiển linh. Cũng có thể tiểu sư muội chính mình, chính là kia cái gọi là lạc thần. Bất quá nếu trên địa cầu có tiểu sư muội lưu lại vết tích, chứng minh tiểu sư muội quả thật sống lại trên địa cầu, đáng tiếc ta bây giờ tu vi không đủ, chờ ta tu thành kim đan, thần thức có thể cảm giác phạm vi mở rộng, nhất định có thể tìm được càng nhiều tiểu sư muội lưu lại vết tích. Trần Mặc chỉ đành phải tạm thời đem tìm tiểu sư muội ý nghĩ đè xuống, đem cái này khăn tay thu nhập chữ vật giới chỉ, tiếp tục dùng nhân tiên chi cốt cùng ngọc thạch dựng dưỡng Trảm Thiên kiếm. Lại hai ngày nữa, bầu trời này trưa, Trần Mặc vừa mới hướng dẫn Hoàn Yến Khuynh Thành tu luyện Thiên Phượng kiếm quyết, Ôn Tình bỗng nhiên cứ gọi điện thoại tới. "Tiểu Mặc, ngươi đang đi học sao?" Ôn Tình thanh âm có chút nóng nảy. Trần Mặc sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, hắn biết Ôn Tình cùng Lý Tố Phương dưới bình thường tình huống thì sẽ không gọi điện thoại cho hắn, lo lắng ảnh hưởng hắn học tập. Một khi gặp phải sự tình gọi điện thoại cho hắn, vậy khẳng định là vô cùng khó giải quyết. "Ôn Tình tỷ, có chuyện gì sao?" Trần Mặc tận lực để cho giọng giữ bình thản. Yến Khuynh Thành thức thời tự đi trở về nhà tu luyện, không quấy rầy Trần Mặc. Ôn Tình có chút tức giận nói, vạn gia không biết từ nơi nào tìm tới một vũ giả, hai ngày này một mực tới Mỹ Hoa tập đoàn dưới cờ Lam Kình đại tiểu điếm cố tình gây sự, chúng ta đuổi cũng không đi, còn đả thương Bạch Hạc võ quán ân quán chủ, ngươi có thể hay không để cho Trần đạo trưởng tới hỗ trợ một chút? Ân Bạch Hạc chính là lần trước ở Hán Dương Phong hội, Lý Tố Phương mời tới trợ quyền nội cảnh vũ giả, thực lực của hắn mặc dù chưa ra hình dáng gì, nhưng cũng là nội cảnh cao thủ. Bây giờ hắn đều bị đả thương, hiển nhiên vạn gia tìm đến vị võ giả này, ít nhất cũng là nội cảnh đỉnh phong, thậm chí là một vị hóa cảnh tông sư. Trần Tùng Tử thực lực, Lý Tố Phương là biết, hơn nữa nàng một mực hiểu lầm Trần Tùng Tử chính là Trần Mặc trong miệng cái đó giả dối không có thật sư phó, nếu để cho Ôn Tình chủ động mở miệng tìm Trần Mặc mời Trần Tùng Tử hỗ trợ, hiển nhiên vạn gia bức bách rất căng. "Được, ta biết, các ngươi tận lực không muốn với hắn phát sinh mâu thuẫn, hết thể chờ ta đến sau đó mới nói." Trần Mặc trịnh trọng giao phó, thanh âm nghiêm túc. "Ừ, ngươi đừng lo lắng, bọn họ trước mắt nhưng mà làm loạn, cũng không có đả thương người dự định, ta sẽ khuyên chủ tịch hội đồng quản trị ẩn nhẫn, chờ Trần đạo trưởng đến." Cúp điện thoại, Trần Mặc trong mắt dâng lên một trận sát ý. Lý Tố Phương cùng Ôn Tình những thân nhân này, là Trần Mặc quan tâm nhất người, ai dám khi dễ các nàng, chỉ sợ Trần Mặc cùng cả thế giới là địch cũng sẽ không tiếc. Cho là Hán Dương Phong hội đi qua, vạn gia sẽ thu liễm một chút, không nghĩ tới vạn gia lại nhanh như vậy liền không nhịn được. Lần này, Trần Mặc không tính mang Trần Tùng Tử cùng đi, hắn muốn đích thân xuất thủ. "Xem ra ta trước hay lại là quá mức nhân tử, cho vạn gia trấn nhiếp còn chưa đủ a." "Cũng tốt, lần này ta sẽ để cho những thứ kia nghĩ tưởng phải đối phó chúng ta thấy rõ ràng, dám đụng đến ta thân nhân hậu quả." Hán Dương thành phố, Lam Kình đại tiểu điếm, Mỹ Hoa tập đoàn dưới cờ sản nghiệp. Lam Kình đại tiểu điếm ăn uống bộ, một tên bạch y thanh niên ngồi ở trong đại sảnh gian trên ghế, hai chân vểnh đến trước mặt trên cái bàn tròn, giơ lên hai cánh tay ôm ở trước ngực, mặt đầy hí ngược nụ cười. Thanh niên sau lưng, đứng ở vài tên người hầu, mặt đầy cười đế ức. Cách đó không xa, Hán Dương nhà giàu nhất con trai của Vạn Trường Nho Vạn Văn Hiếu, mang theo mấy tên thủ hạ, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng đứng, mặt đầy xem kịch vui biểu tình. Thanh niên kia chung quanh trên mặt đất, tán lạc một ít đánh nát mâm sứ, còn có một chút thức ăn. "Ta nói các ngươi nơi này chính là loại phục vụ này thái độ a, ở các ngươi trong thức ăn nếm ra con ruồi, các ngươi không cho lời giải thích, ngược lại lẩn tránh xa xa, là ý gì? Liên loại phục vụ này thái độ còn dám nói mình là cấp 5 sao đại tiểu điếm." Ta nhổ vào. Thanh niên mặt đầy chê hình, cùng một vô lại tựa như, chọc cho Vạn Văn Hữu đám người liên tục cười lạnh. Vài tên cô bán hàng nuốt ở phía sau đài, trên mặt lộ ra tức giận vẻ mặt, lại giận mà không dám nói gì. Trong tiểu điếm điều khiển, Lý Tố Phương thông qua theo dõi thấy như vậy một màn, khí một bạt thai vô vào trước mặt trên bàn, quát lên, "Tên vô lại này, khinh người quá đáng, Tiểu Mặc bên kia có tin tức sao?" "Lúc nào đến?" Ôn Tình đuổi vội vàng khuyên nhủ, chủ tịch hội đồng quản trị vui giận, đã cho Tiểu Mặc gọi điện thoại, hắn giao phó chúng ta hết thể chờ hắn đến sau đó mới nói. Đứng phía sau ăn uống bộ người phụ trách, mặt đầy ủy khuất nói, "Chủ tịch hội đồng quản trị, chúng ta nơi này vệ sinh tiêu chuẩn, đều là ngài tự mình chế định, mỗi ngày nhiệt độ bí cũng sẽ dành thời gian tới tự mình kiểm tra, làm sao có thể có con rồi. Người này rõ ràng chính là vạn gia mướn tới tìm phiền toái. Chuyện không liên quan ngươi, hắn liền là cố ý đến tìm cha. Lý Tố Phương khí sắc mặt tái xanh. Từ 3 ngày trước thanh niên này đi tới quán rượu, ngày thứ nhất ở trong thức ăn ăn đến chi chu, ngày thứ 2 lại ăn đến con rán, ngày thứ 3 lại ăn đến con rồi. Kẻ ngu đều biết là cố ý với móc, coi như là thật có con rồi chi chu con rán, có thể mỗi lần cũng có thể bị một mình hắn ăn đến, vận khí này có thể đi mua vé số. Lam Trần Mặc chạy tới Lam Kình quán rượu, liền thấy Nam Cung Lâm Thiên nằm ở trên ghế, diều võ dương ai một màn. Nhất thời, Trần Mặc ánh mắt lạnh giá tới cực điểm. Vạn Văn Hữu mấy người cũng nhìn thấy Trần Mặc, nhất thời sầm mặt lại, nhưng mắt nhìn nằm ở trên ghế Nam Cung Lâm Thiên, Vạn Văn Hữu trên mặt lại lần nữa lộ ra cười lạnh. Nhìn Trần Mặc ánh mắt mang theo mấy phần khiêu khích ý. Trần Mặc quét mắt Vạn Văn Hữu cùng kia một bang tiểu đệ, lạnh lùng nói, xem ra lần trước ở Hán Dương Phong hội thượng, ta đối với các ngươi quá mức nhân tử. Lăn xuống đi. Trần Mặc quay đầu nhìn Nam Cung Lâm Thiên, quát lạnh một tiếng, theo tay vung lên, một cổ vô hình cự lực tập quyển Nam Cung Lâm Thiên. Nam Cung Lâm Thiên đang nằm ở trên ghế thong thả tự đắc, đồng nhiên cảm giác một cổ to lớn nguy hiểm đánh tới, bị dọa sợ đến hắn một cái như con lật đật lười lăn lăn vọt đến một bên. Tiểu tử, ngươi dám đánh lén ta? Nam Cung Lâm trời lật lăn lộn mấy vòng, chật vật không chịu nổi, đứng lên căm tức nhìn Trần Mặc. Bên trong điều khiển, Lý Tố Phương đất đứng lên, mặt đầy kinh hỉ, là Tiểu Mặc đến, đi, chúng ta đi ra ngoài. Ôn Tình trong mắt cũng lộ ra vẻ vui mừng, bực bội lâu như vậy, cuối cùng nhìn thấy thử quang. Lý Tố Phương mang theo mấy người đi ra ngoài, Trần Mặc lập tức nên tới, mẹ, Ôn Tình tỷ, các ngươi không có sao chứ? Ta không sao, ngươi cuối cùng đến, đối với Trần Đạo trưởng đây. Lý Tố Phương nhìn về phía Trần Mặc sau lưng, cũng không có phát hiện Trần Tùng Tử, có chút bận tâm. Lần này ta tự mình để giải quyết. Trần Mặc trong mắt lóe lên một vệt nồng nặc sát ý. Lý Tố Phương có chút bận tâm, ngươi làm được hả? Hắn chính là liền ân quán chủ cũng đã thương. Trần Mặc xoay người, lạnh lùng nhìn Nam Cung Lâm Thiên, nhàn nhạt nói, yên tâm đi, ta bảo đảm để cho hắn chỉ có tới chớ không có về. Chương 198, không biết sống chết. Ôn Tình ở sau lưng lo lắng nhắc nhở, Tiểu Mặc, không thể khinh địch. Trần Mặc gật đầu một cái, yên tâm đi Ôn Tình tỷ, trên cái thế giới này còn không người có thể thương tổn được ta. Lý Tố Phương ném cho Trần Mặc một cái liếc mắt, máng, lại đang nói hưu nói vượng, khắc khoe tài. Ôn Tình che miệng cười trộm, có lẽ chỉ có Lý Tố Phương có thể để cho Trần Mặc ăn quả đắng. Trần Mặc hướng về phía Ôn Tình lung túng nhún nhún vai, ánh mắt lần nữa chuyển tới Nam Cung Lâm Thiên trên người. Nam Cung Lâm Thiên vọng đến Trần Mặc, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, cười khẩy nói, tiểu tử, ta trước khi tới liền nghe người ta nói ngươi rất phách lối, hôm nay vừa thấy, ta cảm thấy cho ngươi không phải bình thường phách lối, nhất định chính là cuồng vọng tự đại. Cha mẹ ngươi đối với ngươi sờ vu dạy dỗ, bây giờ ta thay bọn họ dạy dỗ ngươi, để cho ngươi biết cái gì gọi là làm ếch ngồi đáy giếng. Nam Cung Lâm Thiên trên người khí thế tăng mạnh, thân hình chật lóe, một quyền hướng về phía Trần Mặc đánh. Nam Cung Lâm Thiên ngay trước Lý Tố Phương mặt, mắng Trần Mặc không có giáo dục, quả thực các độc. Trần Mặc trong lòng liền dâng lên một cổ sát ý, bây giờ kia cổ sát ý càng nồng nặc. Trần Mặc mặt vô biểu tình, chờ đến Nam Cung Lâm Thiên công tới, theo tay vung lên, một cái tát đánh vào Nam Cung Lâm Thiên trên mặt, trực tiếp đem hắn vô bay ra ngoài. Chính là nội cảnh đỉnh phong thực lực, cũng dám cản rỡ trước mặt ta, thật là không biết sống chết. Trần Mặc thanh âm lạnh giá, không mang theo một chút tình cảm. Nam Cung Lâm Thiên trực tiếp bị Trần Mặc một cái tát đụng nát ba cái bàn mới chật vật lăn dưới đất, nếu không phải Trần Mặc còn không nghĩ tưởng hạ sát thủ, giờ phút này Nam Cung Lâm trời đã đầu người rơi xuống đất. Hóa cảnh tông sư. Nam Cung Lâm Thiên vọng đến Trần Mặc, mặt đầy hoảng sợ, hắn một mực bị cho rằng là Nam Cung gia tương lai hy vọng, tuổi còn trẻ cũng đã tu luyện tới nội cảnh đỉnh phong, ở Nam Cung thế gia nhất hô bách đứng, dưỡng thành hắn coi trời bằng vùng tính cách. Lần này đáp ứng Dương Minh Vũ ra mặt đối phó Trần Mặc, cũng là bởi vì hắn nghe nói Trần Mặc nhưng mà một học sinh trung học, hắn cảm thấy Trần Mặc nhiều nhất cũng chính là một tên nội cảnh đại thành vũ giả. Đối với Dương Minh Vũ giảng thuật Trần Mặc những thứ kia các loại tin đồn, Nam Cung Lâm Thiên căn không tin, cho là nhưng mà những người bình thường kia vô cùng phóng đại mà thôi. Coi như là mới vừa rồi với Trần Mặc có qua một lần giao thủ, mặc dù hắn không nhìn ra Trần Mặc tu vi sâu cạn, có thể cũng chỉ là cho là Trần Mặc thực lực với hắn tương đối. Nhưng là hai người lần này chân chính giao phong, Nam Cung Lâm Thiên mới phát hiện, nguyên lai Trần Mặc so với hắn theo dự liệu cường đại quá nhiều. Thậm chí đến hắn căn không cách nào chống lại mức độ. Đứng ở một bên xem kịch vui Vạn Văn Hữu, thấy Nam Cung Lâm Thiên bị thương, lập tức dẫn người tới đỡ lên Nam Cung Lâm Thiên. Nam Cung thiếu gia, ngươi yếu bất yếu khẩn. Vạn Văn Hữu ân cần hỏi. Nam Cung Lâm Thiên che bị đánh đã sưng lên tới nửa bên mặt, nhìn Trần Mặc, trong mắt lóe lên một tia tức giận, ta không sao, thật không nghĩ tới tiểu tử này lại nhưng đã đạt tới tông sư chi cảnh, ta tạm thời còn chưa phải là đối thủ của hắn, chúng ta rút lui. Vạn Văn Hữu trong mắt lóe lên một vệt vẻ cổ quái, nhưng vẫn là đỡ dậy Nam Cung Lâm Thiên, chuẩn bị rút lui. Bất quá Vạn Văn Hữu lại đột nhiên cười lạnh một tiếng, hướng về phía Nam Cung Lâm Thiên nói, Nam Cung thiếu gia, Mỹ Hoa tập đoàn quả nhiên lợi hại, khách nhân đến nơi này ăn cơm xảy ra vấn đề, các nàng không những không ra mặt cho lời giải thích, ngược lại còn rực dây Mỹ Hoa tập đoàn thái tử ra đả thương khách nhân, chuyện này ta nhất định sẽ làm cho truyền thông cổ động báo cáo, để cho Hoa Hạ tất cả mọi người cho chúng ta phân xử thử. Nam Cung Lâm Thiên lộ ra một nụ cười âm hiểm, tán thưởng mắt nhìn Vạn Văn Hữu, Vạn đại thiếu nói không sai, nhất định phải hung hăng ra ánh sáng các nàng những thứ này con buôn lòng dạ đen tối. Ôn Tình Khí quát lạnh một tiếng, một bên nói bậy nói bạn. Rõ ràng là các ngươi cố ý tới nơi này làm loạn, còn đánh làm chúng ta bị tổn thất ân quán chủ, bây giờ cắn ngược lại chúng ta một cái, rõ ràng chính là ngậm máu phun người. Hắc hắc, chờ chuyện này báo cáo ra ngoài, ở cộng thêm ta người bị hại này chính miệng trần thuật, ngươi cảm thấy mọi người sẽ tin tưởng ai? Nam Cung Lâm Thiên vọng đến Ôn Tình, mặt đầy đắc ý cười đế ức. Hèn hạ. Ôn Tình quát lạnh một tiếng, nếu quả thật như bọn họ từng nói, chuyện này ắt sẽ cho Mỹ Hoa tập đoàn tạo thành nhất định tác dụng phụ, bất quá còn chưa đủ để mà chống đỡ Mỹ Hoa tập đoàn tạo thành tổn thất quá lớn mất. Ôn Tình cũng không sợ. Nam Cung Lâm Thiên khiêu khích mắt nhìn Trần Mặc, mặt đầy âm độc hung tàn, Trần Mặc, hôm nay sổ nợ này, ta Nam Cung Lâm Thiên nhớ, Nam Cung gia sẽ không cứ như vậy coi là. Đi. Nam Cung Lâm Thiên hòa Vạn Văn Hữu đắng người, một bên lui về phía sau, vừa ngắm đến Trần Mặc, sợ hai Trần Mặc đột nhiên đánh lén. Xác thực sẽ không cứ như vậy coi là. Trần Mặc nhìn thần sắc phòng bị mọi người, thanh âm bình thản, sắc mặt lạnh giá. Nếu đến, ngươi còn muốn đi. Đem ta Trần Mặc trở thành người nào. Quát lạnh một tiếng, Trần Mặc bóng người đất biến mất, sau một khắc, đột nhiên xuất hiện ở Nam Cung Lâm Thiên trước mặt, một cái tay bóp Nam Cung Lâm Thiên cổ. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Nam Cung Lâm Thiên chỉ cảm giác mình cổ giống như là bị một cái sắt thép to kìm kẹp lại, dùng hết toàn thân tu vi cũng không cách nào tránh thoát, không khỏi kinh hãi muốn chết. Vạn Văn Hữu cùng một đám tiểu đệ hù dọa cuống quýt lui về phía sau, rất sợ ảnh hưởng đến bọn họ. Trần Mặc, Nam Cung thiếu gia nhưng là Giang Nam võ đạo thế gia, Nam Cung gia tộc người, nếu như ngươi dám thương hắn, Nam Cung gia liền có lý do đạp bằng Mỹ Hoa tập đoàn. Vạn Văn Hữu quát lạnh. Trần Mặc ánh mắt đảo qua, lạnh lùng nhìn Vạn Văn Hữu, ngươi đang uy hiếp ta? Vạn Văn Hữu đột nhiên cảm thấy cả người phát lạnh, giống như mình bị một con hồng hoang cự thú để mắt tới, sự sợ hãi ấy bắt nguồn ở sâu trong linh hồn. Ta không có uy hiếp ngươi, ta nói đều là sự thật, không tin ngươi có thể thử một chút. Vạn Văn Hữu không dám nhìn Trần Mặc ánh mắt, nhưng vẫn là quật cường phản bác. Bị Trần Mặc bóc cổ, giơ lên giữa không trung Nam Cung Lâm Thiên tâm bên trong thẳng chửi mẹ, mặc dù nghe Vạn Văn Hữu lời là không để cho Trần Mặc tổn thương hắn, có thể thế nào cảm giác hắn hình như là đang dùng phép khích tướng buộc Trần Mặc thương tổn tới mình. Bất quá Nam Cung Lâm Thiên đối với thân phận của mình rất có tự tin, phí sức túi đầu xuống nhìn Trần Mặc cười lạnh nói, tiểu tử, cho dù ngươi là tông sư, ta Nam Cung gia muốn giết ngươi, cũng là giống như bóp chết một con kiến như vậy, ngươi hảo hảo hỏi thăm một chút ta Nam Cung gia thực lực, cái kia không phải là ngươi có thể chống đỡ tồn tại. Cho dù roi mắt toàn bộ võ đạo giới, cũng không ai dám mạo phạm ta Nam Cung gia uy nghiêm. Mặc dù bị Trần Mặc bóp cổ, nhưng Nam Cung Lâm Thiên như cũ mặt đầy đắc ý, nhớ tới Nam Cung gia tộc không ai bị nổi uy nghiêm. Ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn thả ta, sau đó cho ta dập đầu nói xin lỗi, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nam Cung Lâm Thiên không biết sống chết cười lạnh nói, thường xuyên bị người ủng hộ sinh hoạt, đã để cho hắn dưỡng thành coi trời bằng vùng thói quen. Nếu là hơi có chút đầu não người, đều biết ở mạng nhỏ mình nắm giữ ở trong tay người khác thời điểm, hay lại là khiêm tốn cầu xin tha thứ trước bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Vạn Văn Hữu trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, cũng đi theo phách lối quá to, Trần Mặc, nghe được Nam Cung thiếu gia lời nói sao? Còn không ngoan ngoãn đuổi Nam Cung thiếu gia, sau đó dập đầu nói xin lỗi. Trần Mặc nhìn Vạn Văn Hữu, ánh mắt híp lại, hắn rõ ràng cảm giác Vạn Văn Hữu có cái gì không đúng. Lấy hắn đối với Vạn Văn Hữu biết, người này cũng không phải là ngốc nghếch hạng người, vì sao hôm nay lại thái độ khác thường, nói chuyện với những thứ kia không trải qua suy nghĩ ăn chơi thiếu gia như thế. Nhưng là Trần Mặc cũng không thèm để ý, mặc hắn có muôn vàn âm mưu, ta tự nhất kiếm chém chi. Chương 199, giết gà dọa khỉ. Trần Mặc nhìn mặt đầy phách lối Nam Cung Lâm Thiên, ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh, thứ người như vậy bị người bán còn thật cao hứng thay người ra số tiền. Bất quá, cái này cùng hắn có quan hệ gì đâu. Hắn chỉ cần để cho đời biết đến, dám dẫn đến hắn thân nhân, sẽ có cái gì dạng hậu quả là được. Ngươi nói ta không biết ngươi Nam Cung gia thực lực. Ngươi làm sao biết ta nội tình. Ta hôm nay trước hết là giết ngươi, ngươi Nam Cung gia nếu là dám đến, ta ở đạp bằng ngươi Nam Cung gia. Trần Mặc thanh âm lạnh giá, không mang theo một tia nhân loại tình cảm, như thần ma thẩm phán, uy lâm thiên địa. Nam Cung Lâm Thiên đột nhiên sợ hãi, hắn cảm thấy Trần Mặc không hề giống là đang ở đe dọa hắn, hắn có thể cảm nhận được Trần Mặc trên người vẻ này nồng nặc sát ý. Tiểu tử, ngươi điên sao? Ta là Nam Cung gia tộc khí trọng nhất thiên chi tiêu tử, ngươi dám giết ta, ta Nam Cung gia tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vạn Văn Hữu trong mắt bỗng nhiên lộ ra một tia mừng như điên, nhưng rất nhanh dần dần không nhìn thấy, hướng về phía Trần Mặc phẫn nộ quát, Trần Mặc, nếu ngươi dám động Nam Cung thiếu gia, Nam Cung gia ắt phải giết ngươi. Ta khuyên ngươi một câu, đuổi Nam Cung thiếu gia, cho Nam Cung thiếu gia dập đầu nhận sai. Trần Mặc sắc mặt lãnh đạm, không để ý đến Vạn Văn Hữu, khẽ ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Nam Cung Lâm Thiên, thả ngươi. Vậy sau này không phải là cái gì miêu cẩu cũng dám tới trêu chọc ta thân nhân và bạn. Ngươi đã lựa chọn bị người làm thương xử, vậy sẽ phải có làm con cờ thí chuẩn bị. Lý Tố Phương cùng Ôn Tình có chút khẩn trương, dù sao giết người đối với các nàng những người bình thường này mà nói, quả thực không cách nào tưởng tượng. Các nàng hy vọng Trần Mặc đến, đem Nam Cung Lâm Thiên những người này đuổi đi là được, cũng không muốn Trần Mặc trở thành hung thủ giết người. Tiểu Mặc, đừng xung động, mặc dù hắn là tới quấy rối, có thể tội không đáng chết. Ngươi chính là đem hắn giao cho quan phương xử lý đi. Ôn Tình lo lắng nói. Lý Tố Phương cũng thở dài một tiếng, nói, Tiểu Mặc, thả hắn đi, để cho hắn bảo đảm sau này đừng nữa tới là được. Không cần phải giết người. Nam Cung Lâm Thiên vội vàng gật đầu, đúng đúng, người nhà ngươi nói rất có đạo lý, thả ta bảo đảm lập tức trở về gia tộc, từ nay không hề đặt chân Hán Dương nửa bước. Vạn Văn Hữu mặt đầy cười lạnh, trong mắt ánh mắt phức tạp, lại không có đang nói chuyện. Trần Mặc quay đầu nhìn Lý Tố Phương cùng Ôn Tình, mặt đầy nghiêm túc, hôm nay sự tình, ta không thể nghe các ngươi, một hồi bất luận phát sinh cái gì sao, các ngươi đều không cần kinh hoàng, ta tự có chừng mực. Đối mặt đột nhiên nghiêm túc Trần Mặc, Lý Tố Phương cùng Ôn Tình lại sinh không nổi một tia phản bất lòng. Trần Mặc lạnh lùng nhìn Nam Cung Lâm Thiên, một cổ cường đại khí tức buộc phát ra, thanh âm lạnh lùng, giống như thần phạt. Là trấn nhiếp những thứ kia dám mơ ước người nhà ta kẻ xấu, hôm nay sẽ dùng ngươi giết gà dọa khỉ. Trần Mặc trong tay đột nhiên phát lực, giáp giáp nhất thanh thúy hưởng, Nam Cung Lâm Thiên bị vặn gãy cổ. Đến chết, Nam Cung Lâm Thiên trên mặt còn mặt đầy không dám tin, căn không tin Trần Mặc thực có can đảm giết hắn. Tiểu Mặc, Ôn Tình bị dọa sợ đến kêu lên một tiếng, nhưng dù sao cũng là từng va chạm xã hội nữ tử, cũng không có biểu hiện quá khuyết điểm thái. Lý Tố Phương cũng là nhíu chặt mày, nàng đã đoán được Trần Mặc có lẽ sẽ hạ sát thủ, có thể lại không nghĩ rằng Trần Mặc thật không ngờ quả quyết. Vạn Văn Hữu một bên lui về phía sau, một bên kinh hoàng kêu to, Trần Mặc, ngươi lại giết Nam Cung gia thiếu gia, ngươi chờ đó, Nam Cung gia tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Không người nhìn thấy Vạn Văn Hưu ánh mắt lộ ra mừng như điên, Nam Cung Lâm Thiên bị Trần Mặc giết chết, vui vẻ nhất ngược lại là hắn. Trần Mặc lạnh lùng tảo hắn liếc mắt, có chút khinh thường, ta chờ bọn họ tới tìm ta. Bất quá ngươi nghĩ cứ như vậy đi sao? Vạn Văn Hưu đông nhiên cả kinh, ta lại quên Trần Mặc là một giết người không chớp mắt ma quỷ, lần này phiền thoái. Trần Mặc, ta cũng không có chủ động trêu chọc ngươi, hơn nữa ta là thế tục giới người trong, ngươi không thể giết ta. Vạn Văn Hữu lạnh giọng nói, Hán Dương Phong hội trên, hắn nghe người Lý gia nói qua một ít võ đạo giới cùng thế tục giới giữa quý củ. Lại hướng Nam Cung Lâm Thiên cặn kẽ tháo qua một ít, biết võ đạo giới cùng thế tục giới giữa một ít ước định. Trần Mặc rất muốn trực tiếp giết vị này kiếp trước tối đại cựu nhân, có thể Vạn Văn Hữu thân phận bất phàm, giết chết sau nhất định sẽ chọc giận quan phương, Trần Mặc bây giờ thực lực còn xa xa không đủ để đối kháng quan phương. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi nếu đến, chung quy muốn trả giá một chút rồi hãy đi. Trần Mặc theo tay vung lên, lưỡng đạo linh lực đánh ra, Vạn Văn Hữu hai chân bị đồng loạt cắt đứt. A! Vạn Văn Hữu hét thảm một tiếng, phốc thông một tiếng quỳ dưới đất, trực tiếp đau ngất đi, bị dọa sợ đến kia một đám tiểu đệ đồng loạt lui về phía sau, lầm tưởng Vạn Văn Hữu bị giết. Tiểu tử này thậm chí ngay cả Vạn Đại Thiếu cũng dám giết. Mọi người chạy mau a! Chút tiểu đệ môn, trong lòng vạn phần kinh hoàng. Lấy Vạn Văn Hữu thân phận Trần Mặc tiện tay liền giết, bọn họ những thứ này thân phận còn không bằng Vạn Văn Hữu người, há chẳng phải là chết thảm hại hơn. Đứng lại. Trần Mặc quát lạnh một tiếng. Chút tiểu đệ môn lập tức dừng bước, từng cái câm như hến, Trần Mặc một lời, giống như thánh chỉ, không có một người dám cãi lại. Ta không có giết hắn, nhưng mà cắt đứt hắn hai chân, các ngươi đem hắn nhấc trở về. Trần Mặc giọng bình thản, làm một món nhỏ nhặt không đáng kể sự tình. Kia chút tiểu đệ môn trong lòng an tâm một chút, nếu là Vạn Văn Hữu chết, liền coi như bọn họ chạy trở về, Vạn gia khẳng định cũng sẽ không tha cho bọn hắn. Trần Mặc lại nói, thuận tiện thay ta hướng Vạn Trường Nho nhắn lời, nếu như tái phạm lần nữa, ta sẽ đích thân giết tới Vạn gia. Một đám bọn tiểu đệ khẩn trương nhìn về phía Trần Mặc, sau đó ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng đồng thời gật đầu đáp ứng. Sau đó đi tới, nâng lên Vạn Văn Hữu rời đi. Những người này sau khi đi, Trần Mặc xoay người nhìn Lý Tố Phương đám người. Lý Tố Phương sắc mặt nghiêm túc, nhìn Trần Mặc ánh mắt phức tạp. Ôn Tình nhìn Trần Mặc trong ánh mắt, cũng là thoáng qua vẻ kinh ngạc, cảm giác có chút sinh phân. Trần Mặc sắc mặt nghiêm túc, hắn hiểu được là mình tiện tay giết người, hù được mẹ cùng Ôn Tình tỷ, nhưng hắn phải làm như thế. Mẹ, Ôn Tình tỷ, ta biết người đang ở đây băn khoăn cái gì, cũng không phải là ta thị sát, nhưng mà phải đối phó những người này, phải dùng thủ đoạn lôi đình trấn áp, chỉ có đem bọn họ đánh sợ, đánh đau, bọn họ mới không dám lỗ mãng. Hán Dương Phong hội chính là một tốt nhất ví dụ, nếu như lúc ấy ta liền đem Vạn gia cha con giết, hôm nay liền sẽ không xuất hiện người nhà họ Nam Cung. Chính là bởi vì ta nhân từ nương tay, mới để cho Vạn Trường Nho cảm thấy không có sợ hãi. Lý Tố Phương sau lưng ăn uống bộ người phụ trách mặt đầy đồng ý nói, Trần Mặc thiếu gia nói đúng, đối phó những người xấu này, chính là muốn lòng dạ ác độc, nếu không bọn họ nghĩ đến ngươi dễ khi dễ, còn sẽ không ngừng tới tìm ngươi phiền toái. Lý Tố Phương thở dài một tiếng, nàng hồi nào không hiểu Trần Mặc làm phép là chính xác. Nhưng là nếu như hôm nay giết người là một người khác, nói thí dụ như là Trần Tùng Tử, nàng là có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận, có thể hết lần này tới lần khác cái này giết người không chớp mắt người, là con trai của nàng. Bất kỳ một cái nào làm mẫu thân người, cũng không hy vọng nhìn thấy con mình đang cùng năm thường thay mặt trở thành một tên ma vương giết người, mặc dù những người đó cũng là người xấu. Ta không sao, ngươi không cần lo lắng, nhưng mà trong lúc nhất thời có chút không thích ứng. Lý Tố Phương mỉm cười nói, nhưng nụ cười rất miễn cưỡng, hiển nhiên nội tâm còn có chút ngăn cách. Trần Mặc đột nhiên tiến lên bắt Lý Tố Phương hai tay, mặt đầy trịnh trọng nói, mẹ, ta biết ngươi có lẽ ở trong lòng không có biện pháp tiếp nhận ta giết người, nhưng là ngươi không biết khi ta nhận được Ôn Tình tỷ điện thoại thời điểm, ta có bao nhiêu lo lắng các ngươi. Cho các ngươi, đừng nói là giết một người, coi như là để cho ta với toàn thế giới là địch, ta cũng sẽ không một chút nhíu mày. Bởi vì các ngươi là ta trọng yếu nhất người, ta tuyệt đối không cho phép có bất kỳ người gây bất lợi cho các ngươi. Ngươi có thể minh bạch ngã tâm tình sao? Chương 200, Kim Lão tới chơi. Sau khi sống lại, Trần Mặc lần đầu tiên rộng mở cánh cửa lòng, với mẹ biểu lộ ra tình cảm mình. Nếu không phải sống lại, thật ra thì ở vào tuổi của hắn, chính hẳn là lộ ra chân tình thời điểm. Nghe được Trần Mặc phát ra từ phế phủ chân tình nói như vậy, Lý Tố Phương trong lòng một trận xấu hổ, tiểu Mặc chính là bởi vì quan tâm ta mới có thể giết người kia, ta lại còn lo lắng hắn biến thành sát nhân của ma, ta thật là hưởng làm người mẫu. Nhìn Trần Mặc, Lý Tố Phương trong mắt ngăn cách hoàn toàn tiêu trừ, tiến lên một bước đem Trần Mặc ôm vào trong ngực, giống như khi còn bé như vậy. Tiểu Mặc, là mẫu thân hiểu lầm ngươi, ngươi đừng sinh mẫu thân khí. Lý Tố Phương nghẹn ngào nói. Thời gian qua đi 600 năm, Trần Mặc lần nữa cảm nhận được mẫu thân trong ngực ấm áp, đã lâu lúc đó ấm áp lần nữa hiện lên trong lòng, loại cảm giác này, từng để cho hắn vô cùng hoài niệm. Cho dù là lấy bây giờ Trần Mặc giếng nước yên tĩnh đạo tâm, cũng lớn là xúc động, mẹ, ta làm sao biết giận ngươi, ta chính là sợ ngươi hiểu lầm. Nhìn ấm áp một màn, Ôn Tình khỏe mắt có chút ướt át. Nàng từ nhỏ sống ở viện mồ côi, tuổi thơ căn không có hưởng thụ qua gia đình ấm áp. Bị Lý Tố Phương nhận nuôi sau này, mới cảm nhận được cái gì gọi là gia. Có thể cho dù Lý Tố Phương một nhà đối đãi nàng khá hơn nữa, cũng chung quy không phải là nàng cha mẹ ruột, đây cơ hồ thành Ôn Tình trong lòng vĩnh viễn tiếc nuối. Nhân lúc người ta không để ý, Ôn Tình len lén lau đem khỏe mắt nước mắt, lộ ra làm rung động nụ cười. Lý Tố Phương phân phó nơi này quản lý, đem nơi này tìm người thu thập một chút, nếu như có chuyện nhớ lập tức gọi điện thoại cho ta. Là chủ tịch hội đồng quản trị. Lý Tố Phương nhìn Trần Mặc, lộ ra từ ái mỉm cười, đi Tiểu Mặc, buổi tối ta làm ngươi thích ăn nhất thủy nấu cá, đại đãi ngươi. Trần Mặc vui vẻ lên chút đầu, được, ta thích ăn nhất mẹ làm thủy nấu cá, Ôn Tình tỷ cũng thích ăn đúng không? Ôn Tình ngọt cười ngọt nói, đúng, chỉ cần là Tiểu Mặc thích ăn, ta đều thế. Đây chính là ngươi nói, không cho đổi ý. Trần Mặc nhìn chằm chằm Ôn Tình mỹ lệ thành thục mặt, ánh mắt thuần khiết vô cùng, nhưng lại đem Ôn Tình nhìn mặt đỏ nhịp tim. Hán Dương thành phố, Hán Dương nhà giàu nhất Vạn Trường Nho trong biệt thự. Vạn Văn Hữu nằm ở trên giường bệnh, vài tên tư nhân thầy thuốc qua lại bận rộn. Hán Dương nhà giàu nhất Vạn Trường Nho sắc mặt tâm trầm, nghiêm giọng nói, Vương thầy thuốc, con của ta chân còn có thể khôi phục sao? Chính đang bận rộn một người trung niên nam nhân, quay đầu nhìn Vạn Trường Nho, lắc đầu một cái, đã thương Vạn thiếu gia người kia, hạ thủ vô cùng ác độc, hai nơi vết thương xương, toàn bộ bị đánh nát bấy, nghĩ tưởng phải hoàn toàn khôi phục là không có khả năng, bất quá ta tận lực bảo đảm có thể để cho thiếu gia xuống giường đi bộ. Vạn Văn Hữu mặt đầy dữ tợn, nghe vậy cũng không có tuyệt vọng la to, mà là âm trầm nhìn Vạn Trường Nho, ba, bây giờ có thể thông báo dừng ra, Trần Mặc giết Nam Cung Lâm Thiên, đây là chúng ta ban đầu dự đoán tối kết quả tốt. Tiếp theo thì nhìn Dương gia nói như thế nào động Nam Cung gia ra mặt đối phó Trần Mặc. Vạn Trường Nho mắt nhìn chính mình có tiền đồ nhất nhi tử, mặt đầy đau buồn, nguyên hắn định đem Vạn gia giao cho Vạn Văn Hữu, hơn nữa Vạn Văn Hữu xác thực cũng là hắn xuất sắc nhất một đứa bé, có thể bây giờ lại bị Trần Mặc cắt đứt hai chân, Vạn gia không thể chuyển cho một người tàn phế trong tay. Ngươi an tâm dưỡng thương, chuyện còn lại giao cho ta. Lần này nhất định phải để cho Trần Mặc cái đó tiểu xuất sinh, nợ máu trả bằng máu. Vạn Trường Nho mặt đầy trầm thống, cắn răng nói. Giải quyết Nam Cung Lâm Thiên, Trần Mặc cũng không có lập tức trở lại, mà là ở Mỹ Hoa tập đoàn ở hai ngày, xác nhận Vạn gia không có động tác gì, hắn mới trở lại Võ Châu. Trước khi đi đang lúc, Trần Mặc lần nữa dặn dò Lý Tố Phương cùng Ôn Tình, nhất định phải đem hộ thân ngọc bội thời thời khắc khắc đeo ở bên người, một khi gặp phải sự tình, lập tức gọi điện thoại cho hắn, hết thể chờ hắn đi lại nói. Những lời này Trần Mặc một mực lặp lại nhiều lần, cuối cùng nghe Lý Tố Phương phiền, trực tiếp ở Trần Mặc trên mông đá một cước, cười chửi một câu, đến cùng ngươi là mẹ ta, hay ta là mẹ của ngươi. Nhanh đi về đi học. Một câu nói, chọc cho Trần Mặc tao mặt đỏ, Ôn Tình ở một bên chính là cười không người. Trần Mặc 12 giờ trưa liền trở lại Võ Châu, vừa mới trở lại thành trung thôn sân nhỏ không lâu, Kim Lão liền gọi điện thoại tới, chuẩn bị tự mình tới cửa viếng thăm. Nghe Kim Lão giọng có chút ngưng trọng, Trần Mặc phỏng chừng Kim Lão nhất định là biết hắn ở Hán Dương giết Nam Cung Lâm Thiên, có lời gì nghĩ tưởng muốn nói với mình. Trần Mặc ở trong phòng nhắm mắt tiềm tu, lẳng lặng chờ Kim Lão. Chừng nửa canh giờ, Kim Lão mang theo Kim Bội Vân đi tới thành trung thôn sân nhỏ. Trong phòng, Trần Mặc cùng Kim Lão ngồi đối mặt nhau, Kim Bội Vân hành lễ sau, kính cẩn đứng ở Kim Lão sau lưng, thỉnh thoảng nhìn về phía Trần Mặc ánh mắt có chút phức tạp. Trần Mặc nhàn nhạt mở miệng nói, không biết Kim Lão tìm ta chuyện gì. Kim Trung nhuận nguyên tóc nâu trắng, gần đây rốt cuộc lại biến thành đen khuynh hướng, hiển nhiên tu vi có tăng lên rất nhiều, toàn dựa vào Trần Mặc sửa đổi hậu kim gia công pháp. Kim Trung nhuận nhìn Trần Mặc, sắc mặt có chút nghiêm túc, Trần đại sư, ta nghe nói ngươi ở Hán Dương giết Nam Cung Lâm Thiên, có thể có chuyện này. Trần Mặc gật đầu một cái, không sai. Kim Trung nhuận thở dài một tiếng, sắc mặt có chút nóng nảy, Trần đại sư, ngươi cũng đã biết Nam Cung Lâm Thiên là tỉnh Giang Nam võ đạo thế gia Nam Cung gia tộc người. Trần Mặc tiếp tục gật đầu, biết. Vậy ngươi vì sao còn phải giết hắn? Kim Trung nhuận cao mày không hiểu nói. Ta muốn giết hắn, cần gì phải lý do? Giết liền giết, Kim Lão có lời cứ việc nói thẳng. Trần Mặc trên mặt có một tia cao ngạo. Kim Trung nhuận khẽ thở dài một tiếng, cười khổ nói, ta biết Trần Đại Sư có kinh thiên tu vi, nếu là ngươi giết người khác, ta căn sẽ không tới nhắc nhở ngươi, nhưng Nam Cung gia tộc không giống nhau. Hả, có gì không giống nhau? Trần Mặc khỏe miệng cong lên một vệt độ cong, có chút khinh miệt. Kim Lão trịnh trọng nói, Nam Cung Lâm Thiên hảo xưng phải Nam Cung gia thế hệ trẻ hy vọng, thậm chí có vượt qua kỳ tổ phụ Nam Cung Vũ khả năng, người nhà họ Nam Cung vô cùng coi trọng hắn, thậm chí ăn nói bậy bạ võ đạo giới, nếu là có người tổn thương Nam Cung Lâm Thiên, đó chính là cùng Nam Cung gia tộc bất tử bất hưu. Nam Cung Lâm Thiên một mực cuồng vọng tự đại, võ đạo giới rất nhiều người cũng đối với hắn rất có phê bình kín đáo, có thể ngại vì Nam Cung gia tộc uy hiếp, chỉ có thể im hơi lặng tiếng, tận lực tránh mũi nhọn. Không nghĩ tới ngươi lại đem hắn cho giết. Ha ha, Kim Lão cười khổ. Trần Mặc lẳng lặng nhìn Kim Lão, chờ nghe tiếp. Kim Lão sắc mặt khôi phục nghiêm túc, tiếp tục nói, Nam Cung gia tộc sở dĩ không ai dám trêu chọc, không phải là bởi vì Nam Cung gia tộc thực lực mạnh mẽ cỡ nào, chỉ là bởi vì Nam Cung gia tộc có một người. Trần Mặc ánh mắt híp lại, đây mới là Kim Lão phải nhắc nhở chuyện hắn đi. Người nào? Trần Mặc nhàn nhạt hỏi. Nam Cung Lâm Thiên tổ phụ, Nam Cung Vũ. Nhắc lên Nam Cung Vũ thời điểm, Kim Lão sắc mặt lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Thậm chí có vẻ sùng bái ý. Nam Cung Vũ có gì bất phàm? Xin phiền Kim Lão báo cho biết. Trần Mặc nhìn Kim Lão, đối với vị này Nam Cung Vũ có chút cảm thấy hứng thú. Kim Lão lâm vào nhớ lại, mặt đầy sùng kính, nhưng chỉ nói một câu, 30 năm trước, võ đạo giới tông sư đệ nhất nhân. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 201, tông sư đệ nhất nhân. Tông sư đệ nhất nhân. Trần Mặc có chút kinh ngạc. Không phải nói bây giờ tông sư đệ nhất nhân là Yến Kinh Dương đỉnh thiên sao? Kim Lão giải thích, 30 năm trước, Nam Cung Vũ chém chết Mạc Bắc tông sư huyết thủ ma đổ Cửu Thiên Đuổi. Lúc ấy Cửu Thiên Đuổi từ Mạc Bắc bước vào Trung Nguyên, khắp nơi khiêu chiến, liên bại tông sư trên bảng top 20 tông sư 3 người, thiên cơ các bởi vì Cửu Thiên thả ra hiện tại, tạm thời vì hắn sửa đổi tông sư bảng hạng, đứng hàng tông sư bảng thứ 2. Nam Cung Vũ chính là bởi vì chém chết Cửu Thiên Đuổi, được công nhận là đương thời đệ nhất tông sư. Nhưng vào lúc này, Nam Cung Vũ đột nhiên tuyên bố bế tử quan. Có người nói hắn là dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, là đánh vào thần cảnh làm chuẩn bị. Cũng có người nói hắn là bởi vì cùng huyết thủ ma đồ Cửu Thiên đuổi đánh một trận, bị trọng thương, bế quan chữa thương. Cụ thể chân tướng như thế nào, không người biết, mà khi đó Dương Đình Thiên khả năng chỉ là một gã ban đầu học sinh trung học. Trần Mặc gật đầu một cái, ta minh bạch, Nam Cung Vũ cùng Dương Đình Thiên căn không phải là một thời đại người, nói cách khác hai người cũng không giao chiến qua, Dương Đình Thiên thành là tông sư đệ nhất nhân thời điểm, Nam Cung Vũ đã thoái ẩn. Kim Lão gật đầu, không sai. Võ đạo giới cũng rối rít cầm hai người làm qua tương đối, có cho là Nam Cung Vũ lợi hại hơn, có thể có người cảm thấy Dương Đình Thiên tương đối mạnh, dù sao năm đó hải ngoại năm đại tông sư liên thủ tấn công Hoa Hạ, đánh Hoa Hạ võ đạo giới tiếng kêu than dậy khắp trời đất, mà Dương Đình Thiên một người đối mặt năm vị hải ngoại tông sư, bại bốn người, chém một người, phần này chiến tích không thể so với năm đó Nam Cung Vũ kém. Chính là có Dương Đình Thiên trấn giữ Yến Kinh, thế giới các phe siêu phàm thế lực, bao gồm hải ngoại vũ giả, mới không dám giao thiệp với Cửu Châu đại địa. Trần Mặc ánh mắt lộ ra một tia hiếu kỳ, nghe ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra rất muốn gặp một lần vị này Yến Kinh chiến thần. Nhìn Trần Mặc căn không có đem Nam Cung Vũ để ở trong lòng, Kim Lão nhìn Trần Mặc, ánh mắt phức tạp nói, Nam Cung Vũ 30 năm trước cũng đã là tông sư đệ nhất nhân, đi qua 30 năm bế quan tu luyện, thậm chí có thể trở thành trong truyền thuyết thần cảnh. Trần đại sư, ngươi tuyệt đối không thể khinh địch. Trần Mặc vẫn không có để ý tới Kim Lão nhắc nhở, ngược lại tốt kỳ nhìn Kim Lão, hỏi Kim Lão, ta có cái nghi vấn, võ đạo giới thần cảnh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Kim Lão ánh mắt lộ ra một tia kính sợ, giọng ngưng trọng, liên quan tới thần cảnh, ta cũng chỉ là nghe nói, trong tin đồn thần cảnh cường giả đã trăm năm không từng xuất hiện, có lời đồn đãi nói là bởi vì chiến tranh thế giới lần thứ hai, phá hư trên địa cầu linh khí, thật sự lấy võ giả chỉ có thể dừng bước tại tông sư, không cách nào đăng lâm thần cảnh. Bất quá ta cảm thấy lời đồn đãi này mặc dù có chút căn cứ, nhưng cũng không thể coi là thật, sở dĩ trăm năm chưa từng xuất hiện thần cảnh, hay là bởi vì công pháp tu hành cùng tự thân tư chất vấn đề. Bất quá một khi trở thành trong truyền thuyết thần cảnh, nghe nói đã không còn là phạm tục sinh mạng, thọ nguyên có thể đạt tới 200 năm, thậm chí lâu hơn. Tự thân uy năng càng là không thể tưởng tượng, nghe nói còn có thể ngắn ngủi bay trên trời. Một tên thần cảnh vũ giả, có thể dễ dàng nghiền ép bất kỳ tông sư cảnh vũ giả. Bất quá những thứ này ta chỉ là nghe nói, cũng không có thấy tận mắt đã đến thần cảnh cường giả xuất thủ. Đúng, thần cảnh vũ giả còn có một cái gọi là tiên thiên vũ giả. Trần Mặc trong lòng hơi động, có chút kêu lên, tiên thiên vũ giả. Trần Mặc lắc đầu một cái, không, hẳn không khả năng, tiên thiên sinh linh đây chính là xen vào ngưng khí cựu trọng cùng kim đan cảnh giữa tồn tại, trên địa cầu cái gọi là võ đạo tông sư, nhiều lắm là tương đương với ngưng khí tứ trọng tu tiên giả. Cho dù là hộ thể cảnh tông sư, nhiều lắm là cũng thì tương đương với ngưng khí ngũ trọng. Càng cao hơn một tầng khuy thần cảnh tông sư, nhiều nhất cũng thì tương đương với ngưng khí lục trọng. Mà thần cảnh, nhiều lắm là tương đương với ngưng khí thất trọng. Tiên thiên sinh linh, đây chính là vừa sinh ra liền nắm giữ ngưng khí cửu trọng trở lên, kim đan cảnh dưới đây thực lực. Hơn nữa trên địa cầu vũ giả, mặc dù chân khí thể đo cùng tu tiên giả tương đối, có thể về chất lượng mặt lại có khác biệt trời vực, thực lực so với tu tiên giả yếu quá nhiều. Ta bây giờ mặc dù chỉ là ngưng khí tứ trọng, nhưng lập tức liền đối mặt thần cảnh cường giả, ta cũng có lòng tin đánh một trận. Nhìn như vậy đến, trên địa cầu cái gọi là tiên thiên vũ giả, với tu tiên giới tiên thiên sinh mạng, căn không cùng một đẳng cấp. Đi qua phân tích, Trần Mặc trong lòng khôi phục lại yên lặng, nếu là tu tiên giới tiên thiên sinh linh, lấy Trần Mặc bây giờ thực lực, chỉ có thể tận lực tránh. Nhưng nếu là trên địa cầu tiên thiên vũ giả, Trần Mặc có lòng tin cùng đánh một trận. Kim Lão nhìn Trần Mặc dần dần khôi phục thanh minh ánh mắt, tiếp tục nói, ta còn nghe nói qua võ đạo giới bên trong có một cái cổ lao tin đồn, nghe nói là từ thượng cổ thời kỳ lưu truyền tới nay, rất nhiều người cũng không biết có ý gì, mọi người một mực đem cái tin đồn này trở thành một câu đàm tiếu. Trần Mặc lại là có chút cảm thấy hứng thú, hỏi tin đồn gì? Kim Lão chậm rãi nói, võ vào tiên thiên, tu hành mới. Võ vào tiên thiên, tu hành mới. Trần Mặc chậm rãi tái diễn những lời này, lại lâm vào trong suy tư. Những lời này mặt ngoài ý tứ không khó hiểu, võ đạo tiến vào tiên thiên cảnh, tu hành mới vừa bắt đầu. Nhưng là trước mắt trái đất võ đạo giới, lại dừng bước tại thần cảnh, cũng chính là cái gọi là tiên thiên. Những lời này căn cứ bây giờ võ đạo giới tình huống đến xem, vô cùng mâu thuẫn. Kim Lão cũng cảm thấy những lời này tự mâu thuẫn, cười nói, Trần Đại Sư không cần coi là thật, ta cảm thấy được những lời này chính là một câu nói đùa, có thể là có người đùa dai, cố ý lưu truyền tới nay. Muốn là trở thành thần cảnh cường giả, mới xem như tu hành mới vừa bắt đầu lời nói, kia toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới, há lại không phải là không có một người hợp cách. Kim Lão trên mặt lộ ra có chút khinh thường nụ cười. Trần Mặc không cười, hơn nữa trong mắt thần sắc càng ngày càng nghiêm túc, hắn cảm thấy những lời này cũng không phải là nói đùa. Ngược lại là một loại ám chỉ. Chỉ tiếc bây giờ Hoa Hạ võ đạo giới, công pháp thiếu sót, ở cộng thêm linh khí cằn cỗi, phần lớn thực lực võ giả thấp kém, muốn trở thành nội cảnh vũ giả, đã mười đi thứ 9, trở thành tông sư càng là vạn không còn một, càng không nói đến tông sư trên thần cảnh. Nhưng là Trần Mặc nhưng là biết, trái đất ở viễn cổ thời kỳ, khẳng định tồn tại một đoạn cường đại tu tiên văn minh, trong cơ thể hắn Trảm Thiên Kiếm chính là tốt nhất chứng minh. Còn có ở Niếp Tiểu Thiến trong cơ thể gieo xuống ma trùng Âm Linh Tông, đây tuyệt đối là chính thống tu tiên môn phái lưu lại truyền thừa, bất quá truyền thừa thiếu sót quá nghiêm trọng, cho nên đưa đến Âm Linh Tông thực lực tổng hợp, chỉ tương đương với võ đạo giới phổ thông tông môn. Nhưng là, những thứ này cũng không thể hủy bỏ trên địa cầu đã từng tồn tại qua một đoạn cường đại tu tiên văn minh, có lẽ câu này truyền thuyết, chính là kia đoạn tu tiên văn minh xa suốt sau, lưu truyền tới nay đối với hậu nhân ám chỉ. Trần Mặc đột nhiên cảm giác được, bây giờ trái đất không hề giống ngoài mặt triển hiện ra đơn giản như vậy. Cảm tạ Kim lão cố ý trước đề tỉnh, Kim lão yên tâm, coi như là Nam Cung Vũ tự mình tới, chỉ cần hắn còn chưa trở thành thần cảnh, ta cũng có lòng tin đem chém chết. Thông qua Kim lão một phen, Trần Mặc đã đối với thần cảnh có đại khái biết, huống chi coi như Nam Cung Vũ thật trở thành thần cảnh, Trần Mặc còn có rất nhiều bí pháp chưa từng sử dụng, đối phó hắn tự nhiên không thành vấn đề. Chương 202, thu chút lợi tức. Kim lão cảm thấy Trần Mặc có chút quá khinh địch. Sắc mặt nghiêm túc nói, Trần Đại Sư, vẫn cẩn thận cho thỏa đáng, ba thời gian 10 năm, nói không chừng kia Nam Cung Vũ thật đột phá đáo thần cảnh cũng khó nói. Trần Mặc khẽ mỉm cười, trên mặt lộ ra cường đại tự tin, Kim Lão yên tâm, ta bảo đảm Nam Cung Vũ tuyệt đối không có trở thành thần cảnh, nếu như hắn thật đột phá đáo thần cảnh, làm sao có thể còn bế quan không ra. Kim Lão hơi chút suy nghĩ một chút, cảm thấy Trần Mặc nói có lý, nếu như Nam Cung Vũ đã đột phá đáo thần cảnh, cũng không cần phải tiếp tục bế quan. Hắn không có xuất quan, vừa vặn nói rõ hắn còn chưa đột phá đáo thần cảnh. Cho dù Nam Cung Vũ không đạt đến thần cảnh, cũng là đã từng tông sư đệ nhất nhân, Trần Đại Sư ngàn vạn lần không thể khinh địch. Ta sẽ không quấy rầy Trần Đại Sư, cáo tử. Kim Lão đứng dậy, đối với Trần Mặc chắp tay cáo biệt. Kim Lão đi thong thả. Trần Mặc đứng dậy đưa tiễn. Đưa đi Kim Lão, Trần Mặc đứng ở trong sân nhỏ, nhìn phương xa chân trời mây trắng, ánh mắt thâm thúy. Trái đất linh khí chung quy là quá cằn cỗi. Coi như ta bảy ngũ hành tụ linh trận, mỗi ngày cũng hút thu không được bao nhiêu linh khí, xem ra phải mau sớm tìm một chỗ, xây đại hình tụ linh pháp trận, lấy cùng ta tu luyện. Theo Trần Mặc từng bước một đối với hoa hạ võ đạo giới đi sâu vào biết, Trần Mặc phát hiện võ đạo giới không hề giống ngoài mặt đơn giản như vậy, sau lưng một mực có một cổ lực lượng trong bóng tối thao túng. Ví dụ như thần bí kia Thiên Cơ Các. Nếu Thiên Cơ Các có thể tống ra nội cảnh bảng cùng tông sư bảng, như vậy thực lực tự nhiên vô cùng cường đại. Nếu không Thiên Cơ Các bảng danh sách liền mất đi quyền uy tín. Nhưng hôm nay lại chưa từng nghe qua Thiên Cơ Các người tại thế tục giới đi, Trần Mặc làm sao có thể không nghi ngờ. Bây giờ nghe được Kim Lão một phen nhắc nhở, Trần Mặc hiểu được càng nhiều liên quan tới võ đạo giới tin tức. Cho là chỉ cần tu luyện tới ngưng khí tứ trọng, liền có thể trên địa cầu đi ngang, có thể sự thật cũng không phải như vậy, Trần Mặc phải mau sớm tăng cao tu vi. Đối với ở 30 năm trước tông sư đệ nhất nhân, Trần Mặc căn không có để ý. Dưới mắt Trần Mặc muốn làm nhất chính là tìm một chỗ, xây lại hình tụ linh pháp trận. Trần Mặc tinh tế cân nhắc một phen, cuối cùng, ánh mắt sáng lên, trong lòng đã có quyết định. Cũng tốt, là thời điểm tìm vật ra, thu một ít lợi tức. Trần Mặc khỏe miệng treo lên một nụ cười, mang theo Trần Tùng Tử cùng Yến Khuynh Thành còn có Tang Tang, lặng lẽ rời đi thành trung thôn sân nhỏ. Yến thuộc về Vân Hồ, là Yến sườn núi đỉnh chóp nhất biệt thự sang trọng. Trần Mặc mang theo Trần Tùng Tử ba người, lặng lặng đứng tại biệt thự trước cửa. Đi gõ cửa đi. Trần Mặc nhìn Trần Tùng Tử đạo. Trần Tùng Tử gật đầu, đi tới, gõ biệt thự đại môn. Một người trung niên nam nhân đi ra, mắt nhìn Trần Mặc mấy người, nghi ngờ hỏi các ngươi là. Nhưng là rất nhanh, hắn đột nhiên thân thể ưỡn lên, sắc mặt có chút nghiêm túc, thanh âm trở nên lạnh, nơi này là vạn nhà giàu nhất ra, không hoan nghênh những người không có nhiệm vụ, các ngươi đi thôi. Trần Mặc liếc mắt liền nhìn ra người này chỉ là một quản gia loại, đoán chừng là phụ trách quét dọn biệt thự người. Ta biết nơi này là vạn trường nho địa phương, bất quá sau này nơi này chính là ta. Trần Mặc đi lên phía trước, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, chậm rãi đi vào. Đứng lại, các ngươi muốn làm gì? Tự xông vào nhà dân sao? Trung niên nam nhân phẫn nộ quát. Trần Mặc nhìn hắn, từ tốn nói, trở về nói cho vạn trường nho, biệt thự này, coi như là ta thu một ít lợi tức. Đúng ta gọi là Trần Mặc. Trung niên nam nhân giận quá thành cười, ngươi là nhà ai trẻ nít, lại dám tới nơi này làm loạn. Ngươi cũng đã biết vạn tiên sinh thân phận là bực nào tôn quý. Trần Tùng Tử lạnh rên một tiếng, một cái tay cầm trên cửa gậy sắt, có chút dùng sức, kia gậy sắt lập tức giống như là mì sợi như thế bị bẻ con queo. Trung niên nam nhân mặt đầy kinh hoàng, hắn nhưng mà vạn trường nho ở lại chỗ này xử lý biệt thự quản gia, chưa từng gặp qua loại thủ đoạn này. Đây là người sao? Trung niên nam nhân trong lòng kêu lên, cũng không dám, Nữa dừng lại, bị dọa sợ đến liền lăn một vòng chạy xuống núi, nghĩ biện pháp thông báo Vạn Trường Nho đi. Trần Mặc đi vào đại sảnh, quan sát mắt bốn phía. Biệt thự này sửa sang rất có phong cách, chỉ sợ tầm thường nhất một nơi góc tường, đều là thiết kế tỉ mỉ qua. Không hổ là Hán Dương nhà giàu nhất, chẳng qua là một bộ bỏ trống biệt thự, thật không ngờ xa xỉ. Trần Tung Tử, ngươi đi triệu tập Sở Văn Hùng Cổ Tĩnh An bọn họ, để cho bọn họ tới nơi này thấy ta. Trần Mặc ngồi ở đại sảnh chủ vị, từ tốn nói. Phải. Trần Tung Tử ứng tiếng rời đi. Trần Mặc nhìn về phía Yến Khuynh Thành cùng nhìn trái ngó phải Tang Tang, nói, hai người các ngươi mỗi người chọn một căn phòng, sau này chúng ta ngủ ở. Yến Khuynh Thành không mình hành lễ, ừ. Sau đó mang theo Tang Tang đi chọn gian phòng. Trần Mặc đi lên biệt thự tầng chót, lầu cuối có một cái thiên thai, là đặc biệt thiết kế để dành. Đứng ở sân thượng thượng, phía dưới chính là ở trong gió nhẹ đung đưa rung động Yến thuộc về hồ. Đi lên nhìn, là trời xanh mây trắng, mênh mông bát ngát. Không hổ là đỉnh cấp biệt thự, chỉ bằng vào mì này hướng đại hải, xuân về hoa nở, cũng đủ để đem dưới núi những biệt thự đó hất ra hơn 10 đầu đường phố. Trần Mặc hít sâu một cái, nơi này linh khí so với trung tâm thành phố muốn đậm đà rất nhiều, cũng có thể là bởi vì Yến thuộc về hồ thường xuyên lâu ngày, vô hình trung tích góp không ít linh khí, mới để trong này linh khí vượt xa trung tâm thành phố. Vị trí này không tệ, dựa vào núi non, khe suối chạy quanh, phong cảnh xinh đẹp, vừa vẫn thích hợp xây đại trợ. Không bao lâu, Trần Tùng Tử từ bên ngoài trở lại, nhìn trời trên đài đứng chắp tay Trần Mặc, không mình hành lễ, sư phó, Sở Văn Hùng không ở nhà, ta đã cho hắn cứ gọi điện thoại, hắn đang ở đuổi Cổ Tĩnh An cùng với Quy Thuận ngài những người còn lại, cũng đang trên đường đi tới. Trần Mặc gật đầu một cái, ta biết. Sau đó nhìn Yến thuộc về hồ phương hướng, nhắm mắt dưỡng thần. Muốn xây bao trùm toàn bộ Yến thuộc về hồ cùng Lạc Yến Sơn núi tụ linh pháp trận, Tiểu Chu Thiên Tuần Hoàn tụ linh trận sợ rằng không được, cho dù xây thành công, cũng không cách nào tự đi vận chuyển, nhất định phải xây Đại Chu Thiên Tuần Hoàn pháp trận. Đại Chu Thiên Tuần Hoàn pháp trận, phạm vi bao trùm rộng rãi, một khi pháp trận mở ra thành công, liền có thể tự thành hệ thống, tuần hoàn vận chuyển, chỉ cần không phải cố ý phá hư, loại này pháp trận ngàn năm bất hủ. Trần Mặc trong tâm khảm muốn xây không chỉ là một cái pháp trận, hay lại là một cái đại doanh, coi như hắn thân thực lực ở như thế nào cường đại, có thể cũng không cách nào phân thân chiếu cố những người thân kia và bạn. Một khi gặp phải cái loại này liều lĩnh địch nhân, tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đả kích Trần Mặc, Trần Mặc quan tâm nhất thân nhân và bạn, liền phải gặp nạn. Giống như Nam Cung Lâm Thiên bị Vạn Gia đầu độc, chạy đi Mỹ Hoa tập đoàn làm loạn như thế. Mặc dù sau chuyện này Trần Mặc minh bạch Vạn Gia âm mưu, cắt đứt Vạn Văn Hữu Chân, nhưng nếu như lúc ấy Nam Cung Lâm Thiên muốn tổn thương Lý Tố Phương cùng Ôn Tình, Trần Mặc căn không kịp đi cứu viện. Nếu có thể ở nơi này xây một cái cường đại thủ hộ pháp trận, coi như căn cứ địa, một khi gặp phải nguy hiểm, liền có thể đem thân nhân và bạn mang tới nơi này, Trần Mặc cũng chưa có nỗi lo về sau, có thể buông tay làm. Bất quá, muốn xây Đại Chu Thiên tụ linh pháp trận, còn phải có thủ hộ khả năng pháp trận phòng ngự, cần dùng đến rất nhiều nhân tài. Trần Mặc trong tay trừ những thứ kia từ Âm Linh Tông thiếu tông chủ nơi vơ vét tới ngọc thạch ra, cũng không có bất kỳ có thể dùng đến xây đại trận nhân tài, nhất định phải dựa vào thế tục giới những đám đại lão này đi sưu tập. Mặc dù những đám đại lão này cũng không nhận ra Trần Mặc cần những thứ kia linh thạch, nhưng là chỉ cần phạm vi lớn thu gót, chung quy có thể được một ít. Giống như đổ thạch trong đại hội, Cổ Tĩnh An trong kho hàng cất giữ những nguyên thạch đó như thế, luôn sẽ có một ít Trần Mặc yêu cầu. Chương 203, lệnh động viên. Sau một tiếng, Cổ Tĩnh An cùng Sở Văn Hùng cùng nhau đến, hai người bọn họ ngay tại Võ Châu, cho nên tới nhanh nhất. Xin chào Trần Đại Sư. Sở Văn Hùng hai người đối với Trần Mặc không mình hành lễ, sau đó đánh ra chung quanh, có chút muốn nói lại thôi bộ dáng. Trần Mặc giờ phút này đã trở lại đại sảnh, ngồi ở trên chủ vị, đem hai người thần sắc thu hết vào mắt, nhàn nhạt nói, nơi này sau này thuộc về ta, ta chuẩn bị ở chỗ này xây một tòa thích hợp tu luyện đại trận, cần dùng đến một ít linh thạch, gọi các ngươi tới, là muốn cho các ngươi hỗ trợ thu góp những thứ kia linh thạch. Trần Mặc đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói rõ triệu tập bọn họ mục đích. Sở Văn Hùng cùng Cổ Tĩnh An hai người hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt có chút khiếp sợ, bọn họ đều biết nơi này là Vạn Gia biệt thự. Trần Mặc lại trực tiếp chiếm đoạt. Phần này ngang ngược để cho hai người rung động không dứt. Trần Đại Sư, thu góp linh thạch đến không khó, nhưng vấn đề là chúng ta căn không biết người yêu cầu loại nào linh thạch. Sở Văn Hùng có chút hơi khó đạo. Cổ Tĩnh An gật đầu một cái, nói theo, kia linh thạch là cái gì hình dáng, có chỗ đặc biệt gì. Điểm này mong rằng Trần Đại Sư báo cho biết, như vậy thì tốt tìm nhiều. Trần Mặc lắc đầu một cái, linh thạch hình dáng thiên kỳ bách quái, ngay cả ta cũng không cách nào chắc chắn kỳ hình. Bất quá ta sẽ cho các ngươi chế tác một ít dò xét ngọc bài, chỉ cần ngọc bài tia chớp, các ngươi hãy thu tập trở lại, sau đó ta ở tự mình sàng lọc. kia không thể tốt hơn nữa, có dò xét ngọc bài ở, có thể co rút nhỏ rất nhiều phạm vi. Hai người gật đầu, chuyện này ngược lại không khó làm. Trần Mặc nhìn hai người, dĩ nhiên, thay ta làm việc, ta sẽ không để cho các ngươi Bạch Bảo Trần. Các ngươi mỗi gom 10 khối linh thạch, bất luận lớn nhỏ, đều có thể tới ta đây đổi lấy bồi nguyên đan một quả. Đổi lấy số lượng không thiết lập hạn mức tối đa. Sở Văn Hùng cùng Cổ Tĩnh An ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, bồi nguyên đan cái loại này thần dược, bọn họ đã đích thân thể nghiệm qua công hiệu thần kỳ, luôn muốn cho người nhà bọn họ cũng biết một viên, nhưng là Trần Mặc cần dược liệu quả thực quá thưa thớt, bọn họ cũng không dễ tìm. Bây giờ có thể lấy linh thạch đổi bồi nguyên đan, có Trần Mặc cho dò xét ngọc bài ở, linh thạch số lượng nhất định phải so với những dược liệu kia dễ tìm, nếu như tìm được linh thạch quá nhiều, có thể cho người nhà bọn họ mỗi người đổi một quả bồi nguyên đan. Đa tạ Trần đại sư, xin ngài cho chúng ta dò xét ngọc bài, chúng ta lập tức đi tìm linh thạch. Hai người kích động nói. Trần Mặc từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra một khối ngọc thạch, đưa tay trộn một cái, lăng không cắt thành 20 hộp quẹt lớn nhỏ mỏng ngọc bài. Từng cái tiểu hình tham linh trận pháp khắc vào trong đó. Các ngươi nắm khối ngọc này bài, một khi gặp phải hữu dụng thạch đầu, ngọc bài sẽ sáng lên, đi đi. Trần Mặc một người cho một cái, Sở Văn Hùng cùng Cổ Tịnh An hiếu kỳ vớt vớt trong tay xinh xắn ngọc bài, cảm thấy chỉ cần là xuất từ Trần Mặc tay đồ vật, đều vô cùng thần kỳ. Bất quá, khối ngọc này bài cũng không có gì đặc thù công hiệu, hai người cũng không nhìn ra môn đạo gì, đảo là hy vọng nhanh đi làm điểm thạch đầu tới, thử một chút ngọc này bài có thể hay không thật sáng lên. Sở Văn Hùng hai người sau khi rời đi, lục tục lại có còn lại đại lao chạy qua. Tiết Khiêm Hòa, Tần Dược Sơn các loại, bất quá còn có chút xa hơn, cần phải ngày mai mới có thể tới. Trần Mặc giống vậy cho những thứ này người giao phó một lần, mỗi người phát một khối ngọc bài, để cho bọn họ đi gom linh thạch. Khánh Dương nhà giàu nhất Phương Bất Đồng đến lúc đó, còn mang theo một người đẹp, chính là Vạn Tượng Đại Tiểu Điếm người phụ trách, Phương Vũ Tình. Vừa thấy Trần Mặc, Phương Bất Đồng liền mặt đầy nghiêm túc, đối với Phương Vũ Tình mắng, quỳ xuống. Phương Vũ Tình sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, nhìn Trần Mặc mặt đầy khó vì tình, bất quá quả thực không dám chọc giận phụ thân, Phương Vũ Tình chỉ đành phải cho Trần Mặc quỳ xuống. Trần đại sư, ít ngày trước sự tình ta nghe nói, đều do tiểu nữ dạy dỗ vô phương, để cho những người nhỏ này có cơ hội để lợi dụng được, để cho Trần đại sư thụ ủy khuất. Hôm nay ta mang tiểu nữ chuyên tới để hướng Trần đại sư xin tội. Phương Bất Đồng túi người chào đạo. Không cần, một ít chuyện nhỏ mà thôi. Hôm nay ta gọi các ngươi tới, nhưng thật ra là khác có chuyện. Trần Mặc suy đoán, Phương Bất Đồng nhất định là hiểu lầm hắn hôm nay triệu tập mọi người mục đích, cho là hắn là muốn hương sư vấn tội. Ở cộng thêm nghe nói Nam Cung Lâm Thiên Hòa Vạn Văn Hữu sự tình, Phương Bất Đồng có chút sợ hãi, cho nên tự mình mang theo Phương Vũ Tình tới xin tội. Quả nhiên, Trần Mặc nói xong, Phương Bất Đồng sắc mặt trong nháy mắt buông lỏng một chút. Trần đại sư, không biết có chuyện gì phân phó? Phương Bất Đồng hỏi. Trần Mặc lại đem mới vừa rồi đối với những đại lao kia nói chuyện lặp lại một lần, Phương Bất Đồng rốt cuộc kiên lòng, lĩnh ngọc bài, thật cao hứng mang theo Phương Vũ Tình rời đi. Nhưng mà trước khi đi đang lúc, Phương Vũ Tình nhìn về phía Trần Mặc ánh mắt vô cùng u hoán, nhắc tới nàng so với Trần Mặc còn muốn lớn hơn mấy tuổi, bây giờ lại đối với một cái tiểu thí hải quỳ xuống nhận sai. Bất tiện nhất là, thật ra thì Phương Vũ Tình căn không cần quỳ xuống, là cha nàng Phương Bất Đồng hiểu lầm Trần Mặc. Trần Mặc ở Hiến Thuộc về hồ trong biệt thự đợi 2 ngày. Toàn bộ Hán Dương 17 thành phố đại lão hầu như đều đến, 20 khối ngọc bài cũng phát ra xong. Bây giờ sẽ chờ những người này tìm đến linh thạch, một khi linh thạch tìm tới, liền có thể lập tức xây đại trận. Trần Mặc âm thầm suy tư. Hán Dương thành phố, Vạn Trường Nho trong biệt thự. Vạn Văn Hữu Trần đã làm tốt giải phẫu rất thành công, nhưng là muốn xuống giường đi bộ, ít nhất còn cần thời gian nửa năm. Vạn Văn Hữu nằm ở trên giường, nhìn Vạn Trường Nho âm trầm sắc mặt, hỏi ba, lại xảy ra chuyện gì sao? Vạn Trường Nho thở dài một tiếng, có chút phẫn hận nói, chúng ta ở Võ Châu Yến thuộc về hồ kia căn biệt thự, bị Trần Mặc chiếm đoạt. Vạn Văn Hữu sắc mặt không thay đổi, nhưng hô hấp rõ ràng thô trọng, trong mắt lộ ra một vẻ khắc cốt minh tâm hận ý, Nam Cung gia bên kia có tin tức sao? Lúc nào tìm Trần Mặc báo thủ? Vạn Trường Nho lắc đầu một cái, ta hỏi qua Dương gia bên kia, nhưng vẫn không có đáp lời. Lần này là không phải là chúng ta cũng bị người nhà họ Dương cho đùa bỡn? Vạn Văn Hữu cau mày nói, Dương gia chính là Yến Kinh lục đại siêu cấp thế gia một trong, cũng không đến nổi đùa bỡn chúng ta, đoán chừng là Nam Cung gia tộc bên kia, đang nổi lên cái gì, chúng ta an tâm trở đi. Ngươi cảm thấy nếu như chúng ta tìm kiếm quan phương trợ giúp, quan phương sẽ ra tay với Trần Mặc sao? Vạn Trường Nho hỏi. Vạn Văn Hữu mặc dù tuổi trẻ, nhưng bụng dạ cực sâu, mấy năm trước liền đã trở thành Vạn Trường Nho cánh tay phải cánh tay trái, Vạn Trường Nho vô luận có quyết định gì, đều phải trước với Vạn Văn Hữu thương lượng một phen. Lần này Trần Mặc cắt đứt Vạn Văn Hữu hai chân, quả thực đem Vạn Gia cho đánh đau. Nhưng là căn cứ Trần Mặc triển hiện ra thực lực, Vạn Gia chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Nếu như bọn họ chủ động dẫn đến Trần Mặc, vậy thì thật là tốt cho Trần Mặc đối với bọn họ Vạn Gia đuổi tận giết tuyệt lý do. Nhưng là, Vạn Trường Nho không cam lòng cứ như vậy ngồi chờ chết, Trần Mặc tiến một bước, hắn liền muốn lùi một bước, đây không phải là hắn Hán Dương nhà giàu nhất phong cách hành sự. Cho nên, Vạn Trường Nho muốn mượn dùng quan phương lực lượng đối phó Trần Mặc. Vạn Văn Hữu suy nghĩ một trận, suy tưởng qua rất nhiều loại khả năng, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, không được, tiểu tử kia có tông sư cao nhân che chở, chỉ cần không phải làm gì quá mức sự tình, quan phương tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Ta hai chân cùng một ngôi biệt thự, thậm chí ngay cả quan phương đối với một vị võ đạo tông sư một câu vấn trách cũng không đổi được, càng không cần nói để cho quan phương mạo hiểm tổn thất một cái doanh binh lực, đi đối phó hắn. Khẩu khí này, chúng ta chỉ có thể nhịn, chờ Nam Cung gia tộc bên kia động thủ. Được rồi, ta ở đi hỏi một chút Dương gia, Nam Cung gia tộc bên kia đến cùng muốn làm gì. Vạn Trường Nho rời đi, sắc mặt có chút lụ bại, hắn ngang dọc thương trường nhiều năm như vậy, nhưng liên tục thua ở Trần Mặc trong tay mấy lần, Trần Mặc chính là hắn mệnh trung chú định khắc tinh. Trần Mặc chưa trừ diệt, ta ăn ngủ không yên. Vạn Trường Nho trong lòng âm thầm thề. Chương 204, Đại Thu Hoạch. Cung tỉnh Giang Nam tương hố là hàng xóm chết tỉnh giàu, Khúc Dương thành phố, Mộc Gia. Nam Cung Lâm Thiên phụ hôn Nam Cung Long, một thân áo tơ trắng, cặp mắt đỏ bừng. Mất đi đắc ý nhất nhi tử, Nam Cung Long bi phẫn muốn chết, nhưng là hắn cũng không có xung động, lựa chọn dưới cơn nóng giận tìm Trần Mặc liều mạng, mà là đi tới Nam Cung Lâm Thiên nhà cậu, tìm xin giúp đỡ. Mộc Gia đương đại gia chủ, Mộc Chi Học, cũng chính là Nam Cung Lâm Thiên đại cậu, ở đại sảnh tiếp đãi Nam Cung Long. Mộc huynh, Thiên Nhi gặp bất trắc, bị cái đó kêu Trần Mặc tiểu xuất sinh sát hại, ngươi nhất định phải giúp ta một cái, giúp ta là trời nhi trả thù tuyết hận. Nam Cung Long nguyên nho nhã gương mặt, bởi vì mất con đau, hành hạ thành mặt đầy dữ tợn chi tướng. Ngồi cao chủ vị Mộc Chi Học, giữ lại bóp một cái sơn dương hồ, nhẹ nhàng suy ngẫm dâu, sắc mặt âm trầm nói, Thiên Nhi là ta đắc ý nhất cháu ngoại, hắn thủ ta tự mình hết sức giúp đỡ. Bất quá tiểu tử kia nếu dám không nhìn Nam Cung gia tộc uy hiếp, sát hại Thiên Nhi, nhất định là có thực lực bất phàm, hoặc là cường đại bối cảnh. Chúng ta không thể lỗ mãng. Nam Cung Long nhãn bên trong tràn đầy hận ý, nhưng hắn thân là Nam Cung gia đương đại gia chủ, cũng không phải là hạng người vô năng, tự nhiên biết tính trước làm sao loại này nông cạn đạo lý. Mộc huynh, mấy ngày nay ta vẫn không có động tác, là vì điều tra tiểu tử kia lai lịch. Ta đã mức độ tra rõ, tiểu tử kia là Mỹ Hoa tập đoàn thiếu gia. Thực lực có lẽ chỉ so với Thiên Nhi mạnh hơn một ít, nhưng hắn có người sư phụ, là hóa cảnh tông sư. Nghe nói còn chém chết qua Lý gia một vị tông sư cung phụng, thực lực bất phàm. Mục Chi Học suy ngẫm dâu, cười lạnh nói, Lý gia mặc dù là cao quý hiến kinh lục đại siêu cấp thế gia, nhưng nếu là không dùng tới chỗ đó người, Lý gia tông sư phỏng chừng cũng chính là mới vừa vào chân khí cảnh tông sư, bị người chém chết cũng chẳng có gì lạ. Nếu như đây chính là tiểu tử kia toàn bộ của cái kia không đáng để lo. Nói một chút, ngươi là như thế nào dự định? Mục Chi Học nhìn Nam Cung Long, hắn biết Nam Cung Long khẳng định đã nghị xong kế hoạch báo thủ. Nam Cung Long kiểm sắc gâm độc đạo, sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực, chúng ta cũng không thể khinh địch. Ta chuẩn bị liên hiệp Vạn Gia, trước nhằm vào tiểu tử kia Mỹ Hoa tập đoàn tiến hành chèn ép, sau đó dẫn tiểu tử kia xuất thủ, ở đem chém chết. Chỉ cần diệt tiểu tử kia cùng sư phó hắn, ta ở đưa hắn bằng hữu thân thích toàn bộ chu diệt, là trời nhi chôn theo. Nam Cung Long cắn răng nghiến lợi, Nam Cung Lâm Thiên tu vi còn cao hơn hắn, là Nam Cung gia tộc tương lai hy vọng, cũng là hắn coi trọng nhất nhi tử. Có thể tưởng tượng được, hắn đối với Trần Mặc hận ý đến trình độ nào. Mục Chi Học gật đầu một cái, người đã có kế hoạch, vậy thì chỉ để ý áp dụng liền có thể, nếu như dùng đến ta hỗ trợ, cứ việc nói một tiếng là được. Cho ta kia cháu ngoại báo thủ, ta đây cái làm cậu tự nhiên nghĩa bất dung tử. Nam Cung Long đạo, ta lần này tới, chính là muốn một huynh cho ta mượn một người, để áp dụng ta kế hoạch báo thủ. Mục Chi Học hơi suy tư, đạo, vậy hãy để cho Chính Phong theo người đi đi. Chính Phong lão đệ trở lại. Vậy quá được. Nam Cung Long mừng rỡ, Mục Chính Phong là Nam Cung Lâm Thiên nhị cậu, cũng là cả Mục gia trừ Mục Chi Học trở ra người thứ hai. Nam Cung Long mang theo Mục Chính Phong chạy tới Hán Dương, mà Trần Mặc lệnh động viên cũng có đại thu hoạch. Mấy ngày, Sở Văn Hùng cùng Cổ Tĩnh An chờ một đám đại lão, lần lượt phái người đem thu thập được linh thạch vận chuyển đến Yến thuộc về Hồ Biệt Thự. Trừ Trần Mặc xây tụ linh pháp trận cần thủy thuộc tính cùng một thuộc tính linh thạch, còn rất nhiều phẩm chất không tệ ngọc thạch. Bất quá, mấy ngày kế tiếp, cũng đem Trần Mặc góp nhặt bồi nguyên đan móc sạch. Một đám đại lão lấy được bồi nguyên đan, kia hăng hái càng mười phần. Bất quá linh thạch loại vật này, cũng không phải là ven đường cải trắng, lúc mới bắt đầu sau khi dễ dàng gom, đến phía sau thì sẽ càng tới thưa thớt, càng ngày càng khó khăn. Trần Mặc bắt đầu kiểm điểm những thứ kia linh thạch, thủy thuộc tính linh thạch 25 khối, mộc thuộc tính linh thạch 21 khối, còn lại còn có hơn 30 khối ẩn chứa đủ loại thuộc tính nguyên lực ngọc thạch. Đại Chu Thiên Tụ Linh Pháp Trận yêu cầu 36 khối linh thạch, tiến thuộc về trong hồ yêu cầu 18 viên, Lạc Yến Sơn núi yêu cầu 18 viên, đã đầy đủ. Về phần Hộ Sơn đại trận, yêu cầu nhân tài càng hà khắc, ta trước tiên đem tụ linh pháp trận xây dựng lên tới đang nói. Trần Mặc từ một nhóm trong linh thạch, chọn lựa ra 36 khối, sau đó tự giam mình ở trong phòng, bắt đầu ở những thứ kia linh thạch thượng triển khắc trận văn phụ chú. Nếu như Trần Mặc hay lại là kiếp trước hóa thần cảnh tu vi, bố trí loại trình độ này pháp trận, một giờ liền đủ. Nhưng là bây giờ hắn chỉ có ngưng khí tứ trọng, muốn bố trí bao trùm toàn bộ yến thuộc về hồ cùng Lạc Yến Sơn núi pháp trận, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Chỉ là triển khắc trận văn phụ chú, Trần Mặc sẽ dùng 2 ngày thời gian mới hoàn thành, hơn nữa còn là không ngủ không nghỉ cái loại này. Làm một viên cuối cùng linh thạch triển khắc xong, Trần Mặc trực tiếp mệt mỏi tê liệt ngã xuống đất, khò khò ngủ say. Đêm, minh nguyệt nhô lên cao, Trần Mặc đem 36 viên triển khắc đến trận văn phụ chú linh thạch, dựa theo Chu Thiên Tinh đấu phương vị, bố trí ở yến thuộc về hồ cùng Lạc Yến Sơn núi bên trong. Bố trí xong sau, Trần Mặc trở lại biệt thự mái nhà ở trên sân thượng, ngồi xếp bằng, một tia thần niệm du lịch ở trong thiên địa. Thần niệm bổ sung thêm cường đại linh lực, lấy vượt xa tốc độ ánh sáng tốc độ, trong nháy mắt kích động 36 viên linh trên đá trận văn phụ chú. Tại thần đọc trong cảm giác, 36 viên linh thạch dường như đen nhánh trong bầu trời đêm sao, chợt lóe rồi biến mất. Ầm. Trong phút chốc, toàn bộ thiên địa cũng rung động một cái, từng đạo vô hình pháp tắc chi lực bao trùm toàn bộ yến thuộc về hồ cùng Lạc Yến Sơn núi nơi. Rõ ràng không có gió, nhưng Lạc Yến trên sườn núi cỏ cây lại nhẹ nhàng đong đưa, yến thuộc về hồ mặt hồ cũng dâng lên từng tầng một rung động. Trong vòng phương viên trăm dặm thiên địa linh khí, giống như bị biển sâu vòng xoáy hấp thu như thế, nhanh chóng hướng tụ linh pháp trận trào. Trong nháy mắt, Trần Mặc cũng cảm giác được quanh thân phương viên ngàn mét bên trong linh khí, so với mới vừa rồi đậm đà thập bội, hơn nữa còn đang điên cuồng gia tăng. Nguyên còn chưa tới nảy mầm thời gian cây khô cùng cỏ dại, ngắn ngủi nửa giờ, lại nô ra một chút xanh mầm. Ở nơi này linh khí nồng nặc tới xuống, toàn bộ Lạc Yến Sơn núi thảo mộc sinh linh cũng đều được kích lợi vô cùng. Nhưng là, Trần Mặc cũng không thỏa mãn với hiện trạng, Sở Văn Hùng những người đó thu thập được linh thạch vượt xa Trần Mặc dự liệu, còn lại linh thạch còn có thể để cho Trần Mặc tại biệt thự chung quanh tiếp tục xây một tòa mô hình nhỏ tụ linh pháp trận. Hai tòa tụ linh pháp trận gia trì, biệt thự chung quanh linh khí so với tụ linh pháp trận bên ngoài có thể đậm đà hơn ngàn lần. Thẳng đến đêm khuya, Trần Mặc mới tại biệt thự chung quanh bố trí xong tiểu hình tụ linh pháp trận. Ở pháp trận mở ra một khắc kia, cả ngôi biệt thự cũng bị một tầng sương mù bao phủ, nhưng đó cũng không phải là sương mù, mà là đậm đà đến gần như thực thể hóa thiên địa linh khí. Trần Mặc ngồi xếp bằng ngồi ở trên sân thượng, nhìn chung quanh từng tia sương mù trạng thiên địa linh khí, lộ ra mỉm cười, linh khí như sương, mặc dù còn là kém xa tít tắp tu tiên giới linh khí như nước, nhưng trên địa cầu loại này linh khí địa phương cằn cỗi, đã khá vô cùng. Nếu như mẹ cùng Ôn Tình tỷ bọn họ thường xuyên ở chỗ này ở, linh khí thời thời khắc khắc tẩy các nàng thân thể, có thể no các nàng bách bệnh bất sinh, thanh xuân thường trú. Chương 205, thần kỳ nguyên liệu nấu ăn. Hán Dương thành phố, Mỹ Hoa tập đoàn thuộc hạ dây xích ăn uống công ty, Thơm Pho Mãn Lầu. Mỹ Hoa tập đoàn lấy địa ốc dựng nhà, nhưng gần đây quan phương đối với địa ốc điều khiển tương đối nghiêm khắc, địa ốc bọt nghiêm trọng, Mỹ Hoa tập đoàn đã bắt đầu dần dần từ địa ốc thị trường rút người ra, toàn phương vị tiến hành. Thơm Tho Mãn Lầu dây xích ăn uống là Mỹ Hoa tập đoàn tương lai chủ yếu tiến hành hạng nhất sản nghiệp, đã đầu tư mấy trăm triệu, Hán Dương tỉnh các nơi thành phố cũng mở có rất nhiều môn điếm. Thơm Tho Mãn Lầu phục vụ rất tốt đẹp, màu sắc thức ăn ngon miệng, át chủ bài lục sắc khỏe mạnh thực phẩm. Ở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hôm nay, phàm là đánh lục sắc khỏe mạnh vô hại cờ hiệu thực phẩm một khi đẩy ra, liền rộng rãi thụ hình thái xã hội người của mọi tầng lớp hoan nghênh, mỗi một nhà môn điếm đều là mỗi ngày đầy ngập khách, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, tiền kỳ đầu nhập vốn đã hồi long 70%, lợi nhuận khả quan. Lý Tố Phương thương lượng với Ôn Tình sau, thậm chí chuẩn bị đem Thơm Tho Mãn Lầu coi như Mỹ Hoa tập đoàn tương lai chuyển hình trọng yếu phương hướng, tranh thủ ở trong vòng 3 năm, đem cửa tiệm khai biến cả nước các nơi mỗi một xó xỉnh. Nhưng là, mấy ngày nay Thơm Tho Mãn Lầu làm ăn lại xuất hiện thẳng tắp tuột xuống, toàn thành phố mười mấy cửa nhà tiệm, liên tục 3 ngày, trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Lý Tố Phương cùng Ôn Tình rất là chấn động, tự mình ra mặt điều tra nguyên nhân. Vào buổi trưa, Hán Dương thành phố, Phong Quang đường Thơm Tho Mãn cửa lầu tiệm, một vị mang theo hài tử nữ khách người đang muốn đi vào chọn món ăn, nhưng là bên cạnh đột nhiên xuất hiện một nữ nhân khác kéo nàng. "Tiểu Vân, ngươi chả thế nào tới Thơm Tho Mãn lầu a, nơi này đã quá hạn, bây giờ tất cả mọi người đi vào khách." Tiểu Vân nữ nhân có chút không hiểu hỏi nơi này át chủ bài lục sắc khỏe mạnh nguyên liệu nấu ăn, phục vụ lại thích, làm sao biết quá hạn. Kia vạn khách tới có cái gì tốt? Tiểu Vân là một vị thành phần trí thức, trong nhà liền một đứa con trai, sinh hoạt điều kiện không tệ, rất chú trọng ăn uống dưỡng sinh, lục sắc khỏe mạnh thực phẩm vẫn là nàng chọn đầu. Một nữ nhân khác là Tiểu Vân đồng nghiệp, buổi trưa hôm nay tan việc, với Tiểu Vân cùng đi ra ngoài ăn cơm. Lục sắc khỏe mạnh thực phẩm là không tệ, bất quá vạn khách tới gần đây đẩy ra là thuốc đông y để dưỡng sinh bảo kiện thực phẩm. Cảm thấy những thứ kia danh từ chuyên môn không đủ sức thuyết phục, Tiểu Vân đồng nghiệp lại sửa lời nói, chúng ta phòng làm việc Tiểu Vương ngươi biết chưa? Hai ngày trước không phải là cảnh truy bệnh phát tác, xin nghỉ sao? Tiểu Vân gật đầu một cái, mặt đầy hiếu kỳ nhìn đồng nghiệp, Tiểu Vương nàng nhận biết, xin nghỉ nàng cũng biết, bất quá cái này cùng ăn cơm không có quan hệ gì à? Kia đồng nghiệp tiếp tục nói, Tiểu Vương đi bệnh viện, ghim kim đấm bóp, mặc dù triệu chứng giảm bớt nhưng vẫn là đau. Cuối cùng trong lúc vô tình Tiểu Vương bị hắn lao công kéo đi vạn khách tới uống một phần bảo dưỡng cảnh truy thuốc đông y để dưỡng sinh canh. Người đoán thế nào? Nàng cảnh truy đột nhiên không đau. Thần kỳ như vậy. Tiểu Vân nửa tin nửa ngờ, dù sao bây giờ rất nhiều cái gọi là thuốc đông y để dưỡng sinh bảo kiện phẩm, 90% đều là lắc lư người, nàng cũng không tin chính là một chén canh là có thể trị hết cảnh truy bệnh loại này bệnh dữ. Kia đồng nghiệp khen nói, chính là thần kỳ như vậy. Tiểu Vương sau đó liên tục đi 2 ngày, nàng cảnh truy bệnh trực tiếp khang phục, hôm nay đi làm ta gặp được nàng, cùng với nàng trò chuyện thật lâu. Nàng đối với vạn khách tới đẩy ra thuốc đông y để dưỡng sinh bảo kiện thực phẩm, đó là sùng bái đầy đủ. Cho tới chưa cũng sắp đem vạn khách tới khen thượng thiên đi. Tiểu Vân có chút động tâm, nàng hôm nay cũng thấy Tiểu Vương, nhìn thấy Tiểu Vương tinh khí thần cũng không tệ, nàng còn hiếu kỳ Tiểu Vương cảnh truy bệnh thế nào nhanh như vậy là tốt chứ. Không nghĩ tới nguyên lai là có chuyện như vậy. Tiểu Vân trên người cũng có chút bệnh nghề nghiệp, nghe đồng nghiệp đem vạn khách mà nói thần kỳ như vậy, không khỏi cũng có chút động tâm, được, chúng ta đi vạn khách đi thử một chút, nhìn một chút thật thần kỳ như vậy sao. Nhìn hai người xoay người rời đi, trống rông môn điếm một góc. Lưỡng danh khí chất xuất chúng nữ nhân đứng lên, sắc mặt có chút nghiêm túc. Ôn Tình, ngươi lập tức kêu người tra một chút cái này vạn khách tới là lai lịch gì. Lý Tố Phương sắc mặt nghiêm túc nói. Được. Ôn Tình lập tức đi một bên gọi điện thoại. Chỉ chốc lát, Ôn Tình hốt hoảng đi tới, giọng có chút nóng nảy. Chủ tịch hội đồng quản trị, ta đã tra rõ, vạn khách tới lại là vạn gia sản nghiệp. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, đã tại toàn bộ Hán Dương mọc lên như nấm, toàn bộ cấp huyện trở lên thành thị, đều có bọn họ môn điếm. Vạn khách tới át chủ bài thuốc đông y để dưỡng sinh bảo kiện thực phẩm, căn cứ mấy ngày qua khách hàng phản ảnh, tiếng tăm khá vô cùng, thậm chí truyền thần hồ kỳ thần, nói cái gì uống một hớp canh liền chữa thật nhiều năm bệnh dữ. Thơm tho mãn lầu khách hàng cơ trên đều bị bọn họ cướp đi. Sau lưng, mặt đầy cô đơn thơm tho mãn lầu người phụ trách đi tới, ê ẩm nói, còn có thần kỳ hơn, ngày hôm qua nghe một cái nữ khách người nói chuyện phiếm, nói là uống một chén canh, chữa khỏi khốn nhiễu nàng nhiều năm không có bầu không dục trứng. Thành công cứu vãn nàng Tần Lâm tuyệt vọng hôn nhân. Hiện tại trên thị trường đã đem vạn khách tới làm thành một nhà quyền uy bệnh viện, chẳng những cướp đi chúng ta khách hàng, thậm chí đem bệnh viện bệnh nhân cũng cướp đi không ít. Lý Tố Phương sắc mặt nghiêm túc, suy tư chốc lát, nói, hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, chúng ta đi vạn khách tới tự mình nếm một chút, hết thể liền chân tướng rõ ràng. Nếu như lời đồn đãi đều là thật, kia vạn khách tới sẽ là chúng ta phát triển lục sắc khỏe mạnh ăn uống sản nghiệp liên trí mạng địch nhân. Vạn khách tới môn điếm ở Hán Dương thật đã đạt tới tràn lan mức độ, Lý Tố Phương cùng Ôn Tình chỉ bất quá lối rẽ, liền thấy nhất ra môn tiệm. Xa xa là có thể nhìn thấy cửa kia trong điếm tối om om người, quá mức thậm chí đã xếp thành hàng dài, so với thơm tho mãn lầu làm ăn thời điểm tốt nhất người còn nhiều hơn, làm ăn thập phân bốc lửa. Hai người làm bộ phổ thông khách hàng, xếp hàng tiến vào, một người điểm một phần được xưng có nâng cao tinh thần tỉnh náo thang. Lý Tố Phương cùng Ôn Tình ôm thái độ hoài nghi, hai mắt nhìn nhau một cái. Mỗi người uống một hớp chén kiểu trong nhìn bình thường, hơi có chút ấu vàng xương sườn hạt bắc canh. Cửa vào sau, trừ một cổ nhàn nhạt thảo dược vị, cũng không cảm thấy có chỗ đặc biệt gì, nhưng là ước chừng qua có 5 phút, Lý Tố Phương cùng Ôn Tình đồng thời rung một cái. Chỉ cảm thấy một cổ khí mát mẻ từ trong dạ dày hướng tứ chi bách hài dọc theo, hai người nhất thời cảm thấy thần thanh khí sảng, toàn thân thư thái, mắt nhìn đồ vật càng rõ ràng hơn, hô hấp không khí cũng cảm thấy đặc biệt chót lọt. Lý Tố Phương rất là rung động. Lần nữa nghiên cứu tỉ mỉ chén canh này, có thể nhìn tới nhìn lui, bên trong chính là thông thường nhất xương sườn hầm hạt bắp, phải nói duy nhất chỗ đặc biệt, chính là cháo có chút hồn, thêm một ít thuốc đông y chế biến đến ra. Khó trách vạn khách tới đẩy ra thuốc đông y để dưỡng sinh bảo kiện thực phẩm ngắn ngủi 3 ngày, là có thể như thế bốc lửa, quả nhiên có chút môn đạo. Lý Tố Phương âm thầm thở dài. Nhìn Ôn Tình, Lý Tố Phương ánh mắt nghiêm túc, đi thôi. Ôn Tình gật đầu một cái, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Trở lại Mỹ Hoa tập đoàn. Lý Tố Phương cùng Ôn Tình lập tức phía sau cánh cửa đóng kín thảo luận. Tiểu Tình, ngươi cảm thấy vạn khách tới chén kia trong suốt kết quả đuổi cái gì? Mới có thể đạt tới cái loại này hiệu quả kinh người. Lý Tố Phương mặt đầy nghiêm túc hỏi. Ôn Tình lắc đầu một cái, không biết, hẳn là có phương pháp bí truyền, nếu như chỉ bằng vào kia một chén canh, tuyệt khó xuất hiện cái loại này làm người ta thần thanh khí sảng công hiệu, đoán chừng là phía sau có cao nhân trấn giữ. Ngươi đi tìm người cha một chút, nhìn xem có thể hay không hỏi tham gia vạn gia kết quả mời người nào làm người giúp đỡ. Lý Tố Phương phân phó nói. Ừ, ta lập tức kêu người đi thăm dò, bất quá chủ tịch hội đồng quản trị, có muốn hay không cho Tiểu Mặc gọi điện thoại hỏi một chút, xem hắn có thể hay không hiểu rõ trong này vấn đề. Ôn Tình thử dò hỏi. Không cần, đây là buôn bán cạnh tranh, Tiểu Mặc cũng không giúp được, cũng không cần quấy rầy hắn học tập. Lý Tố Phương lắc đầu cự tuyệt. Được, vậy ta đây đi làm ngay. Chương 206, luyện đan sư thần kỳ tác dụng. Vạn khách giải quyết cái, còn đang kéo dài lên men, lại hai ngày nữa. Mỹ Hoa tập đoàn dưới cờ thơm tho mãn lầu cơ hồ không làm ăn gì, có chút Mỹ Hoa nhân viên thậm chí cũng chạy đi vạn khách tới dùng cơm. Sau khi cơm nước xong đối với vạn khách tới đại lực tán thưởng, liền thế lực đối nghịch cũng giơ ngón tay cái lên, có thể thấy vạn khách tới tiếng tăm lên cao đến đáng sợ đến mức nào độ cao. Vạn gia càng là tận hết sức lực, quảng cáo giao hàng phô thiên cái địa, thậm chí mời tới quyền uy ngành cùng một ít giáo sư y lý khoa vì bọn họ vạn khách tới tạo thế, trong lúc nhất thời vạn khách tới thanh thế ngút trời. Có chút ở vạn khách tới ăn cơm người, sau khi trở về cổ động tiên dương, nói vạn khách tới thuốc đông y lý nguyên liệu nấu ăn như thế nào thần kỳ, những thứ kia ngoài tỉnh không ăn được người liền gốc, cả nước các nơi rồi rít yêu cầu vạn khách tới ngay tại chỗ mở môn điếm. Nhìn thơm tho mãn lầu tiêu thụ báo cáo, Lý Tố Phương trừ cười khổ, hay lại là cười khổ. Ôn Tình ở một bên nhẹ giọng khuyên giải an ủi, chủ tịch hội đồng quản trị, ngươi cũng đừng quá tổn thương tâm, nếu ở ăn uống thượng thua ở vạn gia. Chúng ta liền từ những phương diện khác vào tay. Đúng, chúng ta dây xích tiệm thuốc đã bắt đầu đầu xây, nếu như có thể đẩy ra một nhóm đặc hiệu thuốc, liền có thể nhất cử khai hỏa nổi tiếng. Lý Tố Phương không thể làm gì khác hơn là đem sự chú ý từ ăn uống nghề chuyển rời qua, suy nghĩ một chút nói, ngươi đi liên lạc những y y dược đó công ty, xem bọn họ gần đây có hay không nghiên cứu ra đặc hiệu thuốc, nếu như có, tận lực tranh thủ được, coi như hoa giá cao cũng sẽ không tiếc. Dây xích tiệm thuốc sự tình, không thể ở thất bại. Chủ tịch hội đồng quản trị yên tâm, vạn gia tinh lực đều tại dây xích ăn uống thượng, khẳng định không có dư thừa tinh lực với chúng ta ở dây xích tiệm thuốc thượng cạnh tranh. Lần này chúng ta nhất định có thể thắng. Không có vạn gia cạnh tranh, còn lại thế lực Mỹ Hoa tập đoàn căn không coi vào đâu, Ôn Tình Mỹ Lệ trên mặt lộ ra cường đại tự tin. Nhưng là, còn không có đợi Ôn Tình rời phòng làm việc, chủ tịch hội đồng quản trị điện thoại máy bay riêng liền vang lên. Lý Tố Phương tiện tay nghe, vị nào? Đầu điện thoại kia là một cái vội vàng giọng đàn ông. Nghe một chút cũng làm người ta cảm thấy một loại đại sự cảm giác không ổn, chủ tịch hội đồng quản trị, không được, vạn gia đã trước chúng ta một bước tiến quân dây xích tiệm thuốc, chúng ta bên này vẫn còn ở đầu xây, người ta đã bắt đầu buôn bán, hơn nữa ngày thứ nhất buôn bán, liền đẩy ra một loại cảm mạo đặc hiệu thuốc, nghe nói đặc biệt linh nghiệm, bây giờ vạn gia những tiệm thuốc kia trước cửa, cũng trung đội trưởng trường đội. Lý Tố Phương trợn mắt hốt mồm, trong tay điện thoại ba thắp một tiếng rất tại trên bàn, cả người trong nháy mắt già nua 10 tuổi. Chủ tịch hội đồng quản trị, thế nào? Ôn Tình đi nhanh đến Lý Tố Phương bên người, khẩn trương hỏi. Lý Tố Phương thở dài một tiếng, trong ánh mắt một mảnh lộn bại vẻ, vừa mới phụ trách dây xích tiệm thuốc người gọi điện thoại tới, vạn gia dây xích tiệm thuốc đã bắt đầu buôn bán, hơn nữa ngày thứ nhất buôn bán liền đẩy ra một cái đặc hiệu thuốc cảm bạo, buôn bán chạy bạo nổ. Tại sao có thể như vậy? Ôn Tình có chút trợn mắt hốt mồm, vạn gia đây rõ ràng là đang cùng chúng ta đối nghịch a. Lý Tố Phương vẻ mặt nghiêm túc, xem ra lần này vạn gia là dự định với chúng ta toàn diện khai chiến. Ôn Tình có chút lo lắng nói, lấy trước mắt tình thế đến xem, chúng ta căn không phải là vạn gia đối thủ, phải tra rõ vạn gia kết quả có bài tẩy gì. Lý Tố Phương lắc đầu một cái, vô dụng, căn không tra được, nhưng có thể khẳng định vạn gia tuyệt đối có cao nhân trấn giữ. Ôn Tình sắc mặt nghiêm túc, mắt nhìn Lý Tố Phương, muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là không nhịn được, nhỏ giọng hỏi chủ tịch hội đồng quản trị, ta cảm thấy được hay là để cho gọi điện thoại hỏi một chút Tiểu Mặc chứ. Lý Tố Phương yên lặng một trận, hay lại là lắc đầu một cái, ở quan sát hai ngày, quả thực không được, tự cấp ra Tiểu Mặc gọi điện thoại. Tin dữ liên tiếp chuyển tới, phàm là Mỹ Hoa tập đoàn liên quan đến sản nghiệp, cũng cùng lúc xuất hiện vạn gia bóng người. Hơn nữa vạn gia mỗi một chỗ sản nghiệp, cũng vô cùng thành công, coi như là kẻ ngu cũng có thể nhìn ra, vạn gia có cao nhân trấn giữ. Mỹ Hoa tập đoàn trong phòng làm việc, Lý Tố Phương ngồi trước máy vi tính, mặt đầy lộn bại liếc nhìn Mỹ Hoa tập đoàn ngày gần đây mỗi cái sản nghiệp công trạng báo cáo. Cơ hồ một mảnh thảm đạm, toàn bộ công trạng cũng có thẳng tắp hạ xuống, ngắn ngủi một tuần lễ, Mỹ Hoa tập đoàn hao tổn đã đạt tới hơn 100 triệu nguyên. Nếu như tiếp tục như thế, sợ là không ra một tháng, Mỹ Hoa tập đoàn liền có thể xin phá sản sập tiệm. Ai, vạn ra kết quả lấy được ai rút. Lần này tấn công thật không ngờ lợi hại. Lý Tố Phương mặt đầy bất đắc dĩ thở dài. Ôn Tình rót ly trà, đặt ở Lý Tố Phương trên bàn, nói lần nữa, chủ tịch hội đồng quản trị, hay lại là gọi điện thoại hỏi một chút Tiểu Mặc đi, nếu như tiếp tục chờ tiếp, chúng ta tổn thất sẽ lớn hơn. Ôn Tình trong giọng nói đã mang theo khẩn cầu. Lý Tố Phương nhìn Ôn Tình, bất đắc dĩ gật đầu, được rồi, ngươi cho Tiểu Mặc gọi điện thoại hỏi một chút, xem hắn có biện pháp nào hay không. So sánh với Mỹ Hoa tập đoàn một mảnh sầu vân thảm vụ, Vạn Thị tập đoàn nhưng là một mảnh vui đủ dương dương. Vạn Trường Nho trong phòng nghỉ ngơi, vài người đang ở nâng ly ăn mừng. Một đại sư, Nam Cung tiên sinh, lần này nhờ có nhị vị hết sức giúp đỡ, để cho ta Vạn gia lực gáp Mỹ Hoa tập đoàn. Đến, Vạn Mỗ kính hai vị một ly. Vạn Trường Nho giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Ở Mỹ Hoa tập đoàn trong tay tài mấy lần ngã nhào, lần này Vạn Trường Nho cuối cùng hãnh diện. Nam Cung Long cùng Mục Chính Gió cũng giơ ly rượu lên, từ từ uống xong. Vạn Trường Nho nhìn người mặc trường bào màu xanh, châm một cái búi tóc Mục Chính Phong, mặt đầy đòi buồn cười nói, Mục đại sư, những ngày qua ta coi như là mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới luyện đan thuật lại còn có bực này diệu dụng. Không những có thể dùng ở ăn uống nghề, còn có thể dùng ở y y dược nghề, thậm chí ngay cả quán rượu nghề cũng có thể dùng đến. Vạn Mỗ lần này, hoàn toàn mở mang hiểu biết ta. Mục Chính Phong nhàn nhạt nói, chút tài mọn, không đáng nhắc tới. Nam Cung Long kiểm sắc có chút ngạo mạn, nói, Mỹ Hoa tập đoàn nhưng mà chính là một cái thế tục giới thế lực, căn không đáng nhắc đến, nếu không phải là trả thù Trần Mặc, ta Nam Cung gia phúc thủ có thể diệt, không đáng giá gì cao hứng. Đúng, Trần Mặc tiểu tử kia còn không có xuất hiện sao? Hắn thật đúng là trầm trụ khí. Hừ. Nhắc lên Trần Mặc, Nam Cung Long trong mắt lập tức buộc phát ra nồng nặc hận ý, hận không được xé xác Trần Mặc. Mục Chính Phong mắt nhìn Nam Cung Long, nhàn nhạt nói, bình tĩnh chớ nóng, Mỹ Hoa tập đoàn dù sao thực lực bất phàm. Mới bất quá một tuần lễ thời gian, còn chưa đủ để lấy đem nó ép vào tuyệt lộ, chờ đến Lý Tố Phương không kiên trì nổi thời điểm, tự nhiên sẽ thông báo Trần Mặc. Nam Cung Long kiểm sắc hơi chút hòa hoãn, lạnh rên một tiếng, ta chỉ hận không thể sớm ngày giết Trần Mặc, là trời nhi trả thù tuyết hận. Vạn Trường Nho trong mắt lóe lên một vẻ tâm trầm, Vạn Văn Hữu bị cắt đứt hai chân, cơ hồ tàn phế, hắn hồi nào không nghĩ sớm một chút giết Trần Mặc. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng xem thường Lý Tố Phương kiên cường, chống đỡ đến bây giờ còn không có thông báo Trần Mặc. Ta nhận được tin tức, Lý Tố Phương đã thông báo Trần Mặc, chậm nhất là ngày mai, Trần Mặc sẽ tới đến Hán Dương. Khi đó, chính là chúng ta đại thù được báo giờ sau khi. Vạn Trường Nho nằm vùng ở Lý Tố Phương người bên cạnh, đã đem Lý Tố Phương động tác nói cho Vạn Trường Nho. Được, ngày mai ta nhất định phải tự tay gỡ xuống Trần Mặc tiểu tử kia cầu đầu. Nam Cung Long nổi giận gầm lên một tiếng, đem ly rượu ngã xuống đất, toái đầy đất. Chương 207, chuyện này có khó khăn gì? Võ Châu, Yến Quy Hồ trong biệt thự. Mấy ngày, ở tụ linh pháp trận dưới tác dụng, toàn bộ Lạc Yến Pha cùng Yến Quy Hồ linh khí, đã so với ban đầu đậm đà hơn 100 lần. Bên ngoài là một mảnh cành khô lá heo ứa, mà Lạc Yến Pha nhưng là một mảnh xanh biếc, xuân ý áng nhiên. Trần Mặc hiện đang ở biệt thự chung quanh, mà đêm vừa xuống càng là sương mù lợ lờ, đây chẳng phải là phổ thông sương mù, tất cả đều là đậm đà thiên địa linh khí. Trần Tung Tử thực lực, đã vững chắc tại chân khí cảnh tông sư, bắt đầu hướng hộ thể cảnh tông sư bước vào. Yến Khuynh Thành tu vi cũng mơ hồ có đột phá đến nội cảnh đại thành dấu hiệu, không hổ là liền Trần Mặc cũng đấu kỵ thiên phượng lạn mạch, tốc độ tu luyện thật là kinh người. Tang Tang cũng đột phá đến nội cảnh đỉnh phong, nếu không phải bị công pháp hạn chế, Tang Tang cũng có thể trở thành một tên hóa cảnh tông sư. Ở trên sân thượng, Trần Mặc mở mắt, vẫy tay, chung quanh nhàn nhạt sương mù giống như một vệt sáng, cuối cùng hội tụ ở Trần Mặc trên tay, tạo thành nhất phương đầm nước, ở giữa không trung ngưng tụ không tan. Trần Mặc cầm lên ly thủy tinh thu tập, sau đó nhảy xuống. Trong phòng khách, Trần Mặc gọi Trần Tùng Tử cùng Yến Khuynh Thành còn có Tang Tang, ba người kính cần đứng, càng là theo chân Trần Mặc thời gian lâu dài, ba người đối với Trần Mặc liền buộc phát kính sợ. Nhất là tụ linh pháp trận, thật là có cải thiên hoán địa khả năng, căn chính là tiên người mới có thể có thủ đoạn. Ngồi đi. Trần Mặc nhàn nhạt nói. Ba người liếc mắt nhìn nhau, lúc này mới ngồi nghiêm chỉnh, cũng không dám thở mạnh nhìn chăm chú Trần Mặc, yên lặng Trần Mặc phân phó. Không cần khẩn trương như vậy, gọi các ngươi tới chính là uống ly trà. Trần Mặc mắt nhìn mấy người, từ tốn nói, nâng bình trà lên, cho mấy người trước mặt trong ly trà châm trà. Ba người thụ sủng nhược kinh, lập tức đứng lên nói tạ. Trần Mặc cũng lười ngăn cản ba người, hắn biết ba người này là bị chính mình bày ra thủ đoạn hù được, lại để cho bọn họ giống như kiểu trước đây mặt đối với chính mình, căn không thể nào. Uống trà. Trần Mặc nói xong, chính mình trước uống một hớp, nhắm mắt lại, từ từ thưởng thức, say mê ở trà thoang thoảng bên trong. Trần Tùng Tử ba người chờ Trần Mặc uống xong, mỗi người mới nâng chung trà lên, nhẹ khẽ nhấp một cái. Đồng nhiên, ba người sững sốt. Kia nước trà vào miệng tan đi, còn không chờ bọn hắn ướt, liền biến thành linh lực thấm vào thân thể bọn họ các nơi. Một hớp này trà, đủ để bù đắp được bọn họ một ngày khổ tu. Trần Tùng Tử ba người như nhặt được trí bảo, một hơi thở đem trong ly nước trà uống xong, sau đó trực tiếp nhắm mắt tu luyện. Trần Mặc nhàn nhạt nhìn chăm chú ba người, cũng không quấy rầy, tiếp tục nhàn nhã thưởng thức trà. Đồng nhiên, Trần Mặc điện thoại di động chấn động, lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy điện thoại gọi đến biểu hiện thượng Ôn Tình tên, Trần Mặc lập tức kết nối. Ôn Tình thanh âm có chút nóng nảy, "Tiểu Mặc, chúng ta gặp ở nơi này nhiều chút phiền thoái, nếu như ngươi có thời gian, tốt nhất tự mình tới một chuyến." "Chuyện gì xảy ra?" Trần Mặc hỏi. Ôn Tình đem Mỹ Hoa tập đoàn bây giờ đối mặt khốn cảnh, đơn giản minh cho Trần Mặc giảng thuật một lần. Sau khi nghe xong, Trần Mặc ý niệm đầu tiên nghĩ đến chính là, đó cũng không phải đơn thuần buôn bán cạnh tranh, nếu như những thuốc đông y ở đó dưỡng sinh nguyên liệu nấu ăn là thực sự, trong này nhất định có võ đạo giới người tham dự. Ôn Tình tỷ, ngươi nói cho mẹ, chuyện này cũng không phải là đơn thuần buôn bán cạnh tranh, các ngươi không muốn vọng động, chờ ta quá khứ. Trần Mặc dặn dò. Ừ, ta biết. Lại giao phó mấy câu, Trần Mặc cúp điện thoại. Ánh mắt còn chưa có tỉnh lại ba người, Trần Mặc một thân một mình rời đi, đi Hán Dương. Sau một tiếng, Trần Tùng Tử ba người mới chấm dứt tu luyện, chân khí trong cơ thể càng vững chắc. Nhìn thấy Trần Mặc đã rời đi, ba người trố mắt nhìn nhau. Ở nơi này là trà A, thật là có thể so với bồi nguyên đan cái loại này thần đan. Tuy tiện một bình nước trà là có thể có như thế công hiệu, sư phó thật là thần nhân vậy. Trần Tùng Tử rung động trong lòng. Trần Mặc chạy tới Mỹ Hoa tập đoàn, đã là chạng vạng. Lý Tố Phương cùng Ôn Tình đem những này thiên tình huống, cặn kẽ cho Trần Mặc giới thiệu một lần. Trần Mặc càng xác thực tin chính mình suy đoán, vạn gia phía sau, tuyệt đối có võ đạo giới người trấn giữ. Thậm chí vạn gia người sau lưng là ai, Trần Mặc đều đã đoán được. Bất quá bây giờ là đang lúc buôn bán cạnh tranh, Trần Mặc cũng không thể trực tiếp giết tới môn đi, khẳng định như vậy sẽ chọc tới quan phương bất mãn, trước mắt hay là trước nghĩ biện pháp hóa giải Mỹ Hoa tập đoàn đối mặt buôn bán nguy cơ. Là biết rõ chân tướng, Trần Mặc tự mình đi vạn khách tới uống một chén canh. Làm chén kia nâng cao tinh thần tỉnh não thang vừa vào miệng. Trần Mặc trong lòng âm thầm kinh ngạc, đây là đan dược mùi vị. Lần này ở Vạn Gia trấn giữ, lại là một vị luyện đan sư. Kết hợp Mỹ Hoa tập đoàn gặp phải các loại nguy cơ, cũng chỉ có luyện đan sư mới có thể có loại thủ đoạn này, cho dù là võ đạo tông sư, cũng không cách nào làm ra loại này thuốc đông y để dưỡng sinh canh, còn có những thứ kia đặc hiệu thuốc, thậm chí còn có trong tiểu điếm dùng hồi xuân hoàn. Thật không nghĩ tới, trên địa cầu lại còn có luyện đan sư tồn tại, bất quá căn cứ chén canh này bên trong ẩn chứa dược liệu đến xem, vị thầy luyện đan này tài nghệ cũng chưa ra hình dáng gì. Nhưng là có thể trên địa cầu loại này linh khí cùng tài nguyên địa phương cằn cỗi luyện chế ra loại đan dược này, cũng coi là rất có thiên phú. Trần Mặc phân tích rất đúng, Mộc gia là võ đạo trong thế gia luyện đan thế gia, Mộc Chính Phong là Mộc gia không có tiếng tăm gì thiên tài, thiên phú so với Mộc gia đương đại gia chủ Mộc Chi học cao hơn, bất quá làm người rất khiêm tốn, không thích trưng dương. Mộc Chính Phong 18 tuổi liền rời khỏi gia tộc, một thân một mình đi ra ngoài sông sáo. Đi khắp rất nhiều nguy địa hiểm núi, hái được không ít quý giá dược liệu. Luyện đan sư loại nghề nghiệp này, với vũ đạo tu luyện lại có chút bất đồng, tu luyện võ đạo chỉ muốn công pháp được, nộ tính cao, chăm chỉ một ít là được. Có thể luyện đan sư lại không thể làm như thế, một tên đẳng cấp cao luyện đan sư, hoàn toàn là dùng vô số dược liệu chất đống ra. Mục Chính Phong trên địa cầu loại này tài nguyên cằn cỗi tinh cầu, có thể đạt đến cho tới bây giờ tài luyện đan, xác thực rất không dễ dàng. Đây cũng là Nam Cung Long vừa nghe nói Mộc Chi học phải đem Mộc Chính Phong cho hắn mượn, kinh hỉ nguyên nhân. Trần Mặc trở lại Mỹ Hoa tập đoàn, đem mình phát hiện nói cho Lý Tố Phương cùng Ôn Tình, hai người một trận thán phục. Không nghĩ tới trên thế giới này, lại còn thật có cái gọi là tiên đan. Đây là Lý Tố Phương cùng Ôn Tình nghe nói có luyện đan sư tồn tại sau phản ứng đầu tiên. Cũng còn khá Trần Mặc ở trước mặt các nàng hiện ra qua tu vi võ đạo cường đại, đề cao các nàng đối với một ít siêu hiện tượng tự nhiên miễn dịch. Cho nên hai người nghe nói có luyện đan sư tồn tại, cũng không có quá khuyết điểm thái, nhỏ nhỏ sau khi kinh ngạc, liền khôi phục như thường. Tiểu Mặc, đối phương có luyện đan sư chấn giữ, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi có thể đối phó vị luyện đan sư kia sao? Ôn Tình nói xảy ra vấn đề mấu chốt. Lý Tố Phương cũng nhìn Trần Mặc, mặt đầy khao khát. Trần Mặc nhìn Ôn Tình, khẽ mỉm cười, lộ ra cường đại tự tin, Ôn Tình tỷ, ngươi còn nhớ ta nói rồi lời nói sao? Ở trên thế giới này, không người nào có thể thương tổn tới ta, lại không người có thể làm khó ta. Lúc trước Trần Mặc nói ra những lời này, Lý Tố Phương mỗi lần cũng là người thứ nhất phản bác, nhưng lần này, Lý Tố Phương hiếm thấy yên lặng. Ôn Tình đối với Trần Mặc càng là sinh ra một loại mù quáng tín nhiệm, đây cũng là từ Mỹ Hoa tập đoàn phát sinh nguy cơ tới nay, nàng không tự chủ được mấy lần nhắc nhở Lý Tố Phương thông báo Trần Mặc nguyên nhân lớn nhất. Ngươi chuẩn bị làm gì? Lý Tố Phương sắc mặt nghiêm túc, buôn bán cạnh tranh không phải là chém chém giết giết, nàng còn không qua yên tâm Trần Mặc. Trần Mặc cười thân bí, đừng nóng, lập tức ngươi sẽ biết. Chương 208, bắt đầu bố trí. Hương Mãn lâu bếp sau, Trần Mặc sai người chuẩn bị một cái loại cực lớn thùng nước, ở Lý Tố Phương cùng Ôn Tình ánh mắt nghi ngờ bên trong, móc ra một viên bồi nguyên đan, ném vào. Đan dược gặp thủy, nhanh chóng hòa tan, vô sắc vô vị vô hình. Trần Mặc nhìn Lý Tố Phương mỉm cười nói, đem thùng nước kia phân cho những thứ kia thuộc hạ môn điếm, để cho bọn họ dùng trong này thủy tố thức ăn nấu cơm. Ôn Tình hơi nghi hoặc một chút đạo, Tiểu Mặc, ngươi mới vừa rồi đuổi cũng là đan dược sao? Trần Mặc gật đầu một cái, ừ. Vậy chúng ta Hương Mãn lâu sau này thức ăn, cũng có thể có vạn khách tới thuốc đông y để dưỡng sinh bảo kiện thực phẩm toàn bộ công hiệu. Ôn Tình có chút vui vẻ nói. Không sai. Hơn nữa so với bọn hắn hiệu quả còn tốt hơn mấy chục lần. Lợi hại như vậy. Ôn Tình mỹ lệ trong mắt, chớp động kinh ngạc, nhưng chợt lại có chút buồn bã. Đáng tiếc, chúng ta cuối cùng trễ một bước, vạn khách tới bây giờ thành thế chính như mặt trời giữa trưa, coi như chúng ta cũng đẩy ra loại nguyên liệu nấu ăn này, mọi người sẽ cảm thấy chúng ta cân phòng. Vẫn sẽ vào trước là chủ, lựa chọn vạn khách. Trần Mặc nhưng là mặt đầy tự tin nói, Ôn Tình tỷ yên tâm, vạn gia mặc dù có một vị luyện đan sư trấn giữ, nhưng loại cấp bậc đó luyện đan sư, thật sự luyện chế được đan dược, dược liệu căn chống đỡ không bao lâu. Chúng ta trước đem đồ vật chuẩn bị xong, lặng lặng chờ đợi mấy ngày, một khi vạn khách tới những đan dược kia dược liệu vừa qua, đến lúc đó tất cả mọi người liền sẽ phát hiện, chính bọn hắn bệnh thật ra thì căn không được, nhưng mà tạm thời bị đan dược dược lực đè xuống mà thôi. Ôn Tình cặp mắt thả ra hưng phấn ánh sáng, đến lúc đó chúng ta ở nhân cơ hội đẩy ra so với bọn hắn dược liệu càng kéo dài nguyên liệu nấu ăn, trước tuyên truyền miễn phí một lớp, mời chào khách hàng, một khi có người ăn chúng ta nguyên liệu nấu ăn, thành công chữa khỏi trên người ốm đau, khẳng định liền sẽ chủ động thay chúng ta đại lực tuyên truyền, đến lúc đó vạn khách tới lúc trước làm hết thể tuyên truyền phổ biến rộng rãi, kỳ thực là cho chúng ta làm áo cưới. Trần Mặc gật đầu một cái, tán thưởng nhìn Ôn Tình tỷ thật là lợi hại. Quả nhiên không hổ là mẹ tay trái tay phải. Ôn Tình có chút ngượng ngùng, sóng mắt lưu chuyển, nơi nào nha, hay lại là Tiểu Mặc ngươi có chuyện. Nếu là không có ngươi đan dược, coi như tốn nhiều tiền hơn nữa tuyên truyền, cũng không thể cứu vãn. Lý Tố Phương một mực nghi ngờ nhìn chằm chằm Trần Mặc, đột nhiên hỏi, Tiểu Mặc, ngươi đan dược này là từ nơi nào tới? Trần Mặc ánh mắt động một cái, cười nói, mẹ làm gì hỏi cái này nhiều chút, ta theo sư phó tu luyện võ đạo thời điểm, thuận tiện học qua một ít luyện đan thuật. Không nghĩ tới thật đúng là phái thượng dụng chàng. Thật sao? Lý Tố Phương cũng không hoàn toàn tin tưởng, nhìn Trần Mặc ánh mắt như cũ có chút hoài nghi. Trần Mặc trong lòng có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không phải cố ý muốn giấu giếm thân phận. Nhưng là mình vũ giả thân phận, đã để cho Lý Tố Phương cùng Ôn Tình kinh ngạc thật lâu. Nếu như lại nói cho hai người chính mình còn là một gã luyện đan sư, Trần Mặc lo lắng Lý Tố Phương sẽ đối với thân phận của hắn sinh ra hoài nghi. Có gì đáng kinh ngạc, được, chúng ta hay là trước làm chính sự đi. Trần Mặc bất động thanh sắc, nói sang chuyện khác. Lý Tố Phương cũng không phải muốn bảo căn vấn đề, nhưng mà nghi ngờ trong lòng, thuận miệng hỏi một chút. Đấu. Ôn Tình, ngươi đi kêu những thứ kia phân điếm người phụ trách tới, đem thùng nước kia phân. Chờ đợi thời cơ, chuẩn bị toàn diện phản công. Lý Tố Phương trong mắt chiến ý bay lên, bị đánh ép lâu như vậy, rốt cuộc đến hánh diện thời điểm. Vạn thị tập đoàn, trong phòng họp. Nam Cung Long nhất mặt âm trầm quát lạnh, Vạn tiên sinh, ngươi không phải nói Trần Mặc đã tới Hán Dương sao? Tại sao không thấy hắn ra mặt? Mục Chính Phong nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy nhàn nhạt mắt nhìn Vạn Trường Nho, tiếp tục nhắm mắt lại. Vạn Trường Nho sắc mặt hơi nghi hoặc một chút, dựa theo hắn nằm vùng ở Lý Tố Phương bên người nội ưng báo cáo, Mỹ Hoa tập đoàn mấy ngày nay, hao tổn ngạch đã cao đạt hơn 100 triệu. Hơn nữa Trần Mặc rõ ràng đã tới Hán Dương, hơn nữa với Lý Tố Phương gặp mặt qua. Căn cứ Trần Mặc dĩ vãng biểu hiện ra tính cách, một khi Trần Mặc biết được Mỹ Hoa tập đoàn khốn cảnh, nhất định sẽ ra mặt giải quyết. Coi như Trần Mặc đống nhiên đánh lên hắn phòng làm việc, Vạn Trường Nho cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nhưng là bây giờ Mỹ Hoa tập đoàn tiếp tục giữ yên lặng, Trần Mặc cũng không có nhảy ra thay Mỹ Hoa tập đoàn giải vây, ngược lại làm cho Vạn Trường Nho có chút không mò ra hư thật. Nam Cung tiên sinh, bình tĩnh chớ nóng, Trần Mặc tiểu tử kia mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng làm người tâm cơ thâm trầm. Ta đã chắc chắn hắn giờ phút này ngay tại Mỹ Hoa tập đoàn, về phần vì sao không có ra mặt. Vạn Trường Nho trầm ngâm một trận, nói tiếp. rất có thể đang mưu tính cái gì đại động tác. Nam Cung Long cười lạnh, mưu đồ đại động tác. Hừ hừ, có Chính Phong lão đệ loại này luyện đan đại sư chấn giữ, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn có thể lật lên sóng gió gì. Mục Chính Đồn đãi nói cũng là khẽ mỉm cười, trên mặt có một vẻ kiêu ngạo, Vạn Tiên Sinh cảm thấy hắn có thể có đại động tác gì. Chẳng lẽ hắn cũng có thể mời tới một vị luyện đan sư chấn giữ? Hừ, cho dù hắn mời tới một vị luyện đan sư, lại có thể thế nào? Không nói trước ta Mục gia luyện đan thuật ngạo thị toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới, vẹn vẹn là chúng ta đã đánh ra danh tiếng, liền coi như bọn họ tiêu phí thập bội giá cũng làm không được. Hắn lấy cái gì theo ta đối kháng? Đối với mình luyện đan thuật, Mục Chính Phong vô cùng tự tin, hơn nữa Mục gia luyện đan thuật cũng xác thực có thể xưng hùng võ đạo giới. Mục Chính Phong có cuồng ngạo tiền. Vạn Trường Nho kính cẩn gật đầu, Mục đại sư nói có lý, Mỹ Hoa tập đoàn mỗi ngày đều muốn thừa nhận kết xù hao tổn, nếu các nàng hao tổn lên, vậy chúng ta lại cần gì phải gấp gáp. Tinh quan kỳ biến chính là, muốn không bao lâu, Trần Mặc tiểu tử kia sẽ không nhịn được. Ba ngày sau, nhóm đầu tiên ở vạn khách tới dùng cơm khách nhân, đột nhiên cảm giác thân thể một ít bệnh cũ lại bắt đầu có nghĩ tưởng muốn phát tác triệu chứng. Tiểu Lý là một gã ở ngân hàng công việc phổ thông nhân viên, mỗi ngày 9h đi 5h về, ngồi xuống chính là một ngày, mặc dù vừa mới 35 tuổi, cảnh truy cùng xương sống thắt lưng liền mắc bệnh. Ít ngày trước vạn khách tới vừa mới đẩy ra thuốc đông y dị dưỡng sinh nguyên liệu nấu ăn, Tiểu Lý ôm thử một chút thái độ, đi uống một chén chữa trị cảnh truy bệnh cùng thắt lưng sụn đệm cổ sống vượt trội canh. Nguyên Tiểu Lý cũng không có ôm hy vọng gì, nhưng là uống xong canh không bao lâu, kỳ tích phát sinh. Tiểu Lý cảnh truy cùng xương sống thắt lưng cảm giác vô cùng thoải mái, giống như khôi phục lại 18 tuổi thời điểm trạng thái, liên tục 17, 8 tiếng, cũng không có bất kỳ khó chịu. Từ đó về sau, Tiểu Lý liền trở thành vạn khách tới tối người hái mộ trung thành, hơn nữa đem làm việc với nhau đồng nghiệp, toàn bộ giới thiệu đến vạn khách. Nhưng là ngày hôm qua bắt đầu, Tiểu Lý đột nhiên cảm giác được, chính mình cảnh truy cùng xương sống thắt lưng bệnh cũ lại tái phát. Cảnh truy đau lợi hại, xương sống thắt lưng đau ngồi cũng ngồi không yên. Tiểu Lý cho là hai ngày này không có đi vạn khách tới uống canh duyên cớ, buổi trưa lại vội vã đi vạn khách đến, uống chén canh. Nhưng là, lần này cũng không có kỳ tích phát sinh, Tiểu Lý cảnh truy cùng xương sống thắt lưng như cũ đau lợi hại. Tiểu Lý cho là có thể là mới vừa uống xong canh, dược liệu còn không có tạo tác dụng, một mực ở trong lòng an ủi mình, chờ một lát liền có thể, chờ một lát liền có thể. Nhưng là, một cho tới hôm nay, Tiểu Lý ốm đau cũng không tốt. Tiểu Lý cảm thấy, có lẽ là vạn khách tới có danh tiếng sau, đối với trong suốt nguyên liệu nấu ăn tiến hành ăn xén nguyên liệu, cho nên liền không đạt tới lúc trước hiệu quả. Tiểu Lý rất là thất vọng, một cả ngày đều ở đối với các đồng nghiệp oán trách. Thiên hạ này ban sau, Tiểu Lý chuẩn bị đi bệnh viện chụp cái danh thiếp kiểm tra một chút. Bất quá đi tới ngã tư đường thời điểm, bị một vị phát truyền đơn A-Z ở xe điện thượng ném một tấm truyền đơn. Hương Mãn Lâu đẩy ra toàn năng dưỡng sinh bảo kiện phần món ăn, miễn phí thưởng thức, coi không chúng không lấy tiền. Chương 209, phí của trời. Tiểu Lý lúc trước thấy qua một chuyện tiếu lâm. Một khung máy bay gặp nạn, vội vã xuống đến trên mặt biển, cơ trưởng để cho trên phi cơ hành khách ngồi cầu trượt xuống đến trước tới cứu viện cano phía trên. Nhưng là không ai dám đi xuống. Vì vậy, cơ trưởng liền nghĩ một cái biện pháp, đối không tỷ giao phó, người đi đối với người Mỹ nói đây là mạo hiểm, đối với người Anh nói đây là vinh dự, đối với người Pháp nói đây là lãng mạn, đối với người Đức Quốc nói đây là quy định, đối với người Nhật nói đây là mệnh lệnh, là được. Nhưng là nữ tiếp viên hàng không lại mặt đầy khổ não, chuyến này chuyến bay phía trên tất cả đều là tham gia giá đặc biệt du người Hoa. Cơ trưởng cười đắc ý, kia càng làm dễ, người đối với người Hoa nói là miễn phí. Là được. Sau đó trên phi cơ hành khách rất nhanh thì đi xuống xong. Mặc dù đây là một cái buồn chán nhân sĩ, niết tạo xuất tới cho cười, nhưng là lại chân thực phản ảnh ra phần lớn Hoa Hạ quốc dân chúng tâm tính. Rất nhiều thương gia làm tuyên truyền thời điểm, chính là bắt cái hiện tượng này, tỷ lệ thành công tăng nhiều. Lúc trước Tiểu Lý đối với cái chuyện cười này còn khịt mũi coi thường, cho là biên tạo cái chuyện cười này người có làm nhục Hoa Hạ quốc dân chúng tham tiện nghi nhỏ ý tứ. Nhưng khi Tiểu Lý đi tới Hương Mãn Lâu thời điểm, đích thân nghiệm chứng đây không chỉ là một chuyện tiếu lâm, chính là một cái sự thật. Hương Mãn Lâu môn điếm hàng trước thành hai cái trường đội, cũng sắp đem ven đường vỉa hè đứng đầy. Tiểu Lý ở bên cạnh nhìn một hồi, muốn rời đi, nhưng là từ Hương Mãn Lâu trong thưởng thức xong đi ra những người đó, lại từng cái đại tiếng thốt lên kinh ngạc, nói Hương Mãn Lâu canh so với vạn khách tới linh nghiệm gấp trăm lần, mới vừa uống vào một phút, trên người chứng bệnh liền toàn bộ tốt. Nghe được những người đó truyền thần hồ kỳ thần, Tiểu Lý không thể làm gì khác hơn là cau mày ngoan ngoan đứng ở đội ngũ phía sau. Xếp hàng ước chừng nửa giờ, rốt cuộc đến phiên Tiểu Lý. Hương Mãn Lâu canh tương đối đơn độc, chỉ có một loại, đó chính là toàn năng canh, chữa khỏi trăm bệnh cái loại này. Tiểu Lý rất là hồ nghi, cảm giác khẩu hiệu này hay cùng những thứ kia gạt người giang hồ lang trung kêu khẩu hiệu như thế, cũng là cái gì chữa khỏi trăm bệnh. Nhưng là mọi người đều biết chữa khỏi trăm bệnh căn không thể nào, trừ phi là thần tiên ban thưởng tiên đan, nếu không ai cũng không thể có loại sự tình này. Bất quá ngược lại không cần tiền, Tiểu Lý cũng liền ôm thử một chút tâm tính uống một hớp. Canh mùi vị không tệ, hãy cùng tự mình nấu đi ra canh như thế, cũng không có vạn khách tới trong suốt cái loại này nhàn nhạt thuốc đông y địa vị, không biết sẽ có hay không có hiệu quả. Nhưng khi Tiểu Lý uống chiếc thứ hai thời điểm, đống nhiên sương sốt. Cổ của hắn không đau, thắt lưng cũng không đau, hiệu quả này so với lần đầu tiên ở vạn khách tới uống canh còn phải thần tốc. Đây quả thực là kỳ tích a. Tiểu Lý vội vàng một hơi thở đem còn lại canh uống xong, đi ra hương mãn lâu, cả người thần thanh khí sảng, bách bệnh toàn tiêu, cảm giác trở lại 18 tuổi thời điểm thân thể. Tiểu Lý cũng không còn cách nào kiềm chế trong lòng kích động, cuống quýt cho những thứ kia đồng nghiệp gọi điện thoại, này, Trương ca sao? Ngươi lập tức đi hương mãn lâu một điếm, đừng hỏi tại sao, đi nhanh. Cúp điện thoại, Tiểu Lý lập tức lại đánh ra, lão bà, ngươi lập tức đi hương mãn lâu một điếm. Còn không có tan việc. Vậy thì mời giả, đừng hỏi tại sao, bỏ tới đi. Tiểu Lý một hơi thở đánh 5-6 điện thoại, đem người nhà mình cùng quan hệ không tệ bằng hữu cũng thông báo đúng chỗ, cũng đem mình ở vạn khách tới làm thẻ hội viên mất hết thùng rác, sau đó mới mị tư tư về nhà. Giống nhau một màn, ở Hán Dương thành phố rất nhiều nơi diễn ra, nguyên bị vạn khách để chèn ép, thiếu chút nữa đối mặt sập tiệm hương mãn lâu, trong một đêm một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt mọi người, cũng lấy thế lôi đỉnh vạn quân, cuốn vạn khách tới một nửa khách hàng. Hơn nữa loại tình huống này, còn đang kéo dài. Theo vạn khách tới trong nguyên liệu nấu ăn đan dược hiệu lực hao hết, càng ngày càng nhiều người lần nữa trở lại hương mãn lâu ôm trong ngực. Trần Mặc bồi nguyên đan so với một chính phong luyện chế đan dược, cường lớn hơn gấp trăm lần, hơn nữa Trần Mặc đối với đan dược làm loãng trình độ cũng so với vạn khách tới nhỏ rất nhiều, cho nên dược liệu càng kéo dài, chỉ muốn dùng lâu dài, là chân chính có tiêu trừ tật bệnh hiệu quả. Chỉ dùng ngắn ngủi 3 ngày, hương mãn lâu một lần nữa quật khởi, nghiền ép vạn khách mà vạn khách tới bây giờ tình cảnh, đảo thành trước hương mãn lâu. Trong phòng làm việc, Lý Tố Phương nhìn như hoa tuyết như vậy bay tán loạn tới công trạng báo cáo, cười hợp bất long truy. Với mấy ngày trước tình huống hoàn toàn ngược lại, tất cả đều là tin tức tốt. Trần Mặc ngồi ở trên ghế salon, nhìn mình mẹ bận rộn vui vẻ dáng vẻ, khoe miệng cũng không nhịn được cong lên một vệt độ cong. Đời này, có thể làm cho mình thân nhân và bạn vui vẻ hạnh phúc, là Trần Mặc tâm nguyện lớn nhất. Mà Vạn Thị tập đoàn, Vạn Trường Nho trong phòng làm việc, nhưng là một mảnh mây đen bao phủ bầu không khí. Vạn Trường Nho nguyên nho nhã gương mặt, âm trầm giống như đáy nổi, nhìn một phần phần báo cáo, vừa kinh vừa sợ. Điều này sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Vạn Trường Nho tự lẩm bẩm, mặt đầy nghi ngờ. Một bên Nam Cung Long nhãn thần híp lại, lạnh giọng hỏi Vạn tiên sinh, xảy ra chuyện gì? Vạn Trường Nho nhìn Nam Cung Long, sắc mặt nghiêm túc, vạn khách kiếp sau ý rớt xuống ngàn trượng, khách hàng đã giảm bớt 90%, toàn bộ bị Mỹ Hoa tập đoàn hương mãn lâu cấp đi. Nhắm mắt dưỡng thần mục chính phong đất mở mắt. Có chút gầm lên, cái này không thể nào. Vạn tiên sinh, ngươi là đang hoài nghi ta luyện đan thuật sao? Vạn Trường Nho đổi vội vàng túi đầu nói khiểm, một đại sư bất giận, ta không phải là cái ý này, nhưng các nơi phát tới tiêu thụ báo cáo đúng là như vậy viết. Hương mãn lâu nghe nói cũng đẩy ra một phần thuốc đông y dị dưỡng sinh nguyên liệu nấu ăn, hơn nữa còn là lục sắc vô hại toàn năng loại hình, được xưng chữa khỏi trăm bệnh. Căn cứ rất nhiều khách nhân phản ảnh, so với chúng ta vạn khách tới thuốc nước càng linh nghiệm. Mục Chính Phong nghe xong, sắc mặt dần dần bình nhạt đi, bất quá trong mắt lại lộ ra nghi ngờ ánh sáng, chưa khỏi trăm bệnh. Hừ, ngay cả ta cũng không dám đuổi này hào ngôn. Vạn tiên sinh, ngươi gọi người đi hương mãn lâu mua một chén canh tới, ta muốn đích thân thưởng thức. Mục Chính Phong đích thân ra tay, Vạn Trường Nho hưng phấn trong lòng, gấp giọng nói, Mục đại sư chờ một chút, ta lập tức kêu người mua về. 10 phút sau, trong phòng họp, Vạn Trường Nho cùng Nam Cung Long nhất mặt hiếu kỳ nhìn Mục Chính Phong, như thế nào đây? Mục Chính Phong tạp ba miệng đến ba, nhìn trong nồi giữ ấm canh, hơi nghi hoặc một chút, cũng không có tăng thêm linh dược, bất quá canh hàm chứa cường đại linh khí. Nhưng là, làm trong suốt ẩn chứa bồi nguyên đan dược lực, bắt đầu thâm nhập vào Mục Chính Phong thân thể, Mục Chính Phong đất trận to hai mắt, không dám tin ngắm lên trước mặt giữ ấm thùng. Vô sắc vô vị vô hình, linh khí như long xà ở trong người rong ruổi, đây là cực phẩm linh dược dấu hiệu A. Chén canh này bên trong lại hàm chứa cực phẩm linh dược. Tiểu tử kia làm thật cam lòng. Mục Chính Phong mặt đầy khiếp sợ, cực phẩm linh dược là chân quý bực nào, ngay cả toàn bộ Mục gia cũng không có mấy viên. Khả Trần Mặc lại tùy tiện lãng phí ở phổ thông buôn bán cạnh tranh bên trong, nhất định chính là phí của trời. Hoa Hạ võ đạo giới bên trong, luyện đan sư luyện chế thành công đan dược, bị gọi là linh dược, chia làm linh dược bình thường, thượng phẩm linh dược, cực phẩm linh dược. Ở cực phẩm linh dược trên, nghe nói còn có trong truyền thuyết tiên dược, bất quá chỉ tồn tại ở truyền thuyết, cho tới bây giờ chưa ai từng thấy tiên dược. Phải biết một quả cực phẩm linh dược, thì có thể làm cho một tên võ giả bình thường, trực tiếp bước vào nội cảnh. Đối với không tu vũ đạo người bình thường, cũng có thể tạo được kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể công hiệu. Có thể nói, cực phẩm linh dược, tại thế tục giới bên trong, chính là mọi người miệng mồm mọi người tương truyền tiên đan, dùng giá trị liên thành hình dung đều không hơi có vẻ chưa đủ. Mà Trần Mặc lại đem loại này cấp bậc đan dược, dùng ở buôn bán cạnh tranh bên trong, không phải là phí của trời là cái gì. Chương 210, ném đá dấu tay. Vạn Trường Nho không hiểu nhìn mặt đầy khiếp sợ Mục Chính Phong, dám hỏi Mục Đại Sư, như thế nào cực phẩm linh dược. Mục Chính Phong thở dài một tiếng, không có giải thích, cho dù giải thích, Vạn Trường Nho cũng sẽ không hiểu. Nam Cung Long trợn mắt hốt mồm, nhìn Mục Chính Phong nghi ngờ nói, không thể nào đâu. Nếu như tiểu tử kia có cực phẩm linh dược, đã sớm chính mình ăn tăng cao tu vi, làm sao biết lãng phí ở thế tục giới không có chút ý nghĩa nào buôn bán cạnh tranh bên trong. Nghe được Nam Cung Long xem thường hắn và Mỹ Hoa tập đoàn thương chiến, Vạn Trường Nho hơi có chút tức giận, bất quá hắn cũng minh bạch, ở những võ đạo này thế ra mắt người bên trong, thế tục giới hết thảy cũng không quan trọng. Chỉ có thực lực bản thân, mới là vương đạo. Đối với cái này một chút, ta đến có thể cho nhị vị giải thích. Vạn Trường Nho nói, Nam Cung Long cùng Mục Chính Phong, lập tức đưa ánh mắt chuyển hướng Vạn Trường Nho, chờ nói tiếp. Vạn Trường Nho trong lòng đối với hai người có chút khinh bỉ, nếu không phải bọn họ xem thường thế tục giới thế lực, Trần Mặc dùng cực phẩm linh dược trợ giúp Mỹ Hoa tập đoàn hành động, thật ra thì rất dễ hiểu. Bất quá Vạn Trường Nho cũng chỉ có thể ở đáy lòng khinh bỉ một chút, vạn vạn không dám biểu lộ ra. Ta theo Trần Mặc tiếp xúc qua mấy lần, tương đối biết hắn tính cách, hắn đối với thân tình tương đối coi trọng, cho nên, hắn có thể đủ bỏ cực phẩm linh dược đến giúp đỡ Mỹ Hoa tập đoàn, cũng chẳng có gì lạ. Nam Cung Long cùng Mục Chính Phong nghe vậy, hơi có chút kinh ngạc, không thể hiểu được Trần Mặc ý tưởng. Một hồi nữa, Nam Cung Long nhìn Mục Chính Phong, mặt đầy tức giận nói, Chính Phong lão đệ, tiểu tử kia nếu từ bỏ sử dụng cực phẩm linh dược, ngươi còn có biện pháp gì không? Mục Chính Phong có chút suy tư, mặt đầy nghiêm túc thở dài một tiếng, ta Mục gia mặc dù cũng có cực phẩm linh dược, nhưng còn không có biện pháp giống như tiểu tử kia như thế xa xỉ, muốn thông qua buôn bán cạnh tranh tới phá hủy Mỹ Hoa tập đoàn, rõ ràng đã không thể nào, chúng ta chỉ có thể còn muốn biện pháp khác. Ba tâm tình người ta đều có chút nặng nề, gian phòng bầu không khí có chút kiềm chế, trong lúc nhất thời không người mở miệng nói chuyện nữa. Nam Cung Long có chút gấp, hét lớn một tiếng, đã như vậy, dứt khoát chúng ta trực tiếp sát tiến Mỹ Hoa tập đoàn, chỉ cần giết Trần Mặc tiểu tử kia, Mỹ Hoa tập đoàn phúc thủ có thể diệt. Vạn Trường Nho vội vàng ngăn cản, Nam Cung tiên sinh không thể lỗ mãng, làm như vậy tạo thành ảnh hưởng quá lớn, sẽ chọc tới quan phương bất mãn, chẳng lẽ ngươi muốn cho Nam Cung gia tộc bị quân đội vây quét? Là nghĩ đến Nam Cung gia tộc bị máy bay đại pháo vây công tình cảnh, Nam Cung Long kiểm sắc có chút tái nhợt, có chút tức giận nói, vậy ngươi có biện pháp gì tốt sao? Vạn Trường Nho suy nghĩ một chút, trên mặt lộ ra một nụ cười âm hiểm, Trần Mặc tiểu tử kia có cực phẩm linh dược, chúng ta không có biện pháp cùng hắn cạnh tranh, nhưng là chúng ta có thể nghĩ biện pháp ngăn cản. Nam Cung Long cùng Mục Chính Phong ánh mắt, đồng thời nhìn về Vạn Trường Nho, chờ nghe tiếp. Vạn Trường Nho đem mình kế hoạch đối với hai người nói một lần, hai người không ngừng gật đầu. Cuối cùng hai trên mặt người hiện ra nụ cười, vô cùng công nhận Vạn Trường Nho kế hoạch. Mỹ Hoa tập đoàn, Lý Tố Phương trong phòng làm việc. Lý Tố Phương ngồi ở phía sau bàn làm việc, sắc mặt lo lắng nhìn Trần Mặc, Tiểu Mặc, chúng ta cùng vạn khách tới cạnh tranh cơ thượng đã bùi bẩm lắng xuống, vạn gia đã đại thế đã qua. Nhưng là chúng ta trước mắt cũng gặp phải một cái vấn đề, lần trước phân phát ra ngoài những thứ kia dùng đan dược làm loãng qua thủy, cơ thượng đã dùng xong, nếu như đến tiếp sau này cung ứng không được, chúng ta cũng có thể đi lên vạn khách tới lao lộ. Trần Mặc khẽ mỉm cười, nhàn nhạt nói, mẹ yên tâm, ta sớm có chuẩn bị. Trần Mặc ở Lý Tố Phương ánh mắt nghi ngờ bên trong, cho Trần Tùng Tử gọi điện thoại, sớm đã đi tới Hán Dương chờ đợi đã lâu Trần Tùng Tử, lập tức từ quán rượu đuổi. Nhìn Trần Tùng Tử mang đến một thùng thức uống, Lý Tố Phương có chút không hiểu nhìn Trần Mặc, đây không phải là phổ thông thùng đựng nước sao? Ngươi không phải là muốn ăn xén nguyên liệu đi. Trần Mặc cười khổ nói, mẹ, trong mắt ngươi ta chính là cái loại này con buôn lòng dạ đen tối sao? Ngươi yên tâm. Trong này cũng không phải là phổ thông thức uống, mà là linh khí thủy, cùng lần trước ta dùng đan dược làm loãng qua thủy như thế. Lý Tố Phương đứng dậy đi tới, quan sát một hồi, nghi ngờ nhìn Trần Mặc, thật. Trần Mặc gật đầu, thật, không tin ngươi có thể nếm xuống. Trần Tùng Tử lập tức cầm lên trên bàn làm việc ly, cho Lý Tố Phương rót nửa ly thủy, kính cẩn đưa cho Lý Tố Phương. Lý Tố Phương nhìn Trần Mặc, uống một hớp nhỏ, cũng cảm giác nước kia vào miệng tan đi, sau khi uống xong cả người cảm giác toàn thân thư thái, thần thanh khí sảng. Thân thể cơ năng rõ ràng có đề cao. Thần kỳ như vậy. Lý Tố Phương nhỏ hơi kinh ngạc. Trần Mặc đạo, một thùng nước, đại khái có thể làm loãng 10 tấn tả hữu thức uống, lần này ta mang đến 10 mấy thùng, ngươi trước phái người phân phát xuống, cũng có thể chống đỡ ít ngày. Lý Tố Phương vẫn còn có chút lo lắng, vậy sau này đây? Ngươi có thể một mực cung cấp những linh khí này thủy sao? Trần Mặc cao thâm mặt chắc cười nói, yên tâm đi, sau này liền chưa dùng tới, chỉ phải trừ hết vạn gia mời tới luyện đan sư, sau này sẽ là thuần túy buôn bán cạnh tranh. Lý Tố Phương bừng tỉnh, ta minh bạch. Ta đây liền thừa cơ hội này, nhanh chóng đem Hương Mãn Lâu môn điếm, khai biến cả nước các nơi, chờ vạn gia khi phản ứng lại sau khi, đã đại cuộc đã định. Trần Mặc gật đầu, có thể. Hán Dương thành phố, đoàn kết đường Hương Mãn Lâu nhất ra môn tiệm. Một tên diện mạo hiền hòa, tóc hoa râm, người mặc màu xám quần áo luyện công láo giả, ở một tên mỹ lệ tóc ngắn nữ hài nâng đỡ, nhìn Hương Mãn Lâu môn điếm bảng hiệu. Hương Mãn Lâu, chắc là nơi này. Lão giả thanh âm vang vọng, lộ ra trung khí 10 phần. Cô bé kia thò đầu trong hướng nhìn một cái, nhỏ giọng nói, ra ra, lời đồn đãi cuối cùng là lời đồn đãi, ngài cũng không cần ôm hy vọng quá lớn. Lão nhân lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, 20 năm trước, ngươi có thể tưởng tượng đến chỉ bằng vào một bộ điện thoại di động, liền có thể hoàn thành truyền tin, giải trí, mua đồ, đón xe nhiều chuyện như vậy sao? Nữ hài lắc đầu một cái. 200 năm trước, ngươi có thể tưởng tượng đến nhân loại có thể bằng vào chính mình phát minh sáng tạo, leo lên nguyệt lượng thậm chí đốn lửa sao? Lão nhân tiếp tục hỏi. Trong ánh mắt có chút nụ cười. Nữ hài tiếp tục lắc đầu, sắc mặt có chút xấu hổ. Cho nên nhân loại khoa học kỹ thuật có thể có hôm nay loại tiến bộ này, trọng yếu nhất một chút nhân tố cũng là bởi vì nhân loại có mơ ngộng, sau đó từng bước một vượt qua nặng nề gặp trắc trở, đi thực hiện mơ ngộng. Nếu như ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, nhân loại khoa học kỹ thuật mãi mãi cũng sẽ dừng bước không tiến lên. Nữ hài gật đầu một cái, mặt đầy thụ giáo biểu tình. Nếu có người đồn Hương Mãn Lâu nguyên liệu nấu ăn có thể trị hết trên người bọn họ bệnh dữ, vậy chính là có khả năng này. Dĩ nhiên, không loại bỏ thương gia giả tạo tuyên truyền. Bất quá muốn có được chân tướng, hữu hiệu nhất biện pháp chính là tự mình thí nghiệm. Liền giống như một người sống, phải có mơ ngộng như thế. Nếu thế gian thật có loại này toàn năng hình nguyên liệu nấu ăn, ta hữu sinh chi niên có thể chính mắt thấy được, chết cũng không tiếc. Lão nhân ánh mắt kiên định, sai bước đi vào cửa tiệm. Nửa giờ sau, lão nhân đi ra cửa tiệm. Nguyên hữu nhiều chút không linh hoạt lắm chân trái, bây giờ đã hoàn toàn đứng vững, không cần nữ hài ở đi đỡ. Lão nhân kích động cả người đều run rẩy, nhìn bên người giống vậy mặt đầy không tưởng tượng nổi nữ hài, mặt đầy ngưng trọng, tiểu vũ, ta cứ nói đi, không hư tới phòng, chưa chắc vô duyên cớ. Chuyến này chúng ta thật đúng là tới đúng. Ừ, ra ra quyết định mãi mãi cũng là chính xác nhất. Nữ hài trợn to hai mắt nhìn lão nhân, mặt đầy đều là sùng bái. Ngươi đem bỏ túi phần này canh bảo vệ tốt. Chúng ta trở về tốt tốt nghiên cứu một chút, xem kết quả một chút là dùng nguyên liệu nấu ăn gì nấu đi ra, lại có thần hiệu như thế. Chương 211, tạm ngừng buôn bán. Yến Kinh, cấp quốc gia y y dược nghiên cứu khoa học cơ cấu. Độ cao tinh vi vô khuẩn trong phòng thí nghiệm, để một đầu dài bàn, trên đó trần liệt tất cả lớn nhỏ thủy tinh ống nghiệm, cao tinh sắc nhọn nghiên cứu khoa học máy móc. Một thân bạch sắc vô khuẩn chịu ra người, nhìn mấy vị hoa hạ quốc đứng đầu nghiên cứu khoa học nhân tài, khẩn trương hỏi thế nào, phân tích ra được sao? Vài tên giống vậy thân mặc đồ trắng vô khuẩn phục nhân viên nghiên cứu khoa học, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, người cầm đầu kia đạo, đường lão, thứ cho chúng ta vô năng, phần này trong suốt nhân tài ngược lại rất dễ dàng kiểm tra đi ra, đều là một ít thường gặp nguyên liệu nấu ăn, có thể là vì sao có thể đạt tới ngươi nói thế nào loại hiệu quả thần kỳ, chúng ta dùng máy tính suy diễn hơn 100 lần, cũng không thể cho ra kết quả. Đấu. Ta minh bạch. Lão nhân mặt đầy nghiêm túc, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, đang suy tư cái gì? Người cầm đầu kia lại nói, đường lão, nếu như muốn biết rõ trong này huyền bí, sợ là chỉ có tìm tới chén canh này chế biến người. Lão nhân gật đầu một cái, khổ cực các ngươi, xem ra ta còn muốn ở đi một chuyến Hán Dương. Đường lão, lấy thân phận ngài, gọi điện thoại để cho bọn họ đem cách điều chế tự mình đưa cho ngài tới không là được. Cần gì phải làm phiền ngài đích thân ra tay. Người cầm đầu kia thuận miệng nói, có chút không rõ lão vì chuyện gì tất hôn cùng cách làm. Đường lão lắc đầu một cái, cười ha ha. Năm đó Lưu Bị nếu không phải tự mình tam cố mao lư, làm sao có thể ở tam phân thiên hạ bên trong chiếm một trong số đó. Nếu như có thể biết rõ phần này cách điều chế huyền bí, nói không chừng sẽ trở thành ta hoa hạ y học lịch sử lần trước trọng yếu đột phá. Đây chính là tạo phúc vạn dân chuyện thật tốt ta. Nếu là ta có thể tận mắt chứng kiến kỳ tích phát sinh, đừng nói là chân chạy, coi như là dùng ta cái mạng già này đi đổi, ta cũng cam tâm tình nguyện. Lão nhân ánh mắt sâu thẳm, mặt đầy trang trọng nghiêm túc. Lời này cũng không phải là mua danh chỗ tiếng, hoàn toàn là phát ra từ phế phủ. Trong phòng thí nghiệm mấy vị đứng đầu nghiên cứu khoa học nhân tài, nhìn lão nhân trong ánh mắt tràn đầy tôn kính, có lẽ Hoa Hạ chính là bởi vì có Đường Lão như vậy một nhóm chân chính vì dân vì nước thế hệ trước, mới có thể ở thời gian ngắn ngủi đuổi theo những thứ kia quốc gia phát đạt, thậm chí ở một ít lĩnh vực thượng, siêu vượt bọn họ. Đường Lão người như vậy, mới là Hoa Hạ chân chính nước lớn công tượng. Thượng Ngọ cửu điểm nhiều, Mỹ Hoa tập đoàn dưới cờ, Hương Mãn Lâu trùng quy tiệm. Mặc dù lúc này đã qua giờ cơm, có thể Hương Mãn Lâu như cũ người đến người đi, buôn bán chạy bạo nổ. Nhưng là, đông nhiên tới 5-6 thân mặc đồng phục quan phương công chức, một người cầm đầu mang theo một cái màu đen cặp táp, mặt đầy kiêu căng. Đem các ngươi nơi này người phụ trách gọi ra. Cái đó mang theo cặp táp quan phương công chức, vênh váo nghênh ngang chỉ một tên phục vụ viên hô. Từ xưa dân không cùng quan cạnh tranh, phục vụ viên trẻ tuổi hù dọa được sắc mặt trắng nhợt, cuống quýt chạy đi kêu người phụ trách. Những thứ kia trước tới dùng cơm khách nhân, thấy như vậy một màn, cũng cuống quýt thối lui, rất sợ dính cái gì tai họa. Cũng có chút gan lớn người, vây ở một bên cợt nhà xem náo nhiệt. Trung quy tiệm người phụ trách là Lý Tố Phương tự mình chọn một vị kiện tướng, 35 tuổi với văn tháng, quán rượu quản lý xuất thân. Vị lãnh đạo này, có chuyện gì không? Với văn tháng đi ra, chất lên mặt mày vui vẻ hỏi. Kia quan phương công chức cư cao lâm hạ liếc nhìn nàng một cái, chúng ta là tỉnh ăn dược giam cục, ngươi chính là chỗ này người phụ trách. Nơi này hết thệ ngươi có thể làm chủ. Với văn điểm tháng đầu, thái độ rất khách khí, nơi này có ta toàn quyền phụ trách, lãnh đạo có cái gì chỉ giáo sao? Mang theo bao quan phương công chức, đem một tấm truyền đơn vỗ lên bàn, lạnh lùng nói, đây là các ngươi truyền đơn chứ. Toàn năng dưỡng sinh bảo kiện nguyên liệu nấu ăn, chữa khỏi trăm bệnh, coi không chúng không lấy tiền. Đây là giả tạo tuyên truyền biết không? Cố ý lừa gạt rộng lớn quần chúng nhân dân. Nói một câu cuối cùng, thanh âm hắn đất đề cao, đánh giọng quan uy mười phần. Với văn thang trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, loại này quảng cáo có thể nói Hoa Hạ quốc khắp nơi đều có, quan phương cơ không gặp qua hỏi. Những thứ này ăn dược giam cục người ăn no chống đỡ không có chuyện làm sao. Lại chạy tới quản quảng cáo lời tuyên truyền sự tình. Đang nói cái này cũng không về bọn họ quản. Mỹ Hoa tập đoàn cũng nhận biết một ít quan diện thượng nhân vật, cho nên đối với vị này rõ ràng quản quá giới lãnh đạo, với văn thắng thái độ trở nên có chút lạnh lùng. Vị lãnh đạo này, quảng cáo lời tuyên truyền sự tình, ta nhớ được không về ăn dược giam cục quản chứ. Người kia sắc mặt tâm trầm, cười lạnh một tiếng, quảng cáo tuyên truyền sự tình xác thực không về chúng ta quản. Nhưng là chúng ta hoài nghi Hương Mãn Lâu nguyên liệu nấu ăn chứa đối với thân thể con người có hại vật chất, bây giờ ta muốn mang hàng mẫu trở về kiểm nghiệm, ở kiểm nghiệm trong lúc, Hương Mãn Lâu tạm ngừng buôn bán. Với văn thắng sắc mặt nghiêm túc, những người này rõ ràng cho thấy có chuẩn bị mà. Vị lãnh đạo này, các ngươi hoài nghi cũng tốt, kiểm nghiệm cũng được, đều là các ngươi quyền lợi, nhưng là tạm ngừng buôn bán có chút quá phận chứ. Chúng ta nên làm lý giấy chứng nhận một cái đều không ít, chỉ bằng vào các ngươi ăn dược giam cục. Còn không có quyền lợi để cho chúng ta ngừng buôn bán. Nếu minh bạch những người này ý đồ, với văn thắng cũng không cần phải đàng cho bọn hắn sắc mặt tốt. Mang theo bao quan phương công chức, cười lạnh một tiếng, sớm biết với văn thắng sẽ nói như vậy, ta nói một cái chứng, nếu như các ngươi có, ta đây quay đầu liền đi, các ngươi tiếp tục buôn bán. Nhưng là nếu như không có, vậy thì đàng hoàng ngừng buôn bán chỉnh đốn, nếu không đừng trách ta không khách khí. Với văn thắng cao mày, ý niệm trong lòng nhanh đổi, nhưng là Mỹ Hoa tập đoàn thuộc hạ toàn bộ sản nghiệp. Đều là đi qua chính quy hợp pháp trình tự phê duyệt đi xuống, với văn thắng không tin lậu làm cái gì chứng. Được, ta đáp ứng ngươi. Nhưng là ta cũng có một yêu cầu, chúng ta là làm thực phẩm tiến hành, phàm là với thực phẩm tiến hành không liên quan giấy chứng nhận, không ở đây ngươi nói trong phạm vi. Mang theo bao an dược giam cục lãnh đạo, quát lệnh, thực phẩm tiến hành. Hừ, chữa khỏi trăm bệnh cũng là thực phẩm tiến hành. Ta hỏi các ngươi muốn chính là bằng cấp bác sĩ, nếu như không có, vậy các ngươi đánh chữa khỏi trăm bệnh cơ hiệu. Chính là vô chứng hành nghề chữa bệnh. Loại hành vi này là phạm pháp ngươi nên rõ ràng chứ. Với văn thắng sầm mặt lại, mặc dù biết rõ đối phương có nhiều chút cưỡng từ đoạt lý, có thể nhưng không cách nào phản bác, dù sao chữa khỏi trăm bệnh tuyên truyền quả thật với vô chứng hành nghề chữa bệnh một cái tính chất, nếu như bọn họ cầm cái cớ này gây chuyện, Mỹ Hoa tập đoàn chỉ có thể nhận tài. Nhưng là chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, hướng đại khái có thể bị cài nút một cái vô chứng hành nghề chữa bệnh cái mũ. Nhưng hướng tiểu thuyết thật ra thì chính là một câu phóng đại tuyên truyền, đổi liền xong chuyện. Với văn thắng cưỡng bách trên mặt mình lần nữa lộ ra nụ cười, vị lãnh đạo này, ngươi nói đùa, chúng ta là mở tiệm cơm, với vô chứng hành nghề chữa bệnh có quan hệ gì? Nếu như câu kia tuyên truyền quảng cáo có chút khen, chúng ta lập tức đổi. Nhìn thấy với văn thắng nhượng bộ, vị lãnh đạo này càng đắc ý, ngạo mạn cười lạnh nói, bây giờ muốn đổi. Muộn. Hai người các ngươi khứ thủ một phần hàng mẫu mang về kiểm tra. Hai người các ngươi đi đem đại môn dán lên phong điều, kiểm tra không hợp cách trước, Hương Mãn Lâu tạm ngừng hết thể buôn bán. Vài tên quan phương công chức phân chia hai tốt, một lớp đi bếp sau đi hàng mẫu, một lớp đi đại môn dán phong điều. mang theo bao lãnh đạo nghiêm túc nhìn với Văn Tháng, cho ngươi 10 phút, lập tức tắt trong tiệm dụng cụ, rời đi nơi này. Với Văn Tháng sắc mặt tâm trầm, trong lòng tức giận, nhưng cánh tay từ đầu đến cuối véo bất quá bắp đùi, điểm này nàng rất tự biết mình. Tất cả mọi người, ngựa núi rời đi, nghỉ 3 ngày, chờ ta thông báo. Với Văn Tháng quả quyết hạ lệnh, rất có đại tướng phong độ. Sau khi rời khỏi, với Văn Tháng lập tức hướng Lý Tố Phương khẩn cấp báo cáo. Giống nhau một màn, ở Hương Mãn Lâu các nơi phân điếm diễn ra, một ngày, toàn bộ Hán Dương thành phố Hương Mãn Lâu, toàn bộ bị cưỡng chế tạm ngừng buôn bán. Tin tức truyền về Mỹ Hoa tập đoàn cao tầng, toàn bộ Mỹ Hoa tập đoàn chấn động. Chương 212, lại vào khốn cảnh. Vạn Thị tập đoàn dưới cờ sang trọng trong câu lạc bộ, phong bế cách âm bên trong bao gian, đang tiến hành một bàn tiệc rượu. Vạn Trường Nho hướng về phía một vị thân mặc câu phục, hơn 50 tuổi, tóc xử lý bóng loáng tỏa sáng, đầu mập thai to trung niên nam nhân, giơ ly rượu lên cười nói, Tôn huynh, ta mời ngươi một chén. Ngươi lần này giúp ta bận rộn. Tôn huynh kêu Tôn Phi Việt, là Hán Dương ăn dược giam cục phó lãnh đạo, quyền lợi cực lớn, với Vạn Trường Nho sớm có cấu kết, lần này Vạn Trường Nho cho phép cùng trọng lợi, Tôn cục cũng là đem hết khả năng, trợ giúp Vạn Trường Nho chèn ép Mỹ Hoa tập đoàn. Lần này nhằm vào Hương Mãn Lâu bố trí, đều là hắn một tay thiết kế. Không thể không nói, ở giờ âm mưu quỷ kế phương diện, vị này Tôn phó lãnh đạo cũng coi là cực kỳ cao minh. Tôn Phi Việt cười đắc ý, ánh mắt cũng híp lại, Vạn lao đệ không cần khách khí, Mỹ Hoa tập đoàn Lý Tô Phương, luôn luôn mắt cao hơn đầu, ta đã sớm nhìn nàng không hợp mắt, lần này liền cho nàng chút dạy dỗ, để cho nàng ghi nhớ thật lâu. Mục Chính Phong cùng Nam Cung Long, mặc dù đối với quan diện thượng công chức không có cảm tình gì, nhưng không khỏi không thừa nhận, chàng này âm mưu bọn họ tuyệt đối không nghĩ ra. Một chiêu này giải quyết tận gốc độc kế, quả thật là cao minh a. Mục Chính Phong thở dài nói. Nam Cung Long cũng đảo mắt, kinh ngạc mắt nhìn trước mặt tướng mạo xấu xí bản tử, hắn không thích quan phương công chức, nhưng chỉ cần có thể đả kích Trần Mặc, coi như là bạn hắn. Tôn Phi Việt biết Mục Chính Phong cùng Nam Cung Long hai người thân phận bất phàm, có thể được Mục Chính Phong khen ngợi, hắn thật cao hứng. Đều là một ít tầm thường thủ đoạn nhỏ thôi, ở hai vị đại sư trước mặt, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. Tôn Phi Việt khoát tay lia lịa, mặt đầy khiêm tốn, nhưng trên mặt lại là một bộ dương dương đắc ý vẻ. Còn lại ba người không nhịn được trong lòng mắng câu, dối trá. Đến, ta ở kính Tôn huynh một ly. Vạn Trường Nho đạo. Mọi người cùng nhau, ngóa. Tôn Phi Việt hăm hở nói. Rượu qua tam tuần, mấy người giữa lời nói cũng nhiều lên, Vạn Trường Nho mượn cơ hội hỏi Tôn huynh, sau này thế nào dự định đây? Tôn Phi Việt đánh ở rượu, nói, đơn giản, cứ như vậy một mực lôi kéo thôi. Kéo dài tới tất cả mọi người đều quên Hương Mãn Lâu thời điểm, đang nói cho nàng biết môn kiểm tra hợp cách. Khi đó liền coi như các nàng tiếp tục buôn bán, bên ngoài tin nhảm khẳng định cũng bay lời trời, người đang tìm người cố ý phiến động một cái, nói bọn họ nguyên liệu nấu ăn người ăn có hại. Hương Mãn Lâu sẽ trở quan môn đi. Vạn Trường Nho giơ ngón tay cái lên, Tôn huynh, quả nhiên cao minh. Bất quá, nếu là Lý Tố Phương đích thân tìm đến ngươi vậy đi, ngươi chuẩn bị thế nào đối phó? Dựa theo ta đối với nữ nhân kia biết, nàng rất có thể làm như thế. Tôn Phi Việt nhấc trận mắt, cười nói, hắc hắc, chuyện này có khó khăn gì? Nếu như nàng thực có can đảm tìm tới cửa, liền hỏi nàng muốn bằng cấp bác sĩ. Coi như nàng có thể làm tới bằng cấp bác sĩ, ta còn là có bó lớn mượn cớ phong nàng tiệm, tỉ như vệ sinh không đạt tiêu chuẩn. Nguyên liệu nấu ăn có vấn đề. Chỉ cần ta muốn thu thập nàng, có 100 loại lý do để cho nàng dục tiên dục tử. Vạn Trường Nho ba người mặc dù cảm thấy Tôn Phi Việt rất là hèn hạ, làm như vậy cùng vô lại không khác nhau gì cả, nhưng vậy thì có cái gì đây? Ngược lại đau đầu hơn là bọn hắn địch nhân Trần Mặc. Vạn Trường Nho cười nói, đến, để cho ta ở kính Tôn huynh một ly. Mỹ Hoa tập đoàn trong phòng làm việc, Lý Tố Phương mặt đầy tức giận, thật là lẽ nào lại như vậy? Một thân màu đen mặc đồ chức nghiệp, khí khai anh hùng hừng hực ôn tình, sắc mặt nghiêm túc nói, chủ tịch hội đồng quản trị, An Dược giam cục đột nhiên nhúng tay, ta cảm thấy được chuyện này khẳng định với Vạn gia có liên quan. Lý Tố Phương lạnh rên một tiếng, trừ Vạn gia, còn có ai như thế hèn hạ? Chúng ta đây làm sao bây giờ? Chữ quan hai cái miệng, nói thế nào đều có lý, nếu không chúng ta phải đi tìm một chân chính thầy thuốc chẩn giữ, liền nói chúng ta những nguyên liệu nấu ăn này, đều là đi qua chính quy thầy thuốc khảo hạch sau đẩy ra. Lý Tố Phương thở dài một tiếng, bằng cấp bác sĩ dễ làm, nhưng liền sợ bọn họ kiếm cớ chỉ hoãn nữa, chỉ cần kéo chúng ta ba ngày, trước chúng ta làm hết thể cố gắng, tất cả đều trôi theo dòng nước. Ôn Tình cũng có chút kỹ năng nghèo, vậy làm sao bây giờ? Muốn không tìm xem quan hệ, sơ thông một chút. Lý Tố Phương giơ tay lên, quả quyết ngăn cản, không, chúng ta tuyệt đối không thể đi đường này, ta làm ăn có một nguyên tắc, có thể không cùng quan phương công chức giao thiệp với, liền tận lực tránh cho. như loại này đụng chạm hồng tuyến sự tình, tuyệt không thể làm. Ôn Tình gật đầu một cái, ánh mắt lộ ra một vẻ kính nể, coi như thương nhân, Lý Tố Phương không thể nghi ngờ là thương nhân bên trong thanh lưu để ở. Nhưng là nếu như không tìm quan hệ, chúng ta căn đấu không lại họ. Ôn Tình có chút bất đắc dĩ. Lý Tố Phương trong mắt lộ ra một vẻ quật cường, ta cũng không tin bọn họ còn có thể một tay che trời. Ôn Tình, ngươi đi tìm một vị có chút danh tiếng cùng uy vọng thầy thuốc, liền nói chúng ta toàn bộ nguyên liệu nấu ăn, đều là đi qua hắn khảo hạch sau này đẩy ra. Sau đó chúng ta cùng đi ăn dược giam cục, đòi một lời giải thích. Ôn Tình gật đầu, ừ. Một mực ngồi ở trên ghế salon im lặng không lên tiếng Trần Mặc, nhìn một màn này, ánh mắt có chút lạnh, vạn ra, thật đúng là tính tình đến chết cũng không đổi a. Mẹ, có muốn hay không ta ra tay giúp ngươi một chút? Trần Mặc thiêu mi nói. Lý Tố Phương thật sâu nhìn Trần Mặc liếc mắt, cười lạnh nói, ngươi nghĩ thế nào giúp? Uy hiếp vị kia tôn phó lãnh đạo. Trần Mặc nhún nhún vai, lúng túng cười một tiếng, vậy coi như. Hắn không phải là uy hiếp, mà là nghĩ tưởng trực tiếp giết hết chuyện. Nhưng nhìn Lý Tố Phương dáng vẻ, chắc chắn sẽ không đồng ý. Lý Tố Phương nhìn thấy Trần Mặc có chút không vui, ngự trọng tâm trường nói, Tiểu Mặc, ta biết ngươi bây giờ như trước kia không giống nhau, có thể một người mạnh hơn nữa cũng cuối cùng có hạn độ, ngươi có thể đỡ nổi thương, có thể ngươi có thể đỡ nổi máy bay đại pháo, thậm chí hỏa tiễn bom nguyên tử sao. Cho nên có thể không dùng tới võ lực giải quyết sự tình, liền tận lực không nên dùng. Nhớ Mộc Tú Vu Lâm, phong tất tồi chi đạo lý. Yên tâm đi mẹ, ta có chừng mực. Trần Mặc cười nhạt nói, sắc mặt bình thản. Lý Tố Phương gật đầu một cái, tiếp tục xử lý văn kiện. Trần Mặc nhìn Lý Tố Phương, ánh mắt thâm thúy, mẹ, ta bây giờ biểu diễn ra thực lực, ngươi chỉ thấy một góc băng sơn, ngươi chỉ biết là máy bay lại pháo, hỏa tiễn hạt nhân đáng sợ, lại căn không hiểu một tên tu tiên giả kinh khủng. Nếu một ngày nào đó ta lần nữa tu trở về Kim Đan, hạt nhân với ta mà nói tựa như cùng lúc đó dây pháo, nghe một chút tiếng vang a. Sáng ngày thứ hai, Ôn Tình Lương cao mời một vị khá có danh tiếng thầy thuốc, mang tới Lý Tố Phương phòng làm việc. Thương lượng qua sau, Lý Tố Phương mang Ôn Tình cùng người thấy thuốc kia, ở Trần Mặc cùng đi, đồng thời đi ăn dược giam cục. Ăn dược giam cục lầu làm việc, Tôn Phi Việt đang ngồi ở phòng làm việc với Vạn Trường Nho cùng Nam Cung Long Tam người tán gẫu. Đông nhiên một tên thuộc hạ gõ cửa đi vào, Tôn Cục Phó, Mỹ Hoa Tập đoàn Lý Tố Phương muốn gặp ngài. Tôn Phi Việt cùng Vạn Trường Nho mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, ánh mắt động một cái, trên mặt lộ ra quả là như thế thần sắc. Tôn Phi Việt cười ha ha, nhàn nhạt nói, thì nói ta có chuyện. Để cho nàng chờ. Kia thuộc hạ kính cẩn gật đầu, ừ. Tôn Phi Việt uống miếng trà, cười nhạt nói, Vạn lao đệ, mới vừa rồi chúng ta hàn huyên tới thì sao? Tiếp tục a. Vạn Trường Nho cười ha ha, đúng, tiếp tục, tiếp tục. Chương 213, thần thương khẩu chiến. Lâu một đại sảnh làm việc, Lý Tố Phương đoàn người lặng lặng đang đợi khu ngồi. Tên kia đi trước thông báo thanh niên đi tới, mặt đầy xin lỗi nói, xin lỗi Lý Chủ tịch, Tôn Cục Phó đang ở tiếp khách, còn xin ngài chờ một chút. Không việc gì, vậy bọn ta một hồi. Làm phiền ngươi. Lý Tố Phương khách khí nói. Thanh niên kia khách khí một tiếng, xoay người rời đi. Ôn Tình nhỏ giọng nói, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, vị này Tôn Cục Phó muốn trước cho chúng ta mang đến Hạ Mã Huy A. Lý Tố Phương ánh mắt tỉnh táo, nhàn nhạt nói, bình tĩnh chớ nóng, nửa giờ sau, nếu như hắn còn không ra, vậy chúng ta liền trực tiếp đi hắn phòng làm việc. Tôn Phi Việt trong phòng làm việc, bốn người trò chuyện vô cùng vui vẻ, biết Lý Tố Phương giờ phút này đang bị lượng ở bên ngoài. Bốn trong lòng người âm thầm sinh ra một cổ cảm giác ưu việt. Chờ sau khi khu, Ôn Tình nhìn thời gian một chút, lạnh lùng nói, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đã nửa giờ. Lý Tố Phương từ từ đứng lên, trên mặt thoáng qua một vệt quả quyết, đi theo ta. Đứng dậy, liền hướng Tôn Phi Việt phòng làm việc đi tới. Trần Mặc theo ở phía sau, sắc mặt bình thản, nhưng trong lòng thầm thầm than, mẹ có thể một người chống lên lớn như vậy Mỹ Hoa Tập đoàn, quả nhiên có chút quyết đoán. Trong phòng làm việc, Vạn Trường Nho chính cười hỏi, đã qua nửa giờ, Tôn huynh đánh coi là lúc nào thấy nàng. Tôn Phi Việt mặt đầy không có vấn đề nói, đừng nóng, đang để cho nàng chờ một lát. Tôn Cục Phó thật là lớn cái giá a, ngài tính để cho chúng ta tới khi nào. Ngoài cửa, vừa vặn nghe được hai người nói chuyện Lý Tố Phương, mang người đứng ở cửa phòng làm việc, lạnh lùng nhìn Tôn Phi Việt. Vạn Trường Nho đám người ánh mắt, lập tức tập trung đến Lý Tố Phương trên người, hơi có chút kinh ngạc. Tôn Phi Việt trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng, nhưng khôi phục rất nhanh bình tĩnh. Ngoài cười nhưng trong không cười nói, thật ngại, ta đang cùng mấy vị khách nhân nói chuyện, để cho Lý Đồng chờ lâu. Trần Mặc nhìn mặt đầy thịt béo Tôn Phi Việt, ánh mắt lạnh lùng, chỉ liếc mắt nhìn, Trần Mặc đối với Tôn Phi Việt đã có đánh giá, vô sỉ cực kỳ. Đều bị người đánh vỡ âm mưu, lại còn mặt không đổi sắc nói mình đang đàm luận tình. Mắt nhìn mặt lộ vẻ châm biếm Vạn Trường Nho, Lý Tố Phương cũng không khách khí, trực tiếp nói, Tôn Cục Phó, tất cả mọi người không phải người ngu, có mấy lời hay lại là đi thẳng vào vấn đề được. Không nghĩ tới Lý Tố Phương thật không ngờ ngạnh khí, Tôn Phi Việt trong mắt lóe lên một vẻ tâm trầm, ta không hiểu Lý Chủ tịch đang nói gì, ta đang ở tiếp kiến khách nhân trọng yếu, xin phiền Lý Chủ tịch đi ra ngoài trước. Âm mưu không được, Tôn Phi Việt là chuẩn bị dùng dương mưu. Nhìn Lý Tố Phương, Tôn Phi Việt mặt đầy âm trầm nụ cười, đang nói, ta chính là cố ý cho ngươi hạ mã huy, ngươi có thể làm gì ta? Nơi này là ta địa bàn, không phải là ngươi Mỹ Hoa tập đoàn, nơi này ta nói coi là. Vạn Trường Nho cùng Nam Cung Long, nhìn Lý Tố Phương mấy người, khoe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, mặt đầy rêu cợt. Mục Chính Phong ánh mắt, lại xuyên qua Lý Tố Phương mấy người, nhìn chằm chằm đứng ở cuối cùng hơi cúi đầu Trần Mặc. Ôn Tình có chút khẩn trương, Tôn Phi Việt tỏ rõ chính là lợi nhuận dùng trong tay quyền lực đè người, những lời này nhìn như thuận miệng nói ra, thật ra thì đắn đo tốt vô cùng. Nếu như Lý Tố Phương tối lui, vậy thì mất mặt, thành vì mọi người trò cười. Nhưng nếu như không lùi, vậy thì đồng nghĩa với xông vào quan phương công chức phòng làm việc, liền cho Tôn Phi Việt nhược điểm. Ôn Tình không biết Lý Tố Phương sẽ ứng đối ra sao. Ngược lại nàng là không có năng lực làm. Trần Mặc cúi đầu, trong ánh mắt lóe lên vẻ sắc ý, Tôn Phi Việt tâm tư vô cùng ác độc, làm như vậy không thể nghi ngờ là ngay trước mọi người nhục nhã Lý Tố Phương, cái này đã xúc phạm Trần Mặc danh giới cuối cùng. Lý Tố Phương lại không chút hoang mang, cười lạnh một tiếng, được à, nếu Tôn Cục Phó đuổi ta đi, ta đây sao dám không nghe. Ta đây liền rời đi. Tôn Phi Việt cùng Vạn Trường Nho đám người sững sờ, Lý Tố Phương cái này thì nhượng bộ sao. Cái này không giống như nàng tính cách ra. Ôn Tình cùng Trần Mặc cũng là cao mày nhìn Lý Tố Phương, không hiểu Lý Tố Phương kết quả có ý gì. Bất quá ta sẽ như thật hướng lãnh đạo cấp trên phản ảnh, ta trước tới xử lý chính sự, lại bị Tôn Cục Phó đuổi ra ngoài, khi đó ta không coi là vượt cấp thượng phong chứ. Lý Tố Phương cười lạnh nói. Ôn Tình trong mắt sáng lên, trong lòng thầm khen, chủ tịch hội đồng quản trị quả nhiên cơ trí. Nam Cung Long cùng Mục Chính Phong là võ đạo giới người, không hiểu thế tục giới những thứ kia điều không không. Đối với Lý Tố Phương uy hiếp cũng không có cảm giác gì. Nhưng là Vạn Trường Nho lại sắc mặt âm trầm xuống, hắn biết Lý Tố Phương nói ra lời này, Tôn Phi Việt tuyệt đối sẽ thỏa hiệp. Quả nhiên, Tôn Phi Việt lập tức đổi một bộ mặt mày vui vẻ, ha ha, Lý Đồng nói đùa, ta làm sao biết đuổi Lý Đồng đi đây. Cái này không ta cùng Vạn Đồng nói chuyện vừa vặn chấm dứt, Lý Đồng nếu như có chuyện, mời vào nói. Lý Tố Phương lạnh rên một tiếng, vậy thì cảm ơn. Nói xong, mang theo Ôn Tình mấy người, đi vào phòng làm việc. Tôn Phi Việt trong lòng thầm hận, nếu như hôm nay đổi thành một người bình thường uy hiếp như vậy hắn nhất định sẽ đại phát lôi đỉnh. Có thể hết lần này tới lần khác Lý Tố Phương thân phận là cả người giới mấy tỷ tập đoàn công ty ông chủ, ở quyền lợi bên trong, Tôn Phi Việt có thể miễn cưỡng ngăn chặn, chỉ khi nào vượt qua trong tay quyền lợi, Tôn Phi Việt cũng không dám tùy ý làm vậy. Lý Tố Phương cũng không khách khí, mang theo Ôn Tình mấy người ngồi ở Vạn Trường Nho ba người đối diện trên ghế. Không đợi Tôn Phi Việt chăm sóc, Lý Tố Phương chủ động hỏi dám hỏi Tôn Cục Phó. Ta dưới cờ Hương Mãn lâu không tuân theo kia một cái luật pháp pháp quy, yêu cầu ngừng buôn bán chỉnh đốn. Lý Tố Phương vừa lên đến, chính là liên hoàn tấn công, đánh Tôn Phi Việt có chút ứng phó không kịp. Nhưng là, Tôn Phi Việt đã sớm suy nghĩ xong cách đối phó, cũng không hốt hoảng. Hương Mãn lâu đẩy ra toàn năng dưỡng sinh bảo kiện nguyên liệu nấu ăn, dính liễu vô chứng hành nghề chữa bệnh, cho nên lạc lệnh ngừng buôn bán chỉnh đốn, hoàn toàn phù hợp luật pháp pháp quy. Lý Chủ tịch nếu như có ý kiến, có thể hướng thượng cấp ngành khiếu nại. Tôn Phi Việt giọng quan mười phần đạo. Lý Tố Phương chỉ bên người lương cao mời tới Phương thầy thuốc, nói, vị này là Hương Mãn lâu toàn năng dưỡng sinh nguyên liệu nấu ăn trùng quy cố vấn, Phương Nam thầy thuốc, Hương Mãn lâu toàn bộ đẩy ra nguyên liệu nấu ăn, đều là đi qua Phương thầy thuốc nghiêm khắc khảo hạch qua. Cho nên cũng không tồn tại vô chứng hành nghề chữa bệnh nói đến, nếu như Tôn Cục Phó không tin, làm phiền Phương thầy thuốc đem bằng cấp bác sĩ lấy ra cho Tôn Cục Phó nhìn một chút. Phương thầy thuốc sớm có được Lý Tố Phương bày mưu đặc kế. Lập tức từ trong túi móc ra bằng cấp bác sĩ, nói, đây là ta bằng cấp bác sĩ, mời lãnh đạo xem qua. Tôn Phi Việt nụ cười trên mặt không thay đổi, nhàn nhạt nói, không cần nhìn, ta tin được Lý Chủ tịch. Lý Tố Phương cười lạnh một tiếng, cảm tạ Tôn Cục Phó tín nhiệm, để cho ta rất là thụ sủng nhược kinh. Như vậy xin phiền Tôn Cục Phó phái người thu Hương Mãn lâu những thứ kia phong điều, để cho ta tiếp tục buôn bán. Về phần ngừng buôn bán trong lúc Hương Mãn lâu gặp tổn thất kinh tế, ta cũng không cùng Tôn Cục Phó so đo. Ôn Tình nhìn về phía Lý Tố Phương trong mắt, ý kính nể nồng hơn, không nghĩ tới đối mặt Tôn Cục Phó, Lý Tố Phương lại còn có thể như thế ngạnh khí. Vạn Trường Nho ngón tay lẳng lặng xoa xoa trên tay kia nhẫn ngọc, trên mặt mang nhàn nhạt mỉm cười, không nhìn ra nội tâm ý tưởng. Nam Cung Long kiểm sắc có chút tức giận, ngạo mạn nhìn nóc phòng, một bộ mũi vểnh lên trời bộ dáng. Mục Chính Phong thỉnh thoảng quét về phía Trần Mặc liếc mắt, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, căn không có đem Lý Tố Phương cùng Tôn Phi Việt thần thương khẩu chiến để ở trong lòng.